Chương 94, Chân Vũ Tần Đế không gặp lại chương 94, Chân Vũ Tần Đế không gặp lại Hứa Tông Giáp có chút tự ngạo nhìn xem Từ Phượng Nghiên, một mặt xem thường cùng kinh thường. Đơn giản, bộ dáng hàng. Cái kia cũng muốn nhìn đối với người nào mà nói. Nếu như là ngươi đối mặt đạo này Chân Vũ Nguyên Thần, ngươi chắc hẳn liền cái cặn bã đều không thừa, chết so hắn còn muốn thảm. Từ Phượng Nghiên giống như bị người rót một cái lạnh xuyên tim, suy nghĩ một chút Chân Vũ Nguyên Thần như thế, không khỏi trong lòng lo sợ, hắn kỳ thật cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải Chân Vũ Nguyên Thần đối thủ. Chỉ là bởi vì Hứa Tông Giáp thực sự là quá mức hời hợt liền đem Chân Vũ Nguyên Thần giải quyết, để hắn có chút thất vọng mà thôi. Hứa Tông Giáp nhìn xem không nói nữa Từ Phượng Nghiên, cái này mới gật đầu tiện tay vung lên, mấy đạo quang điểm bay ra, trực tiếp hướng về Từ Phượng Nghiên tâm thần bay đi, Hứa Tông Giáp thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, về tới ngoại giới. Từ Phượng Nghiên nhìn xem đối diện bay tới điểm sáng, mặc dù không biết ra sao, thế nhưng cũng biết Hứa Tông Giáp sẽ không hại chính mình, cũng không tránh né ngăn cản mặc cho bọn họ chui vào tâm thần của mình. Chân Vũ Đãng Ma Chân Kinh Huyền Thủy Chân Kinh, cũng là không tính lô vốn, còn có một chút thu hoạch. Từ Phượng Nghiên cẩn thận thể nội trong đầu điểm sáng mang theo tin tức, không khỏi đại hỉ. Chân Vũ lại xưng Huyền Thiên Thượng Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Hữu Thánh Chân Quân Huyền Thiên Thượng Đế, Vô Lượng Tổ Sư, tên đầy đủ Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế, mà Đại Tần Quốc vận ngũ hành thổ thủy, lấy đen là đát, huyền bốn là thay mặt chỉ màu đen. Đây là Hứa Tông Giáp tại Ma Diệt Chân Vũ Nguyên Thần về sau, tại Nguyên Thần bên trong bóc ra Chân Vũ Đại Đế cùng Tần Đế chủ tu công pháp, Hứa Tông Giáp chỉ là nhìn qua cũng đã toàn bộ lĩnh ngộ, tiện tay liền ném cho Từ Phượng Nghiên, để hắn sau này con đường tu hành có thể đi đến càng dễ dàng thông thuận một chút, bao nhiêu đối Từ Phượng Nghiên có chút tích lợi. Hứa Tông Giáp nhìn xem ngoại giới để phòng cảnh tượng, không khỏi sức sở, sau đó chân thành đối với Lý Thuần Cương chắp tay thi lễ nói: "Phiền phức tiền bối hộ pháp." Lý Thuần Cương gặp Hứa Tông Giáp nhanh như vậy liền tỉnh lại, hơi kinh ngạc. "Xong việc." Hứa Tông Giáp gật gật đầu, cực kỳ bình tĩnh nói: "Bất quá là một đạo không có chút nào linh trí tồn tại Chân Vũ Nguyên Thần, tả hữu phí không có bao nhiêu công phu." Lý Thuần Cương trong mắt có một tia kinh ngạc, lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng hắn đối Hứa Tông Giáp thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, Chân Vũ Đại Đế có thể là tiền giới phương Bắc Thiên Đế, là một vị tu vi thâm bất khả trắc cự phách, cho dù chỉ là không có linh trí nguyên thần, cũng không phải chính mình có thể đối phó, không nghĩ tới tại Hứa Tông Giáp trong tay cư nhiên như thế đơn giản liền vẫn diệt, để Lý Thuần Cương thậm chí cũng hoài nghi Chân Vũ Đại Đế là cái hạng. Lâu. Lý Thuần Cương cúi đầu không nói, những người khác cũng không biết Chân Vũ đến tột cùng là cái gì thực lực, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là một chuyện nhỏ. Từ Phượng Nghiên đợi đến nhìn xong tâm thần bên trong hai quyển sách pháp quyết, được ích lợi không nhỏ, cái này hai môn công pháp tinh diệu tuyệt luân, tuyệt đối là thế gian đứng đầu nhất tâm pháp, không phải vậy cái kia cũng sẽ không thành tựu một vị thiên đế cùng một vị nhân hoàng. Thế nhưng Từ Phượng Nghiên ý nguyên không định cải tu công pháp, bởi vì thấy được Chân Vũ Sa Thần tại Hứa Tông Giáp trong tay còn không còn sức đánh trả biểu hiện, Từ Phượng Nghiên rõ ràng chính mình công pháp tu luyện tinh diệu trình độ tuyệt đối không thua kém cái này hai môn công pháp, thậm chí ngày sau thành tựu hạn mức cao nhất còn muốn cao hơn cái này hai môn công pháp. Từ Phượng Nghiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang đại tác, hiển nhiên tu vi lại có chỗ tinh tiến. Nhìn xem đập vào mắt phía trước tượng Quan Âm, không khỏi cao giọng cười một tiếng. "Ta xem Quan Âm xem tự tại, ta gặp Chân Vũ gặp Chân Ngã." Từ Phượng Nghiên liếc một vòng, lập tức đối trước mắt sự tình như chấp trưởng, tiếng cười khuyên giải nói: "Làm sao đến mức đây, đều là người một nhà, làm sao còn muốn đao kiếm đối mặt?" Linh Nga Mi mấy người lập tức đem trong tay vũ khí rủ xuống, không tại phòng bị Lữ Tiền Đường cùng Thư Tu, ngay cả như vậy, Thư Tu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, dù sao vừa bọn mọi người phản ứng đầy đủ nói rõ tại đại gia trong lòng, nàng hoàn toàn không đáng tín nhiệm, là một ngoại nhân, thậm chí so với Lữ Tiền Đường cái này cô cũng không bằng. Ít nhất vừa vặn đại gia đối nàng để phòng càng vượt qua Lữ Tiền Đường. Đáng tiếc là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thư Tu bản thân cùng Bắc Lương Vương phụ chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nên cũng không dám trở mặt. Dù sao nàng cầm Bắc Lương Vương phụ chỗ tốt, nếu như dám quy nợ, Từ Kiêu có rất nhiều biện pháp để nàng sống không bằng chết. Một đoàn người lúc này gặp sát trời đã tối, liền về tới sườn núi Châu Vương Lâm Tuyển phụ trạch, thưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Trong đó có một đạo gà ác hầm con ba ba chính là nổi tiếng thiên hạ Xuân Thần Hồ đặc sắc thức ăn ngon, làm cho tất cả mọi người đều là cùng tán thưởng. Trong đó Mộ Sơn gà ác nuôi thả tại núi rừng. Mộ Sơn nhiều thảo dược, bởi vậy chất thịt mang theo một cỗ mùi thuốc, da thịt xương miệng đều là màu đen. Con ba ba càng là Xuân Thần Hồ nhất tuyệt, nhất định phải chọn trăm năm trở lên lão ba ba lâu dài ẩn nút đáy hồ, sinh ra một tấc xanh cần người mới tính là sống sót trăm năm, cùng gà ác lửa nhỏ chấm hầm, mãi đến ba ba mềm tấu mới thôi, khó trách văn nhân nhã sĩ gấp đôi tôn sùng, ăn như gió cuốn phía sau nhộn nhịp khen ngợi chưa thể ném Xuân Thần đi, một nửa dừng chân là cái này canh. Hứa Tông Giáp dùng khăn tay lau một cái khóe miệng, đối hôm nay bữa ăn này cảm giác hài lòng, vẫn là đi theo Từ Phượng Nghiên đi ra, mới có thể hưởng dụng đến những này thức ăn ngon. Nếu như chính mình một người đi ra du lịch giang hồ, sợ là chỉ có thể ăn chút lương khô chấp nhận, ở miếu hoang hoặc là nhà trọ, nơi nào có hiện tại cái này đãi ngộ, Lâm Viên phụ trạch, mỹ vị món ngon một đường đều có người chiêu đãi. Nếu như vẹn vẹn là ở đơn sơ, Hứa Tông Giáp vẫn là có thể chịu được, thế nhưng đối với ăn uống, Hứa Tông Giáp lại không muốn ủy khuất chính mình, có chút thức ăn ngon không chỉ cần phải nguyên liệu, còn cần dò xét tiền bạc cùng thời gian, lại trải qua tay nghề cao minh nhà bếp chi thủ, mới có thể làm ra thuần chính phong vị thức ăn ngon, cho nên Hứa Tông Giáp cho rằng chính mình lần này cùng Từ Phượng Nghiên đi ra ngoài là cử chỉ sáng suốt. Ánh trăng dần dần rơi vãi, chiếu chiếu đình viện đặc biệt thanh khiết. Hứa Tông Giáp ngồi tại trong viện, thưởng thức trà thản ăn, nhìn xem Khương Nghê đọc sách sinh ý lại lần nữa khai trường. Lần này Khương Nghê đọc chính là một bản Đôn Hoàng Phi Kiếm quyển bí kíp này trên thế gian chưa hề lộ mặt qua, thính triều các bên trong là duy nhất một bản. Viết cuốn sách này kiếm sĩ, nhắc tới cũng là xui xẻo. Tên này Bắc Mãng Vương triều kiếm sĩ mới vừa ở cực bắc chi địa Đôn Hoàng Kiếm quật bên trong nộ kiếm đại thành, đang muốn cầm kiếm hành tẩu giang hồ, liền đụng phải Bắc Hành luyện thương Vương Tú, gọn gàng chết tại một thương phía dưới, cũng không phải nói vị kia kiếm sĩ thực lực như thế không tốt, mà là nhắm mắt làm liều, kiếm thuật quá mức không trung lâu cát, thiếu cùng người đối chiến ma luyện, kết quả thương tiên Vương Tú lại coi trọng. Sát pháp nhất, kể từ đó sinh tử ngay lập tức phân thắng thua. May mà vị này xui xẻo vô danh kiếm sĩ một bên luyện kiếm một bên sáng tác tâm đắc, mới có bản này tiên khí ngang nhiên đôn hoàng phi kiếm. Hứa Tông Giáp đã từng nhìn qua môn này kiếm pháp, xem như là thế gian nhất lưu kiếm quyết, có chút ý tứ, miễn cưỡng chấp bá, cho dù là một bên lần đầu nghe đến môn này kiếm quyết lý thuần cương, mặc dù vẫn còn tại chọn trong sách ma bệnh, nhưng lại không có đem cuốn sách này giáng chức không đáng một đồng, liền để Từ Phượng Niên biết quyển sách này giá trị cực kỳ có thể nhìn, bởi vậy lên tinh thần, hết sức chăm chú nghe lấy Khương Nghê Thành thúy tiếng đọc sách. Chương 95, nhân gian chỉ lưu Từ Phượng Niên. Chương 95, nhân gian chỉ lưu Từ Phượng Niên. Khương Nghê lúc đầu đọc rất là thông thuận, Từ Phượng Niên cũng là ngưng thần yên lặng nghe. Khương Nghê lại đột nhiên đánh một cái ở một cái, nhỏ tượng đất tựa hồ có chút ngượng ngùng, dùng tay che miệng lại. Từ Phượng Niên trêu chọc cười nói, chứ 10 văn tiền. Khương Nghê lập tức giận dữ, đem sách vở hướng trên bàn ném một cái, sinh khí không đọc, quên miệng, hung tợn nhìn xem chừng bóc lột chính mình tiền mồ hôi nước mắt thế tử điện hạ. Nếu biết rõ nàng vì đọc sách hay, tiêu phí bao nhiêu tinh lực học tập, Từ Phượng Niên thế mà còn muốn cắt xén chính mình tiền bạc, làm sao không để ham tiền như mạng. Khương Nghê sinh khí nổi nóng. Nhắc tới cũng thú vị, Khương Nghê mặc dù biết góp nhặt tiền bạc, thế nhưng nàng kỳ thật đối tiền thiếu hụt cơ bản nhận biết, không hề biết một lượng bạc đến tuột cùng có khả năng mua thứ gì, cũng không rõ ràng chợ búa giá hàng, hung hăng góp nhặt tiền bạc, bất quá là một cái vong quốc tiểu cô nương vì chính mình chỗ tìm tới một cái dựa vào mà thôi. Cảnh đêm dần dần sâu, Vương Lâm Tuyền lại đột nhiên thăm hỏi Từ Phượng Niên, nói rõ một chuyện. Từ Phượng Niên đem Lữ Tiền Đường chiêu đi vào, bồi hắn đến một chỗ cửa sân phía trước. Ngươi muốn gặp người ngay ở chỗ này, Lâm gia phụ nữ trẻ em đều ở đây chỗ, chỉ là trưởng thành nam đinh nhưng là khó mà cứu. Vương Lâm Tuyền trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc, nhìn xem Lữ Tiền Đường, mang theo thâm ý nói xong. Lữ Tiền Đường nhìn trước mắt cửa gỗ, có khả năng vung vẩy lên xích hà cự kiếm hai tay, lại đẩy đuôi mù phía trước cái này quạt cửa gỗ, trong lòng có khủng hoảng cùng tự trách, nếu như không phải hắn làm việc lỗ mãng, hành tích Bắc Lương thế tử thất bại, dẫn đến gia tộc bị Ly Dương Vương triều trở thành dê thế tội, chém đầu cả nhà, Thanh Châu Lâm gia làm sao đến mức đây? Trong mắt hối hận nước mắt không khỏi chiếm hết trước ngực quần áo. Vương Lâm Tuyển cùng Từ Phượng Niên thấy thế, cũng biết chính mình hai người không thích hợp ở đây, yên lặng rời đi, đem không gian để lại cho Lữ Tiền Đường. Lữ Tiền Đường thật lâu mới thu thập xong tự thân cảm xúc, lau khô nước mắt, tay phải run run rẩy rẩy hướng về phía trước với tới, nhẹ nhàng gõ lên cửa, làm xong những này cánh tay, lập tức cúi xuống, tựa như là cái này một cái nhẹ nhàng động tác liền hao hết hắn toàn bộ khí lực cùng dũng khí. Lữ Tiền Đường cúi đầu, không dám nhìn hướng cửa sân, lỗ tai dựng đứng lên, nghe lấy trong nội viện động tĩnh, giống như là một cái con thỏ con bị giật mình, đã sợ hãi nghe thấy tiếng động, lại đầy cõi lòng mong đợi thấy được thân ảnh quen thuộc. Kẹt kẹt. Xin hỏi ngươi tìm ai? Một đạo ôn hòa lão phụ nhân âm thanh vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy một tia kiên cường, có thể cảm giác được lão phụ nhân này là một cái tính cách cương nghị người, mặc dù ngựa khi ôn hòa, thế nhưng làm việc có lẽ giống như một lan đồng dạng quả cảm. Lâm gia bất hiếu tử Tôn Lâm Ngọc gặp qua mẫu thân đại nhân. Lữ Tiền Đường không có ngẩng đầu, mà là hai đầu gối dùng sức quỳ rạp xuống đất, một đầu chụp tại trên đất bàn đá xanh bên trên, dập đầu liên tiếp ba cái đầu, bàn đá xanh bên trên lập tức hiện ra tươi đẹp vết máu. Phía sau nhát sọ cũng không dám nâng lên, xích sao dán tại trên mặt nền. Lão phụ nhân nhìn trước mắt tản ra hối hận cùng thân ảnh chật vật, bao nhiêu lần đã từng tại mộng trong mộng đến, lo lắng vươn hai tay liền muốn đau lòng đỡ lên trước mắt thân ảnh, nhưng lại tại nửa đường chán nản thả xuống, bước chân cũng giống là đổ trì đồng dạng nặng nề, làm sao cũng vô pháp phóng ra một bước, trong mắt có yêu thương cùng thống hận, ái hận đan xen. Lão phụ nhân lặng lặng nhìn trên mặt đất quỳ xuống thân ảnh, thu hồi trong mắt phức tạp cảm xúc, âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao còn sống?" Lữ Tiền Đường cực kỳ xấu hổ nhỏ giọng nói: "Nhi tử tự biết không nên tham sống sợ chết, thế nhưng nghe gia tộc chịu ta liên lụy, bị định là phản nghịch hạng người, trong lòng không cam lòng, chỉ có thể đổi tên đổi họ nương nhờ vào Bắc Lương Vương, là Lâm gia tranh thủ một chút hy vọng sống." Lão phụ nhân trong lòng đau xót, nàng làm sao không hận, làm sao không biết trước mắt nhi tử kỳ thực là một cái uy vũ không khuất phục người, chỉ là bây giờ Lâm gia nam nhi phần lớn đều bởi vì hắn mà chết, nhớ tới cái khác người nhà, trong lòng giận dữ, nghiêm nghị quát: "Lâm gia thế hệ thanh lưu, trung quân ái quốc, làm sao sẽ có ngươi loại này không biết liêm sỉ cầu thả người, không biết bây giờ vị đại nhân này họ tên là gì, không biết phải chăng là cảm thấy khiến tổ tiên tổ tông hổ thẹn." Lữ Tiền Đường nghe vậy thật giống như bị lời này tổn thương thấu tâm, vốn là còn chút chống đỡ thân eo, lập tức cúi tại trên mặt đất, lại không một tia khí lực. "Ta." Lữ Tiền Đường yên lặng, rốt cuộc nói không nên lời một câu lời giải thích, nho gia coi trọng sát nhân thành nhân, Lâm gia thế hệ thư hương môn đệ, chính là nho Lâm Thanh Chảy, bây giờ chính mình lại làm trái nho gia dạy bảo, tham sống sợ chết, nương nhờ vào cựu địch, đích thật là có nhục cửa nhà, cho dù là sau khi chết hạ địa ngục, cũng không có nhan gặp tổ tông tổ tiên. Lão phụ nhân nhìn trước mắt lạnh ngắt không lời nhi tử, cuối cùng ném ra một câu tuyệt tình lời nói, quay người đại lực đem cửa sân đóng lại. "Ta tình nguyện chết rồi, vậy ta sẽ chỉ vì ngươi kiêu ngạo, bây giờ ngươi tham sống sợ chết, lại làm cho Lâm gia môn phong mất hết, lại không mặt mũi đứng ở thế gian, ta tình nguyện chưa bao giờ có ngươi cái này nghĩa tử, chúng ta từ đó về sau lại không có liên quan với nhau, còn mời vị đại nhân này rời đi đi." Lữ Tiền Đường bị rút mất trên thân chút sức lực cuối cùng, trên mặt trắng bệnh, đầu dán thật chặt tại trên mặt đất, máu tươi bên trong tựa hồ có nước mắt rơi xuống, cùng tại trong đất bùn, lây dính Lữ Tiền Đường đầy mặt, thật lâu, Lữ Tiền Đường ngẩng đầu lên, lại lần nữa dập đầu ba lần, lảo đảo đứng lên, bước chân bất ổn hướng về Từ Phượng Niên nơi ở đi đến, trên mặt đất chỉ để lại một bãi hỗn hợp có nước mắt vết máu. Lão phụ nhân gắt gao tựa vào trên cửa viện, trong mắt tất cả đều là nước mắt, nàng làm sao không biết nhi tử khổ tâm, chỉ là nàng là bây giờ Lâm gia gia chủ, không thể mềm lòng, trong viện còn có trong rừng phụ nữ trẻ em, muốn nàng chống đỡ lấy Lâm gia, còn có chết oan Lâm gia Nam Đình, đây đều là nặng nghề gánh vác, đặt ở nàng một cái tay trói gà không chặt phụ nhân chi thủ, nàng làm sao có thể thay thế những người này tha thứ Lâm Ngọc cái này Lâm gia tội nhân. Lữ Tiền Đường từng bước na di bước chân, hắn thực lực đã đạt đến nhị phẩm, làm sao nghe không được một đạo sau cửa gỗ kiểm chế hô hấp cùng thúc thiết, chỉ là hắn không dám bước chân, lần này gặp nhau để hắn biết được, chính mình nương nhờ vào không phải không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng còn sống hắn đã là Lâm gia sỉ nhục, trong lòng hắn âm thầm có quyết định, hắn đã có vẹn cả đôi đường chi pháp, chỉ cần mình là từ Phượng Nghiên mà chết, đã không làm trái chính mình nương nhờ vào hứa hẹn, cũng để cho Lâm gia sỉ nhục biến mất, không đến mức để tổ tông tiếp tục hổ thẹn. Nghĩ đến đây, Lữ Tiền Đường bước chân tựa hồ là nhẹ nhàng mấy phần, thế nhưng trong lòng bóng tối cũng đã trải rộng trong tim, trong mắt duy nhất một tia sáng cũng là biến mất không thấy gì nữa, tử khí đã hiện đầy toàn thân của hắn, bi thương tại tâm chết, cái này vốn là nhân gian thê thảm nhất sự tình. Từ Phượng Nghiên lúc này ngay tại dỗ dành Khương Nghê, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, cuối cùng đem Khương Nghê bị trừ 10 văn tiền nộ khí lắng lại, hai người vừa nói vừa cười, nhìn thấy Lữ Tiền Đường đi bảo, Từ Phượng Nghiên nhiều hứng thú mà hỏi: "Làm sao?" "Đa tạ thế tử." Lữ Tiền Đường từ đây chính là thế tử chó, nguyện ý là thế tử điện hạ quên mình phục vụ. Lữ Tiền Đường lúc này đã thu thập xong diện mạo của mình, cung kính nói. Từ Phượng Nghiên không có nghe được Lữ Tiền Đường lời nói bên trong tự ý, chỉ là hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là có thể vì hắn quên mình phục vụ người. Hứa Tông Giáp hơi nhíu mày, quan sát một cái một mặt tử khí Lữ Tiền Đường, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thuần Cương cũng là tựa hồ nhìn ra một tia không ổn, thế nhưng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chương 96, bi thương tại tâm chết chương 96, bi thương tại tâm chết. Từ Phượng Nghiên sau khi gật đầu, chưa từng để ý Lữ Tiền Đường khác thường, ôn nhu nói: "Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này cũng không cần ngươi thủ vệ." Lữ Tiền Đường lúc này chính cần yên tĩnh không gian, nhìn thoáng qua xung quanh, yên lặng gật đầu, không nói một tiếng rời đi trong viện, đến phía sau sương phòng nghỉ ngơi đi. "Ha ha ha, ta Từ Phượng Nghiên lại phải một người mới." Từ Phượng Nghiên chờ đến Lữ Tiền Đường rời đi, lập tức cao hứng đối với Khương Nghê cùng Thanh Điệu khoe khoang nói. Lữ Tiền Đường nhìn như lỗ mãng, thế nhưng văn võ song toàn, phía trước bất quá là vì không giành thế gian hiểm ác, quá mức nhiệt huyết mới sẽ biểu hiện như vậy vụ bè, bị Ly Dương cùng Bắc Lương kẹp ở giữa chơi bừa, thế nhưng hắn dù sao cũng là Ly Dương vương triều thám hoa lang, thiên tư thông minh, võ công cũng đã là nhị phẩm tiểu tông thầy, có thể nói là văn võ song toàn nhân kiệt, bây giờ đã nhìn thấu tình đời, làm sao sẽ còn như trước đây đồng dạng ngây thơ, tuyệt đối là một cái hiếm có. Nhân tài, làm sao không cho Từ Phượng Nghiên cao hứng? Hứa Tông Giáp suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở một câu, đến mức cuối cùng kết quả gì, liền không phải là hắn có thể đoán trước, dù sao nhân lực có khi tận, cho dù lấy hắn tu vi cũng làm không được khống chế thiên hạ, để tất cả mọi chuyện đều hài lòng thuận ý tiểu tử ngươi cao hơn quá sớm. Từ Phượng Nghiên nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn xem Hứa Tông Giáp, trong mắt có thỉnh giáo chi ý. Lữ Tiền Đường lúc này trạng thái không đúng, bi thương tại tâm chết, hắn hôm nay nhìn thấy người nhà, để hắn đối thế gian lại không luyến niệm, một lòng nhanh cầu bỏ mình giải thoát. Từ Phượng Nghiên chau mày, hắn thực sự là không nghĩ tới tầng này, chẳng lẽ không phải là nhìn thấy thân nhân, càng kích phát cầu sinh chi niệm, vì gia tộc phụ nữ trẻ em cung cấp sinh tồn chi địa sao? Ngươi chớ quên Lâm gia dù sao cũng là thi thư gia truyền thư hương môn đệ, có khi không thể không bội phục nho gia sát nhân thành nhân lý niệm, có lẽ theo ý của ngươi, Lâm Ngọc vì gia tộc, tham sống sợ chết, bảo toàn gia tộc, là đáng giá khen ngợi sự tình, thế nhưng tại Lâm gia xem ra, lại có khác biệt, chính là có nhục một phòng, lệnh tổ tông hổ thẹn, xem ra Lâm gia lão phu nhân chính là cương chính người, có nho gia khí khái, không thua kém đấng mày râu. Hứa Tông Giáp mặc dù đối giữa hai bên đúng sai không bình luận, song phương lựa chọn đều không thể chỉ trích, dù sao lòng có kiên trì người đều đáng giá mời nặng, bất luận là sát nhân thành nhân vẫn là chịu đủ, đều là đáng giá khen ngợi. Từ Phượng Nghiên một mặt kinh ngạc, hắn là một cái thiết thực người, cho rằng chỉ có che lại bên người người nhà mới có thể bảo vệ gia quốc, mà Từ Kiêu năm đó có thể là vì gia quốc thiên hạ đạp bằng xuân thu, đắc tội bao nhiêu cửu gia. Đổi lấy là cái gì? Bất quá là hoàng gia kiêu kỵ, phát sinh năm đó kiện kiệt để Từ Kiêu hối hận cả đời kinh thành áo trắng án, chỉ để lại người thọ họ từ một người độc lưu thế gian, đây cũng là từ gia lớn nhất khó tả thống khổ. Năm đó Ngô Tố một người độc đi hoàng cung, mặc dù người mang lục giáp, nhưng là không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Đêm đó Bắc Lương Vương Phi, Ngô gia kiếm chủng xuất sắc nhất tử đệ, áo trắng kiếm tiên Ngô Tố, lại lần nữa từ nhập thế kiếm chuyển thành xuất thế kiếm, từ thiên tượng cảnh giới, thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, một người độc kháng ba vị chỉ huyền, một vị thiên tượng, một người một kiếm giết ra hoàng cung. Trận chiến kia, bây giờ xem ra là một cái lưỡng bại câu thương, không có bên thắng. Bắc Lương mất đi kính trọng nhất Vương Phi, Bắc Lương Vương mất đi cả đời tình cảm chân thành, Bắc Lương thế tử trong lòng cũng chôn xuống đối Ly Dương cửu hận. Mà Ly Dương Vương triều càng là cùng trước kia đối Vương triều trung thành tuyệt đối Bắc Lương thiết kỵ sinh ngăn cách, lại không một tia tình ý có thể nói, chỉ còn lại có kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Bắc Lương Vương trong phủ có một bản sinh tử bộ, ghi chép đều là đêm đó ra vào Ly Dương hoàng cung tên người, trong đó 1/3 người đã chết bất đắc kỳ tử, không một người là thọ hết chết giả, còn thừa người còn sống, cũng đều tại từ gia phải giết trên danh sách, chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm mà thôi, đợi đến ngày sau, Từ Phượng Nghiên tự sẽ để những người này trả giá thật lớn. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có không sợ sinh tử người? Sống không tốt sao? Từ Phượng Nghiên không hiểu tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong có thương cảm cùng nghèo túng, không biết nghĩ đến nơi nào. Khương Nghê lúc này cũng là thần sắc cảm đạm, nàng nhất là có thể hiểu được Lữ Tiền Đường cảm thụ, dù sao bọn họ cùng là thiên nhai lưu lạc người, tự nhiên sẽ hiểu tham sống sợ chết thời gian có cỡ nào dày vò, mỗi ngày đều bị hối hận cùng cừu hận xé rách cắn xé trái tim, mỗi ngày đều là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Ngươi có thể không tán đồng loại này khí khái, thế nhưng cũng phải có chỗ kính sợ. Hứa Tông Giáp đọc thuộc lòng Nho Gia kinh điển, tự nhiên sẽ hiểu tư tưởng Nho Gia bên trong có cặn bã, thế nhưng đại bộ phận đều là đáng giá để sướng. Sát nhân thành nhân, trung trinh ái quốc bất luận thời điểm nào đều không nên bị cười nhạo, càng không nên bị xem thường. Chính là bởi vì có loại này khí khái Trung Nguyên bách tính mới có thể tại lần lượt đau khổ cùng phế tích bên trong xây dựng lại Nho Gia văn minh. Đây là Trung Nguyên bách tính sâu thực vật tại trong xương, trong huyết mạch. Truyền thừa. Từ Phượng Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Hứa Tông Giáp, không khỏi vui vừa. Nếu như ta có một ngày vì người nhà bán nước nương nhờ vào Bắc Mã, ngươi có thể hay không giúp ta? Hứa Tông Giáp trong mắt tàn khốc đại thịnh, đống nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng bung lên ống tay áo, nghiêm nghị quát: Ta Hứa Tông Giáp, mặc dù làm ra hứa hẹn vì ngươi xuất thủ ba lần, thế nhưng nếu như ngươi dám can đảm bán Trung Nguyên, nương nhờ vào Thảo Nguyên, ta chắc chắn đích thân lên phía Bắc, lấy xuống đầu của ngươi, tế điện Trung Nguyên bách tính. Không cần như thế đi. Từ Phượng Nghiên ngượng ngùng mà cười, tựa hồ nghĩ hóa giải một chút bầu không khí. Hắn không nghĩ tới Hứa Tông Giáp phản ứng kịch liệt như thế, ngày thường Hứa Tông Giáp luôn là một bộ hứng hở, mọi việc không quấy nhiễu bộ dạng, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại phản ứng như thế. Tiết nghĩa hai chữ mặc dù đặt song song, thế nhưng tiết tại nghĩa phía trước, ta tuyệt sẽ không bởi vì tiểu nghĩa mà xem ra quốc đại thể tại không để ý, cho nên nếu quả thật có một ngày này, Từ Phượng Nghiên ngươi phải nhớ kỹ ta lúc này lời nói, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Hứa Tông Giáp không có một tia nói đùa ý tứ, vẫn là hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phượng Nghiên, từng từ đâm thẳng vào tim gan, phân lượng cực nặng, đập vào Từ Phượng Nghiên trong lòng. Từ Phượng Nghiên im lặng gật đầu, không có bất kỳ cái gì thất vọng cũng phẫn nộ. Hứa Tông Giáp lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, trực tiếp quay người trở về phòng, không tại trong viện ở lại. Hắc hắc, Từ Phượng Nghiên, tiểu tử ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Thuần Cương lại tại một bên nhìn xem cho cười, không tử tế nhạo báng Từ Phượng Nghiên, ngón tay móc cái mũi, con ngón búng ra ném về Từ Phượng Nghiên. Từ Phượng Nghiên thần sắc yếu ớt, thật lâu mới mở miệng nói: Ta không có cách nào, Hứa Tông Giáp hắn mọi việc đều anh tại tâm, ta sợ trong lòng hắn không có điểm mấu chốt, ngày sau nếu như Bắc Mãng có người ban ân tại hắn, có thể hay không tạo thành Trung Nguyên luân hãm, Cựu Châu thất thủ, Trung Nguyên con cái thành dưới người người, tốt đẹp non sông thành thảo nguyên kỵ binh nông trường. Từ Phượng Nghiên đối Hứa Tông Giáp hiểu rõ càng sâu thì càng kiêng kỵ hoảng hốt, hắn sợ có một ngày Hứa Tông Giáp nếu như tùy ý làm vậy, cái kia thiên hạ người nào có thể chế hắn, liền Vương Bắc Tiên Đế chân vũ đại đế nguyên thần đều không phải hắn một hiệp chi địch, làm sao không để Từ Phượng Nghiên lo lắng. Từ Phượng Nghiên đương nhiên phải thăm dò một phen Hứa Tông Giáp tâm ý, không muốn ngày sau có không đành lòng gặp sự tình phát sinh. Lý Thuần Cương nghe vậy cũng là trầm mặc, thế này mới đúng. Từ Phượng Nghiên lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới hoàn khố thế tử điện hạ, thế mà còn có yêu quốc yêu dân chi tâm. Chương 97, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chương 97, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Lý Thuần Cương thở dài một tiếng, hai mắt cẩn thận quan sát Từ Phượng Nghiên, không khỏi cảm khái nói: Ngươi hôm nay thật là làm cho ta đối ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới. Không nghĩ tới tham hoa háo sắc phóng đãng thế tử thế mà còn có yêu quốc yêu dân chi tâm, thực sự là nên để những cái kia nói xấu nhìn xem ngươi lúc này khuôn mặt. Từ Phượng Nghiên không có chút nào gợn sóng, thần sắc bình tĩnh nói: Ta Từ Phượng Nghiên háo sắc, sợ chết, nhát gan, da mặt dày, tâm cũng đen, có thù tất báo, không ôm chí lớn, nhưng lại cũng không dám quên chính mình là Bắc Lương người. Bắc Lương người chỉ có chết chiến, tuyệt không cầu thả, cái eo cứng rắn, tuyệt không cúi đầu. Từ Phượng Nghiên trầm giọng lại lần nữa cường điệu nói: Bắc Lương thiết kỵ chỉ có tử chiến. Lý Thuần Cương thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: Chỉ có tử chiến sao? Binh pháp quỷ đạo, có thể từ tiêu lại phản kỳ đạo đi, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã khí thế hùng hổ, ta Bắc Lương quân chỉ có chết chiến. Chịu ảnh hưởng này, Bắc Lương người chính là không bao giờ thiếu không sợ chết dũng khí, cho tới nay đều là tử chiến không lui. Năm đó vì ổn định loạn thế xuân thu, Bắc Lương thành cơ hồ là mọi nhà treo trắng, ngày ngày đưa tang, cả tòa thành đều là một mảnh đau thương, lại không một người oán trách tử tiêu. Từ Phượng Nghiên gật gật đầu, lại lần nữa khẳng định nói ra: Chỉ có tử chiến. Lý Thuần Cương sững sờ nhìn trước mắt cái này, ngày trước hắn không lọt nổi mắt xanh thế tử điện hạ, lần thứ nhất cảm thấy tiểu tử này không chỉ là giảo hoạt gian trá theo tử tiêu, liền tính nết cũng giống vô cùng tự tiêu, là một nhân kiệt, không hổ là áo trắng kiếm tiên Ngô Tố cùng Xuân Thu người giết tự tiêu. Hào tiểu tử, ta lần thứ nhất đối tự tiêu cảm nhận được kính nghệ, ngươi cũng không hổ là Ngô Tố nhi tử, không có cho bọn họ mất mặt. Lý Thuần Cương cất tiếng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy thoải mái. Ha 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 ha. Phóng khoáng tiếng cười vang vọng Mộ Sơn, để vương phủ trên dưới đều kinh ngạc mở cửa cửa sổ, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Phượng Nghiên bị lạc. Hứa Tông Giáp cũng là ngồi tại trong phòng ngẩng đầu nhìn về phía trong viện, hắn lúc này sớm đã không còn vừa vặn lòng đầy căm phẫn, hắn biết rõ nhân tâm. Từ Phượng Nghiên thăm dò trong mắt hắn thực sự là ngây thơ vô cùng, hắn cũng bất quá là thuận thế mà làm, loại bỏ Lý Thuần Cương cùng Từ Phượng Nghiên, thậm chí là Từ Kiêu Kiên kỵ mà thôi. Lão đầu nhi này không nghĩ tới hôm nay lại có rõ ràng cảm ngộ, bây giờ xem ra đã chữa trị hơn phân nửa tâm cảnh, xem ra không bao lâu liền sẽ một lần nữa bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Lý Thuần Cương râu tóc đều dựng, áo bào bị trên thân khí thế cường đại thổi đến tung lên, giống như là một cái khí cầu đồng dạng, thân hình chậm rãi lên không, cách mặt đất ba thước. Từ Phượng Nghiên che chở Khương Nghê không ngừng lui lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong tràng khí thế đại thịnh Lý Thuần Cương, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được Lý Thuần Cương cường đại, thua thiệt phía trước hắn còn tưởng rằng chính mình tu vi đã không kém Lý Thuần Cương, chỉ là tại kiếm thuật kiếm đạo bên trên có chỗ không bằng mà thôi, bây giờ xem ra chính mình thật là hết ngồi đại giếng, bất quá gặp qua mấy cái người trong giang hồ, liền dám tự xưng là cao thủ, thật sự là tự cao tự đại. Bất quá càng là cảm nhận được Lý Thuần Cương cường đại, Từ Phượng Nghiên càng là đối Hứa Tông Giáp cảm thấy kính sợ, cường đại như thế Lý Thuần Cương còn chưa kịp Vương Tiên Tri, cái kia thắng qua Vương Tiên Tri Hứa Tông Giáp nên có rất mạnh đâu, có phải là đã không phải là lẽ thường có thể phỏng đoán, chính mình dựa vào Bắc Lương Thiết Kỵ bây giờ xem ra cũng không nhất định có thể địch nổi như rất giống ma Hứa Tông Giáp, ít nhất không để lại hắn. Lý Thuần Cương khí thế chậm rãi thu hồi, áo bào lại lần nữa dán tại trên thân, thân hình chậm rãi hạ lạc, mũi chân điểm một cái, đứng vững tại Từ Phượng Niên trước người, mang trên mặt mấy phần sự ý, bao nhiêu khôi phục mấy phần ngày trước kiếm thần tung hoành thiên hạ phong thái. Lão phu hôm nay cũng coi là có chút tâm đắc, đoán chừng tại đến Đông Hải Vũ Đế thành phía trước, có lẽ có thể trở lại lục địa thần tiên cảnh giới, đến lúc đó, không thiếu được muốn cùng Vương Tiên Tri cùng Hứa Tông Giáp tái chiến một trận. Từ tiểu tử, ngươi nên tăng nhanh bước chân, không phải vậy đến lúc đó ngươi cảnh giới không đủ, liền bỏ lỡ lần này cơ duyên to lớn. Lý Thuần Cương lúc này thái độ đối với Từ Phượng Niên đại biến, có mấy phần thưởng thức và dịu dắt, có ý chỉ điểm Từ Phượng Niên cơ duyên. Từ Phượng Niên trong đầu chỉ là hơi ảo tưởng, Hứa Tông Giáp, Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương nếu như ba người luận đạo phân cao thấp, tuyệt đối là thiên hạ võ đạo lớn nhất thịnh sự, ba người đều là nhân gian tuyệt đỉnh cao thủ, bọn họ ở giữa quyết đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thần công tuyệt học, đối quan chiến người ích lợi tuyệt đối là cơ duyên to lớn tạo hóa, mà lại là ngàn năm khó gặp. Từ Phượng Niên nhiệt huyết lập tức dâng lên, hận không thể mình lúc này liền siêng năng tu luyện, tranh thủ đến tại Vũ Đế thành phía trước, có thể tu vi tiến thêm một bước, đến thiên tượng cảnh, không phải vậy liền tư cách quan chiến đều không có, trực tiếp bị ba người khí thế đẩy lui, khó mà tới gần đứng ngoài quan sát trận này thịnh sự, vậy coi như muốn hối hận cả đời. Thú vị, hôm nay thế mà còn có người bước vào thiên tượng cảnh, xem ra Vũ Đế thành một trận chiến, sợ là có thể lại thêm một người. Hứa Tông Giáp ngồi tại bàn tròn phía trước, rót một ly tốt nhất nham trà, nhẹ nhàng uống một cái, hài lòng gật đầu, cũng không biết là biến hóa của ngoại giới để hắn vui mừng, vẫn là cái này trà để hắn cảm thấy hài lòng. Cái này trà chính là Ly Dương Ngũ Đại danh trà một trong nham trà, gồm cả trà xanh mùi thơm ngát, hồng trà cam thuần, sinh tại thâm sơn vách núi khe đá bên trong, ngắt lấy không dễ, sản lượng ít, mỗi một mảnh lá trà đều là cầm nhân mạng đổi lấy, màu sắc nước trà hồng nhuận trong suốt, nhập khẩu hơi đắng, dư vị lại cam, là trà ô long bên trong cực phẩm, đáng giá ngàn vàng, là Vương Lâm tuyển dùng nhiều tiền từ Thái An thành bên trong mua đến, ngày bình thường chính hắn đều không bỏ uống được. Lần này vẫn là Từ Phượng Niên vị thiếu chủ này đến, hắn mới xa xỉ đem cái này áp đáy hòm trà ngon dâng ra, đáng tiếp tiện nghi Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp ánh mắt nhìn hướng phương bắc, tâm thần cảm giác một cái, lập tức biết được người kia thân phận. Cuối cùng là không có uổng phí ta một phen vất vả, Hồng Tẩy Tượng cuối cùng bước vào thiên tượng cảnh giới. Hứa Tông Giáp lúc trước vì để cho Hồng Tẩy Tượng nhanh chóng bước vào đỉnh phong, một lời ra, dẫn đến Ly Dương Vương Triệu cùng Long Hồ Sơn khí vận trong hồ hoa sen trực tiếp khô héo chín đóa, thậm chí còn chỉ một cái trích tiên, đem Triệu Hoàng Sào đánh rất lục địa thần tiên cảnh giới. Võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu từ khi đem cả đời khổ tu đại hoàng đỉnh chân khí độ cho Từ Phượng Niên về sau, tinh khí thâm hụt, bất quá một đoạn thời gian liền vĩnh biệt cõi đời, đem võ đang trưởng giáo chi vị chuyển cho không dành thế sự, lại biết thiên đạo Hồng Tẩy Tượng. Núi võ đang bên trong mộ cổ vang lên, sương mù linh tê tản đi, lớn nhỏ liên hoa phong phong cảnh thu hết vào mắt. Hồng Tẩy Tượng đứng lên, phóng tầm mắt tới mà đi, suy nghĩ xuất thần. Đây chính là Hồng Tẩy Tượng nhà, cưới châu đọc sách, luyện đan chỉ là giải lao, đỉnh núi theo cương phong mà động, nhìn xem núi xanh bên ngoài phong quang. Cùng Hoàng Hạc đút đồ ăn nói chuyện, hắn cảm thấy nhất là thú vị chơi vui. Đây chính là Hồng Tẩy Tượng nói. Ta không cầu nói tự nhiên tới. Võ đang trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng giáo không nói tiếng nào, chỉ là thở phào ra một hơi. Bước ra một bước này xa đạt mười trượng, trực tiếp bước ra rùa cổng địa, bước ra tiểu liên hoa phong. Võ đang 72 phong hướng lớn đỉnh, 72 phong mây mù lan lột, đồng loạt tuôn hướng tiểu liên hoa. Hồng Tẩy Tượng dẫm tại một cái hoàng hạc trên lưng, phù giao bên trên trời xanh. Trần Diêu ngẩng đầu nhìn dị tượng, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, đại sư minh, các ngươi thật có lẽ nhìn xem, tiểu sư đệ vừa bước vào thiên tượng." Chương 98, Bắc Lương chỉ chết chiến, thịnh sự đã mở màn. Chương 98, Bắc Lương chỉ chết chiến, thịnh sự đã mở màn. Núi võ đang phát sinh tất cả, cho dù Hứa Tông Giáp xa tại Thanh Châu, giống nhau là rõ như lòng bàn tay, hài lòng nâng chén trà lên, nhấp một cái, dư vị vô tận. Nước trà tuy tốt, nhưng lúc này trung quy là thích hợp uống rượu. Hứa Tông Giáp có chút hối hận không có đem chính mình từ Phượng Niên nơi đó lừa đến hảo tiểu đều mang lên, bây giờ trong miệng đã phai nhạt ra khỏi cái điều, cũng chỉ có thể cầm nham trà qua miệng nghiện, có chút ít còn hơn không đi. Lý Thuần Cương cùng Từ Phượng Niên thật là không biết trên núi võ đang phát sinh tất cả, không biết Hứa Tông Giáp tính toán, chuẩn bị tại Vũ Đế thành đến một tràng xưa nay chưa từng có đại quyết chiến. Ở một đêm về sau, Từ Phượng Niên mấy người lại lần nữa lên đường, chuẩn bị tiến về Thành Châu phiền thành. Lần này Từ Phượng Niên đem Ngư Ấu Vi cùng Kim Cương Bồ Tát hai người thu xếp tại Vương Lâm Tuyển quý phủ, những người khác thì là lại lần nữa đi thuyền rời đi. Vương Lâm Tuyển muốn cho nữ nhi Vương Sơ Đông đi theo, thế nhưng Từ Phượng Niên không có đồng ý, chính là như vậy cũng đem Khương Nghê tức giận quá sức, một mực tại sau lưng Từ Phượng Niên trợn trắng mắt, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, Hứa Tông Giáp thậm chí đều ngửi thấy trên không tán phát mùi giấm, để hắn buồn cười, liền Lý Thuần Cương đều đối Từ Phượng Niên cũng là có chút lời oán giận, dù sao Khương Nghê mới là hắn quan tâm nhất người, Từ Phượng Niên vẫn là không. Chống đỡ được tiểu thị nữ ở trong mắt hắn địa vị trọng yếu, tự nhiên có chỗ nghiêng về. Một đoàn người còn chưa đi bao xa, liền lại lần nữa bị Thanh Châu thủy sư bên trong ba chiếc Hoàng Long lâu thuyền trô vây quanh, lần này Triệu Tuần trải qua Triệu Giai nhiều lần giật dây, rốt cục là không nhịn được nội tâm đối Từ Phượng Niên sắc ý, điều động 400 thủy sư giáp sĩ, xuất động ba chiếc Hoàng Long lâu thuyền, muốn duy nhất một lần đem Từ Phượng Niên đánh giết, để hắn chôn ở Xuân Thần Hồ ngọn nguồn. Hoàng Long lâu thuyền tại Thanh Châu thủy sư bên trong chỉ so với Thanh Long lâu thuyền cùng 6 răng cự hạm hơi kém một chút, giang hải thông hành, đã là khí thế khinh người sừng sững lớn bật, thiết lập tầng 3, cao 6 trượng, sức đan sơn, quân thiết giáp, đưa cưỡi ngựa lều, trên dưới giọng nói không cùng nhau nghe, tường chắn mái bên trên tiễn lô rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình, càng có cự hình đập gậy tre, một gậy tre đập xuống, bình thường thuyền lớn đều muốn bị đập đến phá. Thanh mảnh nhỏ. Không may, Từ Phượng Niên ngồi bất quá là thương thuyền, bản tính nhỏ, càng không cái gì phòng ngự cùng vũ khí, cho nên trải qua không được Hoàng Long lâu thuyền tiến công, mấy lần đập gậy tre, thân thuyền liền muốn vỡ vụn. Đập gậy tre là thủy chiến lợi khí, nhất là cỡ lớn chiến hạm ở giữa cận thân sau quyết đấu, chú định không cách nào lấy câu cách nhấc lên thuyền. Thiện chiến thủy sư thường thường tại buồm đồng bên trên bôi lên thật dày dựng nghề, lấy ngăn hỏa công, cuối cùng nhờ chính là cái này đập gậy tre nện như điên, đập gậy tre chế như lớn của buồm, dài hơn 10 trượng, bên trên đưa cự thạch, bên dưới thiết lập cơ quan quan sóc lượn vòng, quân địch tuyệt gần, liền ngã đập gậy tre đánh nát. Từ Phượng Niên đứng tại bong tàu bên trên, đứng ngạo nghễ đầu thuyền, cao mày, không sợ chút nào, cao giọng đối với sau lưng Linh Nga Mi phân phó nói: "Linh tướng quân, hôm nay liền muốn nhìn ngươi bốc tự kích phải chăng còn sắc bén." Linh Nga Mi trong tay đại kích nhấc lên, tự tin cười một tiếng, cất cao giọng nói: "Điện hạ yên tâm, Bắc Lương Thiết Kỵ không sợ bất cứ địch nhân nào, cho dù là đập gậy che nện xuống, ta cũng có thể lấy một kích đem chặt đứt." Từ Phượng Niên nghe vậy lại định, thuyền của bọn hắn nhỏ, có hay không cái gì thủy chiến lợi khí, cho nên nhất là e ngại đối thả đập gậy che, bây giờ Linh Nga Mi lại có cái này lòng tin, hắn tự nhiên mừng rỡ. Phượng tự doanh trăm tên giáp sĩ, cũng là yên lặng rút ra bên hông Bắc Lương đao, thần sắc bình tĩnh mà ngưng trọng, thế tử điện hạ cùng chủ tướng lạnh nhạt cho bọn hắn vô tận lòng tin, toàn bộ trong hồ bầu không khí lập tức ngưng trệ đồng dạng, ép tới người không thở nổi. Bắc Lương quân am hiểu nhất chính là tử chiến cùng chủ động tiến công, Linh Nga Mi nhìn xem còn chưa công kích Hoàng Long lâu thuyền, không khỏi nghiêng đầu, hướng Từ Phượng Niên xin chỉ thị. "Thế tử, khẩn cầu điện hạ cho phép mặt tướng dẫn binh lớn tiếng dọa người, nhất định muốn để Thanh Châu thủy sư mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến trận dũng mãnh. Bình thường võ sĩ căn bản cũng không phải là võ đạo cao thủ đối thủ, không nhịn được bọn họ tiện tay một kích, mặc dù song phương vũ khí chênh lệch quá lớn, thế nhưng Từ Phượng Niên bên người cao thủ nhiều như mây, nếu quả thật xông lên đối phương lâu thuyền chờ đợi đối phương khẳng định là một tràng đơn phương đồ sát." Sau lưng Lữ Tiền Đường cùng Thư Tu cũng nhộn nhịp bắt đầu đề phòng, đem vũ khí của mình móc ra, xem ra là chuẩn bị lên thuyền cận chiến. Từ Phượng Niên lắc đầu, phủ định Linh Nga Mi đề nghị, quan sát một cái trước mắt hùng tráng Phượng Tự Doanh thống lĩnh, vui đùa nói: "Linh tướng quân dũng manh ta biết, thế nhưng nếu như chúng ta xuất thủ trước, sau đó truy cứu, ta cái này luôn luôn thanh danh hỏng bét thế tử điện hạ ngược lại là không sợ, nhiều nhất chính là từ kiêu trên triều đình cùng Trương thủ phụ chờ một đám điện các đại học sĩ chỗ thủng mắm nhau, thế nhưng cẩn thận ngươi liền võ điện tướng quân đều không làm được. Ngươi nhìn một cái bên kia cùng ngươi cùng giai lâu thuyền tướng quân, đắc chí vừa lòng, đoán chừng nghĩ đến giúp ổn thỏa chuyện này liền phải thăng quan phát tài. Linh tướng quân cùng ta tại sao lưng vốn là bị tội, không có cách nào khác thăng quan thì cũng tôi đi, như lại bị hằng giai, chuyến đi thanh danh của ta liền thật nát khắp 30 châu, về sau ai dám cho ta cái này vô lương thế tử điện hạ đi theo làm tùy tùng." Linh Nga Mi nghe vậy cười một tiếng, hắn lúc này cùng Từ Phượng Niên ở chung lâu ngày, cũng thăm dò một chút Từ Phượng Niên tính tình, hiểu ý đáp: "Là cái này đạo lý, xem ra ngày khác liền phải cầu điện hạ cùng đại tướng quân cho mặt tướng một cái ngàn võ như tướng quân làm. Chuyến này thật vất vả đi ra bên ngoài, dù sao cũng phải cho điện hạ tăng tăng mặt mũi." Từ Phượng Niên sảng khoái cười một tiếng, không chút nào từ chối đáp: "Chuyện đương nhiên, thật sự là tốt." Phượng Tự Doanh giáp sĩ ngưng thần đối địch, cũng lưu ý lấy thế tử cùng tướng quân thần thái, thấy bọn họ như vậy buông lòng tùy ý, lập tức hào khí bạt trượng, sĩ khí tăng mạnh. Triệu Tuần Trung quy là tâm tư không bằng Tịnh An Vương Triệu Hành thâm trầm, gặp Từ Phượng Niên không sợ chút nào, phập phồng không yên phía dưới, mệnh lệnh lâu thuyền tướng sĩ công kích, lập tức ngàn vạn mưa tên bắn về phía Từ Phượng Niên đám người. Linh Nga Mi vung vẩy trong tay trường kích, đem Từ Phượng Niên trước người mưa tên đẩy ra, nhìn xem đối diện đập xuống cự hình đập gậy tre, đại kích thuận thế một bổ, lập tức đem chia làm hai đoạn, không ngừng lại chút nào, lại lần nữa bước chân cấp tốc di động, đi tới một căn khác đập gậy tre phía trước, lại lần nữa chém đứt, uy mãnh dị thường. Triệu Tuấn đứng tại Hoàng Long lâu thuyền bên trên quan sát tình hình chiến đấu, thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Cái này cầm trong tay đại kích tướng quân thật sự là có vạn phu bất đương dũng, quả thật là sông pha chiến đấu vô địch mãnh tướng. Từ Phượng Niên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Linh Nga Mi, hắn tu vi đã cao hơn Linh Nga Mi bên trên một bậc, thế nhưng nhìn thấy biểu hiện như thế Linh Nga Mi vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn mặc dù cũng có thể chém đứt đập gậy tre, nhưng lại cần hao phí đại lượng nội khí, thế nhưng nhìn Linh Nga Mi bộ dạng, hình như chỉ là bằng vào tự thân ngàn cân lực lượng liền đem đập gậy tre chặt đứt, thực sự là trong chiến trường mạnh tướng, uy mãnh vô song. Khó trách cho dù không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, Ý Nguyên sẽ trở thành Bắc Lương bốn răng một trong. Đối phương một kế không được, lại thi một kế, nhộn nhịp hướng thuyền nhỏ ném đi móc câu, như toàn lấy câu cách nhấc lên thuyền, Từ Phượng Niên mệnh lệnh Linh Nga Mi đi trước đoạt thuyền, Lữ Tiền Đường đem hết toàn lực đem lâu thuyền rút ngắn, Thanh Điểu, Ngụy Thúc Dương cùng Thư Tu thì đạp dây thừng, dễ như trở bàn tay đánh đổ một đám binh sĩ. Triệu Tuần thấy thế, kéo lên ống tay áo, cầm lên bên người bảo cùng, chuẩn bị dùng ám tiễn bắn giết Từ Phượng Niên. Chương 99, uy manh trưởng kích tướng, chiến trường vô song người. Chương 99, uy manh trưởng kích tướng, chiến trường vô song người. Từ Phượng Niên lúc này đã là chỉ huyền cảnh cao thủ, cảm giác linh mẫn, Triệu Tuần khẽ động, tâm thần liền cảm giác được các ý, không khỏi đem bên hông đường một thanh trường kiếm rút ra. Hắn từ khi đem sấm mùa xuân giao cho Hứa Tông Giáp về sau, từ Vương Lâm tuyển trong phụ tiện tay tìm một thanh trường kiếm, xem như bộ kiếm treo ở bên hông. Vương Lâm Tuyển quý phụ không phải là không có tốt nhất bảo kiếm, mà còn Ngô Tố lưu lại đại lương lòng tức cũng là thế gian ít có thần binh, thế nhưng Từ Phượng Niên đều không có lựa chọn, thế gian đều là bảo kiếm bởi vì kiếm khách thành danh, chưa hề có kiếm khách bởi vì bảo kiếm trở thành cao thủ. Mộ Sơn, Vương Lâm Tuyển đi tới tiểu nữ nhi Vương Sơ Đông trong lâu thư phòng, cùng nhau quan chiến. Vương Sơ Đông nhón chân lên, nhìn về phía mặt hồ thuyền giằng co, lo lắng hỏi: "Cha, đánh thắng được sao?" Vương Lâm Tuyển đã tính trước, không chút nào lo lắng nói: "Yên tâm đi, Bắc Lương Thiết Kỵ đều là trăm người chọn một dũng sĩ, nam chinh thiệt chiến, tinh thông kỵ sạn, không phải Thanh Châu thủy sư như vậy phế vật có thể sánh vai." Thanh Châu thủy sư nhìn như thuyền đại nhân nhiều, kỳ thật trông thì ngon mà không dùng được, Thanh Châu 10 năm không có chiến sự, đám này vàng đầu làng cũng liền làm dáng một chút. Triệu Tuấn đem mũi tên đáp lên trên dây cùng, dùng sức kéo cung như trăng tròn, ngón tay đưa tới, mũi tên lập tức bay về phía Từ Phượng Niên, tốc độ cực nhanh, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Tuấn cũng không phải một cái tay trói gà không chặt phế vật, đã từng tại võ nghệ trên dưới qua một phen khổ công, mặc dù tu vi không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng cũng muốn so trước đó chưa từng học võ Từ Phượng Niên tiến tới một chút, xem như là không phụ Triệu thị tôn thất chi danh. Từ Phượng Niên khỏe miệng treo lên một tia khinh thường, lợi kiếm trong tay tiện tay một bổ, đem lao vùn vụt tới mũi tên một phần là hai, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hai nửa mũi tên tại Từ Phượng Niên trước mắt mỗi người đi một ngả đâm vào sau lưng khoang thuyền bên trên, lông đuôi còn đang không ngừng khẽ run. Triệu Tuần tựa hồ có chút không tin, có tiếng xấu, bất học vô thuật Từ Phượng Niên lại có như vậy võ nghệ, lập tức kinh ngạc nhìn về phía một bên xem trò vui Triệu Giai. Tò mò hỏi: "Từ Phượng Niên học qua võ?" Triệu Giai cũng là sững sờ, hắn phía trước mặc dù ám sát qua cái này Bắc Lương Thế Tử, thế nhưng Từ Phượng Niên cũng không xuất thủ, tại tăng thêm sở tu công pháp huyền diệu, am hiểu ẩn nấp, Triệu Giai thế mà cũng không biết Từ Phượng Niên lại có như vậy võ nghệ. Thế nhưng Triệu Giai vẫn là không thèm để ý chút nào, lên tiếng an ủi: "Không cần lo lắng, lần này chúng ta đã làm hoàn toàn chuẩn bị, Nô gia kiếm chủng đương đại hành tẩu đệ tử Ngô Lục Đỉnh cũng tại, có hắn xuất thủ, có lẽ không có sơ hở nào." Ngô Lục Đỉnh thân là thế hệ này Ngô gia kiếm chủng hành tẩu đệ tử, là Ngô gia tiểu bối bên trong xuất chúng nhất một vị, đương nhiên phải là lúc trước Ngô Tố cùng Ngô gia kiếm chủng trở mặt một chuyện tìm về mặt mũi, ở trong đó cũng là không phải liên lụy đến ân oán cá nhân, cho nên Ngô Lục Đỉnh đối Từ Phượng Niên không hề oán hận, chỉ là bởi vì song phương lập trường khác biệt mà thôi. Ngô Lục Đỉnh mặc trên người cực kỳ mộc mạc, cũng chưa từng có phong lưu kiếm khách xa hoa, giản dị tự nhiên, thế nhưng cái này nhìn như không đáng chú ý tuổi trẻ kiếm khách, từ xuất đạo đến nay, một đường không ngừng khiêu chiến bản xứ nổi tiếng kiếm khách, đã là lưu lại đầy đất bừa bộn, không đâu định nổi, bây giờ đã là chỉ huyền cảnh giới cao thủ, thậm chí khoảng cách tiên tượng cảnh giới cũng không xa, có thể nói là thiên tư kinh người hàng người. Ngô Lục Đỉnh cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng nhìn xem chiến cuộc, hắn mặc dù đáp ứng Triệu Giai xuất thủ đối phó Từ Phượng Niên, thế nhưng không đại biểu hắn cùng Triệu Giai là người một đường, hắn chỉ là bởi vì Từ Phượng Niên bên cạnh cao thủ đông đảo, khó mà có công bằng một trận chiến cơ hội, cho nên mới sẽ đáp ứng cùng nhau xuất thủ. Ngô Lục Đỉnh gặp Thanh Châu thủy sư tác chiến bất lợi, rốt cục là kìm nén không được, thả người nhảy lên, một mình bước lên một chiếc thuyền con, trong tay trúc trượng vẩy một cái, muốn đem một bên Hoàng Long lâu thuyền bước lên, trực tiếp đập về phía Từ Phượng Niên vị trí thương thuyền, quyết tâm muốn phá nổi đồng đi thuyền, đem Từ Phượng Niên thuyền phá hủy. Mặc dù giao chiến cực kỳ kịch liệt, thế nhưng trên thuyền y nguyên có mấy người thờ ơ lạnh nhạt, một bộ nhẹ nhõm lạnh nhạt thần sắc, tựa như trước đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng hài lòng. Thẳng đến lúc này, một người trong đó mới xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên không, thân hình du như giao long, lướt qua mọi người, đi tới Hoàng Long lâu thuyền bên trên, một chân đặt xuống, lập tức lâu thuyền giống như Thái Sơn áp đỉnh, kích thích vô tận sóng nước, chìm vào trong nước. Ngô Lục Đỉnh trong tay trúc trượng, rốt cuộc không cầm nổi, bất đắc dĩ buông tay, hắn biết mình tuyệt đối không phải cái này cụt một tay một chân liền giẫm lật Hoàng Long lâu thuyền lão đầu đối thủ, thấy thế không ổn, trực tiếp điều khiển khinh chu nhẹ nhàng đi, đây không phải là chật vật mà chạy, mà là kiếm khách đối tự thân thực lực có tự mình hiểu lấy, hắn còn trẻ, còn xa mới tới đỉnh phong, cần thời gian trưởng thành, bây giờ chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, kiếm khách mặc dù phong mang vô song, nhưng không phải người ngu, tự nhiên sẽ hiểu xu lợi tránh hại, nếu như chỉ là một vị mạnh mẽ đâm tới, cái kia thế gian chỗ nào còn có thể có cái gì cao minh kiếm khách, đều là nửa đường chết yểu, đầy đủ để luyện đao đao khách bọn họ chết cười. Lý Thuần Cương cũng là xông qua Ngô gia kiếm chủ người, hắn một mã ngưu chính là từ Ngô gia đoạt được, cho nên tại Ngô Lục Đỉnh vừa ra tay nháy mắt liền biết được thân phận của hắn, bây giờ gặp hắn tức thời rời đi, chỉ là quan sát một cái, cũng chưa từng tìm hắn gây phiền phức, đây là một vị kinh diễm tuổi trẻ kiếm khách, đủ để là tương lai kiếm đạo tăng thêm mấy phần hào quang, chính mình bất quá là thời đại trước còn thừa, hà tất cùng thời đại mới người tranh phong đây. Lý Thuần Cương mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng lại không phải làm như vậy, khả năng là bởi vì tối hôm qua tu vi có chỗ tăng tiến, cho nên hôm nay có vẻ hơi hưng phấn, hoàn thành một chân đạp hoàng long hành động vĩ đại về sau, quay đầu nhìn về phía Hứa Tông Giáp, lại lần nữa khiêu khích nói: "Hứa tiểu tử, ta một cước này làm sao, ngươi có thể làm đến?" Có lẽ là Hứa Tông Giáp biểu hiện quá mức yêu nghiệt, Lý Thuần Cương chưa từng đem hắn xem như là hậu bối, khắp nơi cùng Hứa Tông Giáp tranh đấu, không nghĩ thấp hắn một đầu, thực sự là lòng háo thắng tràn đầy vô cùng. Hứa Tông Giáp lúc đầu vẫn là rất nhàn nhã thư thái, tối hôm qua Lý Thuần Cương cùng Hồng Tẩy Tượng đồng thời đột phá đến thiên tượng cảnh giới, thực tế để hắn mừng rỡ như điên, cuối cùng là không uổng công hắn đã chờ thời gian dài như thế. Hứa Tông Giáp nhíu mày nhìn xem hăng hái lao kiếm thần, không khỏi trong lòng nhổ nước bọt, lao ra hỏa này là đắc ý với báo, mới vừa vặn khôi phục thiên tượng cảnh thực lực, liền tại trước mắt mình quét quang, thực sự là để Hứa Tông Giáp khó chịu. Hứa Tông Giáp nghe vậy đứng lên, đi tới Từ Phượng Niên bên người, nhìn xem còn sót lại hai chiếc lâu thuyền, nghiêng đầu hỏi Từ Phượng Niên: "Ngươi nói ta lựa chọn cái kia chiếc Hoàng Long lâu thuyền xuất thủ, cho Lý Tuần Cương một bài học." Từ Phượng Niên nghe vậy lại hỉ, đang muốn lên tiếng nói chuyện. Hứa Tông Giáp chỉ một cái trước mắt gần nhất một chiếc Hoàng Long lâu thuyền, nói: "Ta tuyển chọn chiếc này à, dù sao một cái khác chiếc bên trên còn có Tinh An Vương Thế Tử, nếu như không cẩn thận đem hắn giết chết, đối ngươi lớn nhỏ cũng là phiền phức." Từ Phượng Niên nghe vậy giật mình, hắn suýt nữa quên mất Triệu Tuần còn tại trên thuyền sự tình, nếu như Hứa Tông Giáp thật xuất thủ đem Triệu Tuần giết chết, thật đúng là một cái phiền toái, dù sao lúc này Từ Kiêu còn tại Thái An thành bên trong, muốn vì chính mình mưu một cái thế tập bóng thế, xác thực cần thiết phải chú ý một cái. Chương 100, một chân đạp hoàng long, kiếm thần lại khiêu khích. Chương 100, một chân đạp hoàng long, kiếm thần lại khiêu khích. Hứa Tông Giáp cũng không cần từ Phượng Niên đáp lời, trực tiếp nâng lên cánh tay phải, xuề bàn tay ra, hư không nắm chặt. Lập tức trời sinh dị tượng, mặt trời thật giống như bị mây đen che đậy, một nháy mắt mở đi, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện chu thiên tinh đấu, trong đó phương Bắc tinh tú dị động sáng chói nhất, quần tinh lập lòe, hào quang tỏa sáng, không biết kinh động đến thiên hạ bao nhiêu am hiểu âm dương sấm tiên kỵ chi thuật cao nhân, nhộn nhịp bóp chỉ bấm đốt ngón tay, thiên hạ đến tột cùng là phát sinh đại sự cỡ nào, thế mà lại ra ban ngày hiện tinh tú loại này dị tượng. Xuân thần hồ bên trong giống như có long thần ẩn hiện, hoàng long lâu thuyền bữa sau lúc ngàn vạn cột nước bắn ra, trực tiếp đem lâu thuyền bong tàu bắn thủng, trên thuyền binh sĩ cũng là bị cột nước xông lên giữa không trung, bất quá ngắn ngủi một cái mắt, chỉnh chiếc lâu thuyền biến thành vỡ vụn tấm ván gỗ, rơi tại xuân thần hồ bên trong. Hứa Tông Giáp thu về bàn tay, lại lần nữa chui vào trong tay áo, cột nước cái này mới ầm vang nổ vang, từ giữa không trung rơi lở, giống như một tràng mưa to, mưa như chút nước mà xuống, đem tất cả mọi người tới thành một cái ướt sũng. Theo hồ nước rơi xuống còn có Thanh Châu thủy sư, bọn họ cũng là không có gì đáng ngại, nhộn nhịp rơi xuống trong hồ. Tốt tại bọn họ vốn là thủy sư, thủy tính vẫn là tinh thông, không đến mức chết chìm ở trong nước, sắc mặt hoảng sợ bơi về phía cuối cùng một chiếc lâu thuyền. Lúc này đối địch song phương đều đã dừng tay ngưng chiến, thắng bại đã phân, đã không có cần phải đánh nữa. Từ Phượng Niên ngơ ngác nhìn một mặt bình tĩnh Hứa Tông Giáp, không lo được lao đi trên mặt hồ nước, buồn bực hỏi: "Ngươi là thế nào làm được? Lại có thể tự do điều khiển hồ nước?" Theo Từ Phượng Niên thực lực cảnh giới tăng lên, tầm mắt mở rộng, kiến thức sớm đã bất phàm, nếu như hắn dùng hết toàn thân chân khí, cũng có thể khống chế một bộ phận hồ nước, công kích địch nhân, thế nhưng Hứa Tông Giáp khống thủy chi thuật lại khác. Từ Phượng Niên cũng không tại trong cột nước cảm giác được một tơ một hào chân khí ba động, điều này nói rõ cái gì? Hứa Tông Giáp không có sử dụng chân khí liền có thể điều khiển hồ nước, đây quả thực không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi Từ Phượng Niên nhận biết, dù sao phía trước Hứa Tông Giáp cũng đã nói, trên đời tất cả thần tiên đều là võ giả tu luyện mà đến, không tồn tại chân chính thần tiên, thế nhưng Hứa Tông Giáp lúc này thao tác, để Từ Phượng Niên hoài nghi Hứa Tông Giáp là tại lừa gạt chính mình. Những gì hắn làm hoàn toàn chính là trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân, rời sông lấp biển, khống thủy ngự hỏa, quả thực không gì làm không được. Hứa Tông Giáp nghe vậy kinh ngạc nhìn một cái Từ Phượng Niên, trong ánh mắt mang theo một tia xem thường, tựa như trách cứ chuyện đơn giản như vậy, còn cần hỏi thăm chính mình. Lý Thuần Cương cũng là thân hình lóe lên, lại không du như dao long tiêu sái, một thân hồ nước, ướt sũng về tới trên thuyền, hắn vừa vặn cũng là bị Hứa Tông Giáp thủ đoạn kinh hai đến, cho nên hoàn toàn quên đi dùng chân khí bảo vệ tự thân, thế cho nên bị xối một cái thấu triệt. Lý Thuần Cương một bệt râu, đem trong đó hồ nước gạt ra một bộ phận, cái này mới tiến tới Hứa Tông Giáp bên người, không ngừng đánh giá Hứa Tông Giáp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hứa Tông Giáp lạnh nhạt lấy đúng, vinh nhục không sợ hãi, không vui không buồn, chỉ là bị Lý Thuần Cương như vậy dò xét, cũng hơi có chút khó chịu, chừng Lý Thuần Cương một cái này mới bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Tiểu tử ngươi cũng có thể làm đến, chỉ là ngươi cảnh giới đạo hạnh nông cạn, cho nên chưa từng chú ý tới mà thôi. Từ Phượng Niên nghe vậy càng là lơ ngơ, chính mình lúc nào có bản lĩnh này, chính mình thế nào không biết đây. Hứa Tông Giáp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Từ Phượng Niên, người này làm sao lại đầu óc chậm chạp đây? Lúc trước ta nhớ kỹ cho ngươi biểu hiện ra qua Chu Thiên Tinh đấu đạo quả. Từ Phượng Niên nghe vậy càng sững sờ, hắn thực sự là không hiểu hai cái này có quan hệ gì, bù rốt bộ dạng, để Hứa Tông Giáp lại lần nữa lật một cái liếc mắt. Tinh thần khống chế tinh đấu, tự nhiên có thần chức, có thể điều khiển vật vật, cho nên chỉ cần tiểu tử ngươi một ngày kia mở điểm hóa ra tinh thần, tự nhiên có thể thu hoạch được một bộ phận bọn họ khống chế phát tác, tiếp trưởng bọn họ thần chức, khống thủy ngự hỏa bất quá chờ nhàn sự tình mà thôi. Từ Phượng Niên kinh hãi nhìn xem Hứa Tông Giáp, đại chu thiên tinh đấu cấm pháp hắn mặc dù nhiều lần đem giá trị nâng lên, cũng không có nghĩ đến thế mà còn có như thế nghịch thiên chỗ. Vừa bắt đầu Từ Phượng Niên cho rằng tại khiếu huyệt bên trong mở tinh đấu liền đã đủ kinh người, về sau biết có thể điểm hóa tinh thần, tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận, đã là ý nghĩ hao huyền, không nghĩ tới tinh thần thế mà thật có cái này chỗ thần kỳ, cái này không phù hợp võ đạo. Nếu như Từ Phượng Niên là một người hiện đại, hắn chắc chắn lớn tiếng phản bác, cái này không khoa học. Đáng tiếc là Từ Phượng Niên chưa có tiếp xúc qua khoa học, tự nhiên chỉ có thể nói một câu cái này không phù hợp võ đạo, lại khó mà nghĩ ra một cái càng thích hợp từ ngữ biểu đạt kinh ngạc của mình, ấy nấy nghĩ đều là giống nhau, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Lý Thuần Cương cũng là hoảng sợ, hắn thực sự là nghĩ không ra thế gian làm sao sẽ như vậy nghịch thiên võ đạo công pháp, lại có thể khống chế thế gian pháp tắc, thay trời hành đạo. Để Lý Thuần Cương cảm giác chính mình có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, xuất hiện ảo giác, trên đời làm sao sẽ có như thế không hợp thói thường yêu nghiệt thiên tài, cái này cùng hắn lúc trước tung hoành ngang dọc giang hồ thật là cùng một cái thế giới sao? Không đề cập tới Từ Phượng Niên cùng Lý Thuần Cương mấy người là như thế nào kinh ngạc, lúc này thiên hạ cũng đã là lộn xộn. Thái An thành bên trong, Ly Dương hoàng cung, trong ngự thư phòng, một vị trên người mặc long bào lão nhân, ngồi tại trước thư án, nhìn xem trước mặt Khâm Thiên Chính người thứ nhất Nam Hoài Du, uy nghiêm đáng sợ, trầm giọng hỏi: "Hôm nay dị tượng đến tột cùng làm sao, có thể từng tra rõ ra sao nguyên nhân?" Nam Hoài Du thân hình còn xuống, cật lực hít mắt, ánh mắt bên trong đã là một mảnh bẩn đục chi sắc, thoạt nhìn tựa như là không còn sống lâu nữa, già yếu lưng còn đồng dạng, chắc tay, tựa như hao hết khí lực đồng dạng nói khẽ: "Bệ hạ, thiên ý không thể biết rõ, lão hủ bất lực, mặc dù hao phí 3 năm tuổi thọ, thế nhưng y nguyên không thu hoạch được gì, lần này dị tượng đo lường tính toán bị Tử Vi tinh ngăn lại, không người nào có thể biết nguyên nhân." Nam Hoài Du nghĩ đến chính mình không biết lượng sức muốn đo lường tính toán dị tượng phát sinh nguyên nhân, chỉ là vừa mới vận chuyển dịch số suy tính, liền gặp hư không bên trong Tử Vi tinh lớn chừng cái đấu tỏa hào quang, một đạo tinh quang đem tâm thần của mình từ hư không đánh rớt, đồng thời bị bắt đầu tinh gọn đi 3 năm tuổi thọ, như không phải Nam Hoài Du thấy tình thế không ổn, lại thêm tinh thông quẻ thuật, thu tay lại cực nhanh, sợ là liền mạng già đều muốn dự vào. Thế gian dễ học mệnh lý chi thuật, đều là vận dụng âm dương, ngũ hành, can chi, bát quái chờ nguyên lý, suy tính thế gian nhân sự phú quý nghèo hèn, hòa phúc các hùng, nghèo thông thọ tiên, danh lợi địa vị chờ, trong đó tử vi đấu số, nam cực thần số, bắc cực thần số, sát bản thần số, thiệu thần số, hoa mai dịch số cao thống nhất, thế nhưng làm sao suy tính mệnh số, đều cách không chu thiên tinh tú. Tử vi tinh danh xương đấu sổ chi chủ, chính là nam bắt đầu giữa bầu trời đế vương tinh, làm quan lộc chủ, có giải ách, kéo dài tuổi thọ, chế hóa chi công. Là 14 chủ ánh sáng bên trong đế vương tinh, chứ ánh sáng theo vị trí của nó phân bố tại 12 cung bên trong, tạo thành đấu mấy suy đoán bên trên cơ sở 144 tổ tinh hệ. Nam Hoài Du chính là bởi vì tử vi tinh như vậy đặc thù, mới dám khẳng định không người nào có thể suy đoán ra dị tượng nguyên nhân. Ly Dương Hoàng đế nhìn trước mắt rõ ràng dàn mua không ít Nam Hoài Du, yên lặng gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn có thể rời đi, chỉ là một người ngồi một mình, không biết trầm tư thứ gì. Bây giờ Tử Kiêu sắp tiến vào kinh thành, liền phát sinh dị tượng như thế, không thể không để hắn suy nghĩ nhiều, trong lòng cho dù suy nghĩ cuộn cuộn, thế nhưng trên mặt vẫn là một mặt trầm tĩnh, không hiện mảy may, đây chính là đế vương, thế gian nhất cô độc người, không thể có bất kỳ cảm xúc lộ ra ngoài. Chương 101, ban ngày ban mặt hiện tinh tú, Chu Thiên Tinh Quân đều có chức. Chương 101, ban ngày ban mặt hiện tinh tú, Chu Thiên Tinh Quân đều có chức. Hứa Tông Giáp nhìn xem ngây người mấy người, đặc biệt lúc đã rơi vào trong tưởng tượng từ Phương Nghiên, lúc này khóe miệng mơ hồ óng ánh nước bọt chảy ra, có chút bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, đưa tay đẩy một cái từ Phương Nghiên, nhắc nhở: "Tỉnh lại thần, không muốn làm cái gì nằm mơ ban ngày, ngươi lại không đi lên ngăn cản, đối phương nhưng muốn chạy." Hứa Tông Giáp chỉ một ngón tay chỉ còn lại một chiếc Hoàng Long lâu thuyền, ra hiệu Từ Phượng Niên tranh thủ thời gian giải quyết. Hứa Tông Giáp mặc dù nói như thế, thế nhưng hắn đã thấy một người tại giáp đỏ trợ giúp bên dưới, đã sớm lẻn vào trong hồ, lén lút chạy trốn, chính là thấy thời cơ bất ổn, lòng bàn chân bôi dầu tay giả đợi Triệu Giai. Lúc này Triệu Giai, một mặt chưa tỉnh hồn, hai tay ôm thật chặt giáp đỏ, trong hồ lặn, thật nhanh hướng về nơi xa thoát đi. Lần trước ám sát Từ Phượng Niên lúc, hắn bị Lý Thuần Cương một kiếm kinh sợ thối lui. Bây giờ không ít thấy đến tiến thêm một bước Lý Thuần Cương, còn nhìn thấy giống như thủy thần Hứa Tông Giáp, tự nhiên không dám dừng lại, thừa dịp Triệu Tuần không chú ý, trực tiếp trốn đi. Triệu Giai một bên để chính mình liều mạng dán vào giáp đỏ, một bên ghen ghét chua xót nói: "Từ Phượng Niên thật sự là tốt số, bên cạnh cao thủ làm sao một cái so một cái lợi hại, nếu như ta là hắn liền tốt, thật sự là sẽ đầu thai." Hứa Tông Giáp thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua mặt hồ, không biết nên làm sao đánh giá Triệu Giai cái này tên dở hơi kỳ hoa, bất quá xem tại hắn như vậy thú vị phân thượng, Hứa Tông Giáp cũng không có xuất thủ ngăn cản Triệu Giai mặc hắn kéo hô. Từ Phượng Niên lau miệng một cái vai diễn nước bọn, từ trong huyễn tưởng tỉnh thần, cười hắc hắc, nhìn xem chỉ còn lại một chiếc Hoàng Long lâu thuyền, xào trá âm hiệp cười, mang theo mọi người liền nhảy lên đối phương lâu thuyền. Lúc này Thanh Châu thủy sư cũng không dám hành động mù quáng, Triệu Tuần càng là một mặt khẩn trương, yên tĩnh cùng đợi Từ Phượng Niên đi bảo. Triệu Tuần rút ra bên hông bảo kiếm, một kiếm bổ về phía bên người một vị công tử ca, người này chính là Thanh Châu chi châu vi đống chi tử Vi Vĩ, Thanh Châu thành nổi danh hoa cố, âm tàn độc ác, làm việc không kiêng nể gì cả, cùng Triệu Tuần chính là cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ Phượng Niên lặng lặng nhìn Triệu Tuần biểu diễn, không có chút nào bày tỏ, người bên cạnh cũng chỉ là cẩn thận đề phòng, chưa từng ngăn cản. Triệu Tuần một kiếm giết Vi Vĩ về sau, cái này mới một mặt ấy này nói: "Thế tử bị sợ hãi, đều là cái này Vi Vĩ gan to bằng trời, thế mà dám can đảm tự mình điều động Hoàng Long lâu thuyền, mệnh lệnh Thanh Châu thủy sư tập kích Bắc Lương thế tử, giống như mưu phản tạo phản, ta hôm nay đem hắn chém giết, xem như là cho thế tử bồi tội." Triệu Tuần một mặt khách sáo, hắn lúc này đã khôi phục trấn định, hắn đã hiểu rõ, chính mình chính là Tĩnh An Vương thế tử, Từ Phượng Niên sẽ không giết chính mình, cho nên không có sợ hãi. Chỉ cần mình có thể đều tìm đến một cái hình nhân thế mạng, chuyện này bất quá là chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đến mức đối phương tin hay không, căn bản không trọng yếu. Từ Phượng Niên chậm rãi đến gần, nhìn thoáng qua Triệu Tuần, cũng không nói chuyện, chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm, giống như là đang xem kịch trên đài bài hề. Triệu Tuần ban đầu có chút không dễ chịu, dần dần bắt đầu không kiên nhẫn, có chút tức giận, sinh khí há mồm liền muốn quát lớn Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên lúc này lại có động tác, đem Triệu Tuần bảo kiếm trong tay rồi ngón tay nắm, kéo tới trước mắt, nhìn kỹ trên lưỡi kiếm đã bắt đầu sắp khô cạn vết máu, khinh thường cười một tiếng. Triệu Tuần không rõ ràng cho lắm, có chút kỳ quái nhìn xem Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên dùng ánh mắt ra hiệu Triệu Tuần buông tay, đối phương mặc dù không hiểu ra sao, nhưng cũng không có phản đối. Từ Phượng Niên nắm chặt thanh này còn có vết máu lợi kiếm, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem lưới kiếm thả tới Vi Vĩ còn chưa lạnh thấu trên cổ, một cái tay nắm lấy tóc của đối phương, dùng sức một cắt, đỏ chói huyết dịch lưu lại đầy đất. Từ Phượng Niên hài lòng cười một tiếng, đem trong tay bảo kiếm tiện tay ném xuống đất, nắm lấy Vi Vĩ thủ cấp, đứng dậy đối với Triệu Tuần âm tàn cười một tiếng, tiện tay đem trong tay thủ cấp nhét vào Triệu Tuần trong ngực. Triệu Tuần khẩn trương một cái cơ linh, hai tay vội vàng bảo vệ trong ngực thủ cấp, cúi đầu xem xét, Vi Vĩ hai mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình, Triệu Tuần lập tức sợ hãi, trong tay rốt cuộc ôm không được, thủ cấp lăn xuống trên mặt đất, trên bong thuyền lưu lại đầy đất hửng diễm. Từ Phượng Niên hài lòng nở nụ cười, cái kia chiếm hết Vi Vĩ vết máu bàn tay lớn hung hăng xoay tròn, một bàn tay phiến tại Triệu Tuần trên mặt. 3. Triệu Tuần chịu lực không được, một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, ngồi liệt trên bong thuyền Triệu Tuần có chút ngu ngơ ngẩng đầu nhìn Từ Phượng Niên, bàn tay không tự chủ che lấy đã sưng phù gương mặt. Từ Phượng Niên thấp kém thân eo, mặt tiến tới Triệu Tuần trước mắt, một mặt chán ghét quát: "Nếu như ngươi dám thừa nhận là chính mình hạ lệnh giết ta, ta còn đối ngươi có mấy phần kính nể, ít nhất không phải cái nhuyễn đản, thế nhưng ngươi như vậy lừa gạt ta, thực sự là ném đi cha ngươi Triệu Hoành mặt, không biết Tĩnh An Vương làm sao sẽ có ngươi như thế một cái hoa nàng phế nhi tử." Triệu Tuần trong lòng giận dữ, liền muốn phản bác, còn chưa mở miệng. Ba một tiếng vang lên lần nữa tại mọi người trong hai, Triệu Tuần trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, khóe mắt thậm chí dịn ra một tia bóng ánh chi sắc. Từ Phượng Nghiên lại lần nữa buông tay một cái bàn tay phiến tại Triệu Tuần trên mặt, cũng không quay đầu lại quay người rời đi Hoàng Long lâu thuyền. Linh Nga Mi nhìn một màn trước mắt, miệng rộng vẽ ra, sán lạn cười một tiếng, hắn phát hiện bọn họ Bắc Lương Thế tử điện hạ xa so với Thanh Châu Thế tử còn có ý nghĩa nhiều, cũng càng hợp khẩu vị của mình, bây giờ xem ra lúc trước chính mình thực sự là hiểu lầm Thế tử. Linh Nga Mi đối với bong tàu nhổ một ngụm đờm, khinh thường nhìn xuống Tĩnh An Vương Thế tử Triệu Tuần, cũng là ngang ngược cản rỡ theo sát Từ Phượng Nghiên sau lưng rời đi. Triệu Tuần lúc này bi phẫn đan sen, hắn xuất thân cao quý, chính là hoàng thất tử đệ, thở nhỏ bị người kính sợ, thổi phồng lấy lòng, đâu chịu nổi như vậy vô cùng nhục nhã. Thường nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch quyết điểm, thế nhưng Từ Phượng Nghiên cái này không chính cống, đại nhân chuyên đánh mặt, mắng chửi người muốn vạch quyết điểm, thực sự là để Triệu Tuần khó mà chịu đựng, nộ khí trùng thiên, nhưng là lại không dám nhiều lời, dù sao cũng là mạng nhỏ còn tại tay của người ta bên trong cầm. Mãi đến Từ Phượng Nghiên tất cả mọi người rời đi nơi đây, chỉ để lại Hoàng Long lâu thuyền bên trên mọi người, Triệu Tuần mới đứng dậy. Triệu Tuần nhìn xem trên thuyền tướng sĩ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình, trên mặt không chút nào lộ ra xấu hổ, tiến tính cùng đợi tiếp ứng, Xuân Thần Hồ bên trong phát sinh đại sự như thế, Thanh Châu thủy sư không có khả năng không có phản ứng. Quả nhiên không quá được khắc, mấy chiếc Thanh Long lâu thuyền đã đến, Triệu Tuần leo lên tiếp ứng lâu thuyền, trên mặt vẻ tàn nhẫn hiện rõ, cánh tay bung lên, lập tức mấy chiếc Thanh Long lâu thuyền liền đối vừa mới Hoàng Long lâu thuyền công kích, mãi đến lâu thuyền chìm vào đáy hồ mới coi như thôi. Tất cả gặp qua Triệu Tuần trò hề Thanh Châu thủy sư tướng sĩ toàn bộ táng thân đáy hồ, thành trong hồ lao ba món ăn trong bụng, nếu như Từ Phượng Niên gặp một màn này, sợ là muốn đối Triệu Tuần thay đổi cách nhìn, hung ác vô tình, này chỗ nào là một cái hoa năng phế, mà là một cái tiêu hùng tuyệt đối có Tĩnh An Vương Triệu hành phong phạm, không hổ là hoàng thất tử đệ, đối người một nhà nâng đao không lưu tình chút nào. Hứa Tông Giáp tự nhiên có chỗ phát giác, khẽ mỉm cười, đối Từ Phượng Niên nhắc nhở. Xuân Thần Hồ một trận chiến, Thanh Châu thủy sư ba chiếc Hoàng Long lâu thuyền toàn quân bị diệt, ngươi xem như là nhất chiến thành danh. Từ Phượng Niên nghe vậy sững sờ, không phải còn có một chiếc lâu thuyền sao? Chẳng lẽ, Từ Phượng Niên sắc mặt đổi biến, yếu ớt thở dài. Triệu Tuần thật sự là ngon độc, là ta coi thường hắn. Chương 102, đánh người muốn đánh mặt, mang chửi người muốn bại quyết điểm. Chương 102, đánh người muốn đánh mặt, mang chửi người muốn bại quyết điểm. Hứa Tông Giáp hình như có khinh thường, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, nhìn xem Từ Phượng Niên, trong giọng nói mang theo vài phần khinh bị nói: "Ngươi cũng không cần đem Triệu Tuần để ở trong mắt, các ngươi những thế gia tử đệ này phần lớn một cái tính tình, nhìn như tựa như là cao cao tại thượng, nằm trong tay ngàn vạn người sinh tử, khí độ phi phàm, nói thoải mái cổ kim, thế nhưng rời khỏi nhà đời, chín thành chín công tử ca đều muốn trở thành chết đói đầu đường người, liền chính mình cũng nuôi không sống." Từ Phượng Nghiên lần đầu tiên nghe gặp Hứa Tông Giáp đánh giá như thế chính mình những thế gia tử đệ này, thật là không phục nhìn xem Hứa Tông Giáp, phản bác: "Cái này sao có thể, chúng ta nói thế nào cũng là so phổ thông bách tính nhiều chút tài hoa cùng kiến thức." Hứa Tông Giáp treo lên cười lạnh, trong mắt tròng trắng mắt rõ ràng tăng nhanh, đầu ngập về phía một bên, nghiêm nghị nói: "Tuy là như vậy, thế nhưng chính ngươi lúc trước du lịch giang hồ cái dạng gì chính mình không có số lượng sao à, đây là có người trong bóng tối che chở duyên cớ của ngươi, không phải vậy tiểu tử ngươi chỗ nào còn có thể sống được trở lại Bắc Lương cảnh nội." Từ Phượng Nghiên nghẹn lời, mấy lần há miệng, lại không phản bắt được. Thời gian thái bình bên trong, bất luận tầng dưới chót người cố gắng như thế nào, đều sẽ có một bức tường ngăn tại trước người, làm sao cũng vượt không qua đi, đây chính là môn phiệt thế gia đem khống chế quyền thế nguyên nhân. Hứa Tông Giáp thở dài một hơi, loại này sự tình từ xưa đến nay, vậy không bằng là, không phải một người có thể thay đổi, cũng không phải một thời đại có thể thay đổi, một người bình thường muốn thay đổi tự thân giai tầng, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản đáp sự tình, cho dù có người thành công, đó cũng là số rất ít may mắn. Triệu Tuần có khả năng đem tất cả nhìn thấy hắn trò hề tướng sĩ một lần hành động diệt khẩu, thấy được người này bất quá là âm tàn có dư, khí lượng không đủ, bất quá là ỷ vào ra thế làm sằng làm bậy con cháu thế gia mà thôi, so với ngươi đến, xem như là kém không chỉ một bậc. Hứa Tông Giáp hình như có cảm hoài, thế mà khó được đối với Từ Phượng Niên tán dương một câu. Từ Phượng Niên nghe vậy đại hỉ, lập tức đem đầu nhếch lên, đắc ý hỏi: "Thật?" Hứa Tông Giáp không đành lòng nhìn thẳng lúc này tiểu nhân đắc chí Từ Phượng Niên, thế nhưng hắn cũng không muốn làm trái bản tâm của mình, cho nên vẫn là sắc mặt vô cùng đen gật đầu, vô cùng không tình nguyện bắt bẻ nói: "Ngươi cũng chỉ là tốt hơn hắn một điểm mà thôi, ít nhất tiểu tử ngươi lòng có nhân nghĩa, đối tiên tổ có nhiều chiếu cố, không phải vậy ta làm sao để ý tới ngươi, đối Linh Nga Mi cũng rất có dung người lượng, có khả năng chỉ dùng người mình biết, xem như là không sai, đến mức những phương diện khác, cũng không có cái gì dễ nói." Từ Phượng Nghiên hài lòng nhìn xem Hứa Tông Giáp, mặc dù Hứa Tông Giáp ngữ khí rất thối, thần sắc cũng cực kỳ kháng cự, thế nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ đắc ý định nọt hùa theo lời nói. Từ Phượng Nghiên xem như Bắc Lương Thế tử đã sớm nghe lỗ tai đều xinh kén, hắn cùng Hứa Tông Giáp nhận biết cũng có thời gian một năm, nhưng lại chưa từng nghe qua một câu lời hữu ích, bây giờ có khả năng đến Hứa Tông Giáp khen ngợi, mặc dù trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, thế nhưng Từ Phượng Nghiên ý nguyên rất là hưởng thụ. Linh Nga Mi nhìn trước mắt Thế tử điện hạ, lại quay đầu nhìn xem Xuân Thần Hồ, trong lòng cũng có mấy phần cảm kích, hắn lúc trước làm sao không biết được chính mình nói thẳng chống đối, chính là đại tội, thậm chí đã làm tốt bị phạt tính toán, thế nhưng không nghĩ tới thế mà vào Từ Phượng Nghiên mắt, ngược lại đối hắn ưu ái có thừa, ủy thác trách nhiệm, không khỏi vui mừng Bắc Lương Thế tử không phải Triệu Tuần. Vô độc bất trợ phu, lượng tiểu phi có tử. Từ Phượng Nghiên hình như có sở ngộ, tự giễu cười một tiếng, nói ra giá tâm kiêu hùng bọn họ thường đeo tại bên miệng một câu: "Nếu như ta thật sự là làm như thế, nào có thành tựu ngày hôm nay." Từ Phượng Nghiên kỳ thật trong lòng cảm giác vui mừng, năm đó hắn gặp bị Bắc Lương con em thế gia khi dễ Hứa Dũng Quan, chỉ là bởi vì trong lòng Lương Chi không đành lòng, phía sau biết Hứa Dũng quan chính là Bắc Lương lão binh, càng là cảm giác xấu hổ, cảm thấy từ gia hổ thẹn, cái này mới mượn nha môn đối lão binh cấp cho trợ cấp danh nghĩa, chiếu cố một phen vị này mụ tẩu, ai có thể nghĩ tới, chẳng qua là ban đầu nhất nhậm nhân, thế mà lại quen biết Hứa Tông Giáp vị này ẩn tàng thế gian chân. Long, được đến hắn tài bồi, mới có thể có bây giờ chỉ huyền cảnh giới tu vi, thế gian nhân quả quả thật huyền diệu, quả nhiên như Phật gia lời nói, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Lý Thuần Cương vẫn là nằm trên bong thuyền chụp lấy chân, xung quanh không một người tới gần, dù sao hắn cái này điệu bộ thực sự là để người khó mà kính ngưỡng, chỉ có thể đứng xa mà trông. Lý Thuần Cương hiểu rõ nhìn thoáng qua Hứa Tông Giáp, thế mới biết Hứa Tông Giáp vì sao đối Từ Phượng Niên mắt xanh nhìn nhau, nguyên lai là Từ Phượng Niên tiểu tử này gặp vận may, đối Hứa Tông Giáp tổ tiên có ân, cái này mới được cơ duyên, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Các ngươi những đại nhân vật này không phải đều là như vậy sao? Chỉ điểm Giang Sơn, nói thoải mái của Kim, lại mẹ, hắn, liền một điểm nhân nghĩa đạo đức đều không nói, đều là mặt người giả thú. Lý Thuần Cương cũng là khổ xuất thân, càng là sinh hoạt tại Xuân Thu loạn thế, gặp nhiều bình dân bách tính bởi vì đại nhân vật hùng tâm tráng trí mà cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết, cái nào triều đại cũng không thiếu, cho dù là bây giờ Thái Bình tình thế, cũng y nguyên có trong góc dựa vào ăn xin sinh hoạt người. Từ Phượng Niên im lặng, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ Trung Nguyên mặc dù nhất thống, lại không lớn chiến loạn, bách tính mặc dù đại bộ phận đều có thể sống qua, thế nhưng y nguyên dãy rủa tại không đói chết biên giới, chỗ nào tính là gì Thái Bình tình thế, dù sao siêu cao thuế nặng đầy đủ bình thường lê dân bách tính chịu được. Từ Phượng Niên năm đó 3 năm du lịch, cái dạng gì khổ chưa từng ăn qua, bao nhiêu lần đều tại đói bụng, thậm chí có mấy lần sinh lạnh bệnh, kém chút không có chống đỡ xuống, những này chính là phổ thông bách tính gặp phải sinh hoạt hàng ngày. Trong lúc nhất thời, người trên thuyền đều toàn bộ im lặng, trầm mặc không nói. Đang lúc hoàng hôn, một đoàn người đã đến Tương Phản Thành bên ngoài, thành lâu tấm biển viết có cô câu Trung Nguyên bốn chữ. Tương Phản Thành bên trong, một phen náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa đập vào mi mắt, càng là tới gần Giang Nam đất lành, liền càng không cảm giác được cố hương Bắc Lương ngàn dặm vùng bỏ hoang tịch liêu, nhưng lại không hiểu tiếc hận, chỉ vì năm đó nơi đây còn thuộc về Sở Quốc đô thành. 20 vạn Tương Phản người không chịu đầu hàng, Tương Phản năm đó phá thành, còn sót lại 2 vạn sắp chết bách tính, thay đổi đầu tưởng cờ xí về sau, cái này 2 vạn người đều giống như điên bỏ đều muốn bỏ ra. Tương Phản, tòa thành này triệt để thành một tòa thành không tử thành. Tinh An Vương vô cùng có tài hoa, năng lực rất tốt, chí hướng độ lượng cũng là có, đã từng nói ra quá lớn trôi như tại tay, nhất định muốn trạch bị khắp thiên hạ. Dạng này lời nói hùng hồn, đã từng cũng là đoạt dòng chính hấp dẫn nhân tuyển, bao nhiêu người đều dấn thân vào đến môn hạ của hắn. Đáng tiếc Triệu Hành vị này phiên vương vận khí không tính kém, nhưng luôn cảm thấy làm cái gì đều sẽ thất bại trong gang tấc, trong tính cách quả thật có chút không quả quyết, không đủ tâm ngoan thủ lạn, nếu không thiên hạ này đã sớm là hắn. Nhưng cho dù là đoạt dòng chính thất bại, hắn y nguyên có thể toàn thân trở ra, được đất phong thành phiên vương. Mặc dù đất phong chính là Tương Phản tòa này ngày xưa Tây Sở cố đô, bây giờ Ly Dương phong đô quỷ thành, nhưng tại Triệu Hành quản lý, phổ biến hoàng lao học thuyết vô vi mà trị, bây giờ Tương Phản nhân khẩu lần nữa khôi phục đến mấy chục vạn, thiên hạ thắt lưng lữ trọng trấn thuyết pháp, danh xứng với thực, Tĩnh An Vương, Tĩnh An Vương, cái này phiên vương phong hào cho tốt. Triệu Hành tại Thanh Châu trong dân chúng danh tiếng rất tốt, xem như 7 cái phiên vương bên trong uy tín tốt nhất một cái. Chương 103, vô độc bất trợ phù, Lượng Tiểu Phi quân tử. Chương 103, vô độc bất trợ phù, Lượng Tiểu Phi quân tử năm đó từ Kiều Tiến đánh Tây Sở, đối Tương Phản chính là 10 năm cuốn thành, khiến trong thành người như xúc vật luận cần bán. Từ mẫu cắt thịt uy con cái, ác cha ném vào nấu nổi, nhân gian muôn màu, thiện và ác đều tại tòa kia quỷ thành bên trong bị cực đoan mở rộng, một tấc đầu tường một tấc máu, một tấc cỏ cây một tấc buồn, Tương Phản âm khí chi trọng, không cách nào tưởng tượng. 10 năm công thủ, tại triều đình nghiêm lệnh bên dưới không cho phép bất luận cái gì sĩ tử sử ra thay đổi bút pháp. Bây giờ, Ly Dương con em thế gia cùng Thiên Kim tiểu thư Du Sơn Ngọc Thủy, chân đạp thiên hạ, nhưng cũng trên cơ bản không muốn tới đây Tương Phản Thành, chủ yếu cũng là bởi vì Tương Phản Thành âm khí quá nặng, có chướng ngại khí vận, có chỗ kiêng kỵ. Năm đó đệ nhất thiên hạ thủ tướng Vương Dương Minh liền tại Điếu Ngư Đài tọa trấn trọn vẹn 10 năm, mới có hiện tại ngồi vững Điếu Ngư Đài thuyết pháp. Có thể để cho Từ Kiêu hận đến cắn răng ra hỏa không nhiều. Tên kia đọc sách chân chính đọc lên Xuân Thu đại nghĩa Tây Sở sĩ tử có thể xếp trước ba, cho dù Tây Lũy Bích phía sau các người Tây Sở đế đô bị phá, cho dù toàn bộ Giang Nam toàn bộ thất thủ, tòa thành này cùng cái này Điếu Ngư Đài đều sừng sững không đổ, đáng tiếc không quản Tương Phản làm sao vững như thành đồng, lại không ảnh hưởng được thiên hạ đại cục. Hứa Tông Giáp đánh giá trên tường thành chứ danh thành lâu Điếu Ngư Đài, cá đài một trụ chống lên 10 năm rưỡi vết tường, Vương Dương Minh thủ thành đích thật là đệ nhất thiên hạ, cho dù là Từ Kiêu cũng khó có thể chiếm lĩnh thành này, nếu như không phải Tây Sở đã mặt trời lặn phía tây, bất lực chống đỡ, chỗ nào có thể thành phá quốc vong. Hứa Tông Giáp thở dài một hơi, trong ánh mắt có một tia ai sắc, không khỏi thì thầm. Trong thành lương thực hết ăn ngựa, ngựa tận, la tước đào chuột, tước chuột lại tận lại ăn thịt người. 10 năm thủ thành đổi lấy bất quá là nhân gian địa ngục đồng dạng cảnh tượng, có ý nghĩa gì đâu? Vương Dương Minh mặc dù là trung trinh không hay, thế nhưng dân chúng trong thành sao mà vô tội? Hắn được một cái Xuân Thu đệ nhất thủ tướng mỹ danh, đại giới nhưng là toàn thành bách tính cơ hồ chết hết đại giới, cực kỳ bi thảm, luân lý mất sạch, người như dã thú, oan hồn khắp nơi trên đất. Hứa Tông Giáp bước chân nặng nề, đến cảnh giới của hắn hôm nay, trong lòng luôn là nhiều hơn mấy phần đối với thiên hạ thương sinh chịu mến. Nho thả nói cuối cùng tư tưởng cảnh giới đều là từ bi tế thế, đạo người hướng thiện, cho nên Hứa Tông Giáp có khi cũng khó tránh khỏi nhiều chút bi thương gió thu cảm thán. Nhìn Tây Đô, ý do dự. Thương tâm sở hán trải qua đi chỗ, cung điện vạn ở giữa đều làm thổ. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Hứa Tông Giáp đem nguyên lai thế giới bên trong thi nhân Trương Dưỡng Hạo Sơn pha Dương Đồng Quan Hoài cổ bên trong Tần đổi thành sở cũng là dán vào cảnh tượng trước mắt, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm hoài. Nhất là Khương Nghê, đã là hai mắt đẫm lệ, nàng vốn là Tây Sở hoàng thất, bây giờ lưu lạc trở thành thị nữ, trở lại cố quốc cố đô, trong lòng càng là cảm khái rất nhiều. Tương Phản thành sông hộ thành dị thường rộng lớn, trên sông cầu treo cũng không thu hồi, Tương Phản đêm cấm nghiêm ngặt, nhưng những năm này cầu treo một mực bày ra, thậm chí liền cửa chính đều một đêm chưa từng đóng lại qua, tựa hồ là dựa theo Long Hồ Sơn tiên sư bảy mưu đặc kế, không đóng quỷ môn, tùy ý oan hồn rời đi phong đô Tương Phản. Từ Phượng Niên thấy thế, không khỏi có chút đau lòng, cố ý nói sang chuyện khác, đi tại trước mặt mọi người, nói tới một cọc chuyện xưa. Năm đó 10 năm vây thành kết thúc về sau, Ly Dương hoàng đế bởi vì Tương Phản âm khí quá nặng, oan hồn bất tán, đã từng mời đạo đỉnh thiết lập Chu Thiên Luân chấm, siêu độ oan hồn lệ quỷ, vì bọn họ tìm kiếm siêu độ, để bọn họ chuyển thế chúng sinh. Chu Thiên đại tiếu là đạo môn cao nhất khoa dụng cụ, thiết lập 1200 phần vị thần đàn, đã là quy mô hùng vĩ, bình thường mà nói chỉ có thiên tử trong nhà hoặc là đạo giáo tổ đỉnh gia đại trạm vương mới có hoạt động lớn, tiếu cái này một chữ, tự nghĩa là đang nói rót rượu lễ nghi, nói đến đơn giản điểm, chính là đạo sĩ thiết tiến chiêu đãi nồng hậu Chu Thiên tiên thần. Chu Thiên đại tiếu tại Ly Dương vương triều phía trước lớn nhất quy mô cũng bất quá là vì hoàng tử thiết lập tiêu cầu. Phúc, mời được 2400 thánh thật hạ phàm, vì đó cầu phúc tiêu thai, cùng với vì thiên tử nâng tiếu để cầu hộ quốc phù hộ dân 3600 phổ thiên lớn tiếu. Thế nhưng lần này Tương Phản thành Chu Thiên lớn chấm, chính là do trời thầy phụ sáng lập đạo thống sáng lập đến nay, xưa nay chưa từng có 36500 lớn tiếu, tương đương với mời khắp cả trên trời chấn thánh tiên nhân, lúc trước vẹn vẹn cống phẩm một hạng tiêu xài liền tiêu hao quốc khố 90 vạn ngân lượng, có thể thấy được Ly Dương hướng đối với chuyện này coi trọng cùng kiêng kỵ sâu bao nhiêu. Năm đó Long Hổ Sơn hoàng tử tiên sư rời thành phía trước, tự tay vượt thành vẽ phù sách triện, cuối cùng càng tại điếu ngư đài bên trong tầng cao nhất có lơ lửng một tấm đạo giáo thiên phù, thượng thư thiên cương tận đã về thiên cương, địa sắt còn nên xuống đất bên trong nói đợi đến khi nào Tương Phản du hồn tan hết, cái này phù liền sẽ thiêu đốt tinh quang. Nhưng thiên phù sách thành nhiều năm, từ đầu đến cuối không thấy biến mất. Không thể nghi ngờ trở thành Tương Phản thành mấy chục vạn trong lòng người một đạo vùng đi không được bù mịt. Hứa Tông Giáp khinh thường liếc liếc khoe miệng, đối với mấy cái này loẹt loẹt Chu Thiên lớn chấm rất là xem thường, siêu độ vong hồn cũng không cần như vậy hao phí, bất quá đây cũng là Phật đạo bên trong người thường dùng thủ đoạn, chính mình cũng không tốt bạch trần, đập nhân ra bát cơm, dù sao hắn mặc dù chưa từng xuất ra, cũng coi là Phật đạo bên trong người. Khương Nghê thật là đối với mấy cái này lại nhại đồ chơi tin tưởng không nghi ngờ, nghe đến những này âm trầm cố sự, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, không tại thương cảm. Từ Phượng Niên thậm chí thừa dịp này an ủi gia nhân, lại lừa được một mảnh phương tâm, để hắn mừng thầm không thôi. Lý Thuần Cương vốn là không muốn gặp Từ Phượng Niên như vậy lừa gạt mình tiểu đồ đệ, thế nhưng hắn cũng nhìn ra, Từ Phượng Niên tiểu tử này quả thực chính là nhỏ tượng đất khắc tinh, bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, nhắm mắt làm ngơ, lười bạch trần Từ Phượng Niên dụng tâm hiểm ác. Từ Phượng Niên mặc dù trong miệng an ủi Khương Nghê, thế nhưng chính hắn nhưng lại trong lòng nặng nề, tự lẩm bẩm: "Ngươi sợ cái gì, nên ta sợ Tương Phản mới đúng. Ngươi biết ta là thật tin Phật, tin lục đạo luân hồi, tin nhân quả báo ứng. Cái này Tương Phản thành bên trong tội nghiệp là ta từ gia thiếu, lệ quỷ oan hồn có lẽ tìm ta mới đúng." Hứa Tông Giáp nhìn lên pháp nhãn, nhìn thoáng qua Tương Phản thành trên không, vô tận hắc khí bao phủ, trong hắc khí có vô số khuôn mặt hiện lên, gương mặt đều là thống khổ kêu rên, lẫn nhau cắn xé, không được giải thoát. Tại hắc khí bên ngoài có một đạo tím xanh cương khí bao phủ, đem những này ác quỷ oan hồn nhốt trong đó, khó mà chạy tứ tán. Hứa Tông Giáp không khỏi tối cau mày, tâm thần nhìn về phía thành lâu điếu ngư đài bên trong thu xếp phù lục, bất mãn nói: "Long Hổ Thiên sư phủ những đạo sĩ này thật sự là làm ẩu, không có bản lãnh siêu độ vong hồn, cứ như vậy dùng đạo gia phù lục đem những này oan hồn lệ quỷ trấn áp, không sợ ngày sau 10 vạn ác quỷ phá phòng, ủ thành đại hòa sao?" Từ Phượng Niên, Lý Thuần Cương nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn về phía Hứa Tông Giáp, tò mò hỏi: "Ngươi còn hiểu những này quỷ thần câu chuyện đồ vật?" Hứa Tông Giáp thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào kiêu căng chi sắc, nói khẽ: "Ta vốn là tam giáo đồng tu, tự nhiên hiểu được một chút quỷ thần câu chuyện đồ vật, chẳng lẽ thật kỳ quái sao?" Lý Thuần Cương bừng tỉnh, hắn lúc trước liền thấy qua Hứa Tông Giáp thi triển đạo gia xúc địa thành thốn cùng Phật gia bộ bộ sinh liên công phu, ngày bình thường Hứa Tông Giáp cũng lấy người đọc sách tự cho mình là, chỉ là Lý Thuần Cương đơn thuần nghĩ lầm Hứa Tông Giáp chỉ là tinh thông tam giáo võ công, không nghĩ tới thế mà còn tinh thông những phương diện khác. Chương 104, một tấc đầu tường một tấc máu, 10 vạn bách tính 10 vạn hồn. Chương 104, một tấc đầu tường một tấc máu, 10 vạn bách tính 10 vạn hồn. Từ Phượng Niên nghe đến Hứa Tông Giáp nói Tương Phản thành bên trong thế mà thật sự có lệ quỷ oan hồn khó mà siêu thoát, trong đầu nhớ lại chính mình nhìn thấy một đoạn bí ẩn, mang theo hiếu kỳ nói: "Phật đạo hai môn đều từng có mịt mờ ghi chép, Tương Phản thành bên trong có 10 vạn bị hôn người nấu ăn ác quỷ, oan khí ngút trời, chính là 3 vạn 6500 Chu Thiên đại tiếu đều tiêu trừ không đi, vì vậy năm đó hai giáo liền lập xuống một cái không đến văn tự đổ ước, ai thắng ai vào Tương Phản, ai thua người nào ra Tương Phản, trăm năm không thay đổi. Nếu là Long Hổ Sơn thắng, Lưỡng Thiền tự cùng Lạn Đà Sơn cầm đầu tăng lữ liền muốn tại trăm năm bên trong không được đặt chân Tương Phản, mặt khác thì Long Hổ Sơn muốn triệt hồi Chu Thiên đại tiếu, rời khỏi lớn nhỏ đạo quán, không được tại trong thành truyền kinh giảng đạo." Hứa Tông Giáp vẻ chán ghét hiện thị rõ, không nghĩ tới Phật đạo mọi người cũng là biết chuyện này, thậm chí bởi vậy đánh cược, vì chính là truyền đạo, tranh đoạt tín đồ, không khỏi giọng căm hận nói: "Đều là cũng nên chết người, cái này toàn thành oan hồn ác quỷ, nếu quả thật phá phong mà ra, Tương Dương thành phương viên trăm dặm sợ không phải muốn trở thành một mảnh tử địa, bọn họ thế mà còn có nhàn tâm tranh danh đoạt lợi, giống như hải tử bực bội, quả thực không thể nói lý." Từ Phượng Niên nhìn vẻ mặt tàn khốc Hứa Tông Giáp, không khỏi e ngại rụt rụt thân thể, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói: "Cũng là không đơn thuần là vì tranh đoạt danh lợi, tương phản thành bên trong mấy chục vạn ác quỷ oan hồn, oan khí trùng thiên, bọn họ cũng là có lòng không đủ lực, cho nên mới sẽ lập xuống cái này đổ ước, cũng có khích lệ Phật đạo cao nhân hết sức loại bỏ cái này tai họa nguyên nhân. Từ Phượng Niên gặp Hứa Tông Giáp sắc mặt hơi nguội, vô ý thức nhìn thoáng qua trên đầu thành điếu ngư đài, trăng sáng sao thưa, tòa thành này lầu phong phú rực rỡ, chỉ một ngón tay thành lâu điếu ngư đài, lại lần nữa giải thích. Cái này điếu ngư đài tầng cao nhất chính là chứng cứ rõ ràng, bị làm thành cấm địa, có vài vị Long Hổ Sơn nước cao vọng trọng lao đạo sĩ lâu dài đóng giữ, chính là Tĩnh An Vương đều không được đi vào, vì chính là bảo vệ thiên phủ không bị phá hư. Năm đó đại thiên sư rời thành lúc nói rõ không phải là thiên sư phủ chân nhân không thể đặt chân. Hứa Tông Giáp vừa vặn cũng là nhìn thấy điếu ngư đài bên trong Long Hổ Sơn đạo sĩ, nghe vậy cái này mới nguôi giận nhẹ gật đầu, để Từ Phượng Niên cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa vặn Hứa Tông Giáp nổi giận thời điểm, mặc dù chưa từng lộ rõ bất luận cái gì khí thế cường đại, thế nhưng chẳng biết tại sao, tinh thần của hắn không ngừng bang lên cảnh đều, trong lòng giống như ép một khối đá lớn, không thở nổi. Từ Phượng Niên cũng nhìn thấy Khương Nghe không phản ứng chút nào, hắn còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác đâu, mãi đến Hứa Tông Giáp nộ khí loại bỏ, tâm thần mình mới như chút được gánh nặng, để hắn hiểu được vừa vặn không phải là ảo giác. Thì ra là thế, Long Hổ Sơn đạo sĩ mặc dù bị quyền thế mê mắt, có mất đạo gia trong phai mở đỗ chi phòng, thế nhưng cuối cùng là không có quên đạo gia từ bi tế thế bản tâm. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua điếu ngư đài, nhẹ gật đầu, lông mày tất cả chỗ thư giãn, thế nhưng y nguyên nhíu chặt, lại lần nữa pháp nhãn đánh giá hư không, suy tư một phen, cái này mới cúi đầu đối với Từ Phượng Niên hỏi: "Ta nhớ kỹ ta đã từng hứa hẹn là Bắc Lương Vương phụ xuất thủ 3 lần, đại trụ quốc để ta xuất thủ bảo vệ ngươi, xem như là vận dụng một lần, ngày đó ta vì ngươi xuất thủ chạm đi kiếp trước, để ngươi giữ vững độc lập, lại vận dụng một lần hứa hẹn, bây giờ còn sót lại một lần duy nhất hứa hẹn." Từ Phượng Niên gật đầu, bày tỏ không có sai, ngày đó rời đi Bắc Lương thành lúc, Tử Tiêu đã từng dặn dò qua hắn, nếu như cần vận dụng Hứa Tông Giáp hứa hẹn, cứ việc vận dụng, không muốn do dự, càng không muốn đem hứa hẹn xem như còn có cứu mạng chết bắt lấy không thả, dạng này sẽ để cho Bắc Lương Vương phủ cùng Hứa Tông Giáp ở giữa chỉ còn lại có hứa hẹn tình cảm, lại không liên quan, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, cho nên ngày đó hắn mới sẽ sảng khoái như vậy dùng một lần hứa hẹn. Hứa Tông Giáp đôi mắt thâm thúy, hình như có ánh sáng tràn đầy, mang theo thâm ý hỏi đến Từ Phượng Niên: "Ngươi có bằng lòng hay không vận dụng cuối cùng này một lần hứa hẹn, để ta đem cái này tương phản thành bên trong lệ quỷ oan hồn toàn bộ độ hóa, đưa bọn hắn chuyển thế chúng sinh?" Từ Phượng Niên nghe vậy khẽ giật mình, không biết Hứa Tông Giáp đây là ý gì. Lý Thuần Cương cũng là trong mắt có nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Hứa Tông Giáp cùng Từ Phượng Niên. Khương Nghê ngược lại là tâm tư đơn thuần nhất, nghe đến nơi này, không nhịn được đôi mắt sáng lên, nhưng là lại nghe đến một lần cuối cùng hứa hẹn, ánh sáng ngay sau đó liền chôn vùi không thấy, nhiều hơn mấy phần thần thương. Khương Nghê tự nhiên sẽ hiểu Hứa Tông Giáp hứa hẹn có nhiều quý giá khó được, Từ Phượng Niên làm sao sẽ có thể vì siêu độ tương phản thành bên trong Tây Sở Bách Tính ác quỷ oan hồn vận dụng như vậy quý giá hứa hẹn đâu, dù sao những này ác quỷ oan hồn cùng Từ Phượng Niên vốn là không đội trời chung tiểu địch. Từ Phượng Niên nhìn thấy Khương Nghê trong mắt chờ mong cùng thất lạc, biết những này vong hồn đều là Khương Nghê con dân, là nàng cả đời đều không thể thả xuống khúc mắc, lại nghĩ tới nhân quả luân hồi, báo ứng sắc đáng Phật gia chí lý, tương phản thành oan hồn nói trắng ra là Từ Kiêu cùng Vương Dương Minh cộng đồng tạo nghiệt, phần này tội nghiệt làm sao cũng khó có thể chạy trốn. Từ Phượng Niên tựa như là hạ quyết tâm, thần sắc kiên nghị, thở dài: "Nếu như ngươi có khả năng siêu độ bọn họ, liền ra tay đi, ta đồng ý vận dụng một lần cuối cùng hứa hẹn đổi lấy những này vong hồn giải thoát." Từ Phượng Niên trong miệng nói như thế, thế nhưng trên mặt vẫn là có một tia đau lòng chi sắc, dù sao đây chính là vận dụng một lần cuối cùng hứa hẹn. Từ Phượng Niên gắt gao nhìn thoáng qua Khương Nghê, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cái này tiểu nương bị ngày sau nhất định muốn cưới về nhà, không thể để nàng chạy, chính mình có thể là hoa như vậy lớn đại giới, vì chính là không cho nàng thần thương. "Không hối hận?" Hứa Tông Giáp tựa hồ cố ý dụ dỗ Từ Phượng Niên, có chút đùa giỡn mà hỏi. Từ Phượng Niên không dám nhìn hướng Hứa Tông Giáp, sợ chính mình ý chí không kiên định, may mà nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi hùng hắn nói: "Không hối hận." Hứa Tông Giáp thấy thế, nghiêm sắc mặt, thay đổi đến nghiêm nghị không thể xâm nhập, giống như trên trời thần phận, khí thế đại thịnh, ngửa mặt lên trời rít gào nói: "Không hối hận liền tốt, tiểu tử, lần này ngươi có thể kiếm lớn." Hứa Tông Giáp thân hình bay về phía hư không, vô căn cứ độc lập, tại trên không không ngừng đạp lên cương bộ, một tay bóp đạo ra phát ấn, một tay hư không ngưng tụ phù, từng đạo lóe ra tia sáng màu vàng phù lục bay đầy cả tòa tương phản thành trên không, đem nội thành chiếu rọi giống như ban ngày. Tất cả tương phản thành bách tính nhộn nhịp bước ra cửa phòng, ngửa đầu nhìn về phía trên không quanh thân tản ra tia sáng thân ảnh, không khỏi hai tay chắp lại, quỳ rạp xuống đất. Tĩnh An Vương phủ, Tĩnh An Vương Triệu Hành cùng Thế tử Triệu Tuần tại đình viện bên trong ngửa đầu nhìn hướng Hứa Tông Giáp, im lặng không tiếng động. Sau lưng có một vị phong tình vạn trùng nữ tử, tướng mạo so tây, sắc thắng phi yến, đồng dạng là một mặt ngốc trệ, ngửa đầu nhìn ngày, để lộ ra trắng tinh thon dài cái cổ, để người thèm nhỏ dãi. Lý Thuần Cương ngửa đầu nhìn hướng Hứa Tông Giáp, trong thần sắc tràn đầy chiến ý, Hứa Tông Giáp lúc này cường đại để hắn nhiệt huyết sôi trào, cái kia hùng hồn chân khí đã hiện đầy hư không, vô số đạo gia phủ lục không ngừng khảm hợp lắp giáp, tạo thành một đạo che trời pháp che đậy, đem toàn bộ tương phản đều bao bọc ở trong đó. Điếu ngư đài bên trong, Long Hổ Sơn các đạo sĩ cũng lách mình bên trên thành lâu, một mặt đờ đẫn nhìn xem hư không bên trong vị kia giống như tiên thần thân hình, trong lòng hoảng sợ, không biết đây là vị kia thanh tu đạo gia cao nhân, thế mà tại cái này hiện thế, thi triển đại thần thông, muốn dùng sức một mình siêu độ trong thành này mấy chục vạn oan hồn lệ quỷ. Chương 105, Tông Giáp động niệm siêu độ, Thế tử Từ Bi thất hứa. Chương 105, Tông Giáp động niệm siêu độ, Thế tử Từ Bi thất hứa. Hứa Tông Giáp tự nhiên không để ý tới mọi người phản ứng, một lòng thi triển thần thông, đợi đến pháp che đậy thành hình, cái này mới lại lần nữa đổi ấn quyết, thu bên trong kết Phật gia đại thủ ấn, trong miệng đọc địa tạng bản nguyện kinh. "Ta từ xa xưa kết đến, được Phật tiếp dẫn, dùng lấy được bất khả tư nghị thần lực, cố đại trí tuệ, ta chỗ phân thân, khắp đầy 11 triệu ức sông hằng các thế giới, mỗi một thế giới hóa 11 triệu ức thân, mỗi một thân độ 11 triệu ức người, khiến về kính tam bảo vĩnh cách sinh tử, đến miết bàn vui, nhưng tại Phật pháp bên trong cách làm việc tiện, một lông một đề, một hạt cắt một đùi, hoặc lông tóc hứa, ta dần dần độ thoát, dùng lấy được đại lợi, chỉ nguyện Thế Tôn, không về sau đời ác nghiệp chúng sinh vi lự, như thế ba trắng Phật nói, chỉ nguyện Thế Tôn, không về sau đời ác nghiệp chúng sinh vi lự. Ngươi thì có Phật, hào tất cả trí thành tựu Như Lai, nên cung cấp, chính khắp biết, sáng đi đủ, thiện chết, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trợ phù, thiên nhân thầy, Phật, Thế Tôn, Phật tuổi thọ 6 bạc kiếp, chưa xuất gia lúc, là tiểu quốc vương, cùng một nước láng giềng vương là bạn, đồng hành mười thiện, tha ích chúng sinh, nước láng giềng bên trong mọi người dân, nhiều tạo chúng ác, nhị vương thương nghị kế, lắp đặt nhiều thuận tiện. Một vương nguyện, sớm thành Phật đạo, làm độ là bối phận, lệnh sứ hoàn toàn. Một vương nguyện, nếu không trước độ tội khổ, khiến là yên vui, đến Bồ Đề, ta cuối cùng cũng chưa nguyện thành Phật. Đi qua xa xưa kiếp chung, như thế từ mẫn, phát sông hàng các nguyện, chiều rộng chúng sinh, tương lai đời bên trong, nếu có nam tử nữ nhân, không làm việc thiện người làm ác người, thậm chí không tin nhân quả người, tà dâm vọng ngữ người, hai lời ác cửa ra vào người, phỉ báng đại thừa người, như thế chư nghề chúng sinh, nhất định rơi xuống ác thú. Như gặp thiện tri thức, khuyên khiến một trong nháy mắt, quy y địa tạng Bồ Tát, là chư chúng sinh, chính là đến giải thoát ba ác đạo báo. Nếu có thể trí tâm về kính cùng ngày lễ tán thưởng, hương hoa y phục, đủ loại chất bảo, hoặc khôi phục đồ ăn thức uống, như thế phụng sự tình người, tương lai 11 triệu ức kiếp trùng, thường tại chư thiên chịu thắng diệu vui, như ngày phúc tận, ra đời nhân gian, còn hàng trăm kiếp thường là đế vương, có thể hồi tưởng số mệnh nhân quả đầu đôi. Cái này Phật kinh gần như tất cả Phật gia tín đồ đều sẽ niệm tụng, cũng chưa từng lộ rõ bất kỳ thần dị chỗ, nhưng hôm nay, Hứa Tông Giáp đọc lên lại có khác biệt, trong miệng mỗi phun ra một chữ, liền có tản ra kim quang chữ viết hiện ra, Phật âm vang vọng cả tòa thành trì. Tương Phan Bách Tính thấy thế, không khỏi lòng sinh quy y, theo sát phía sau, hai tay chắp lại, không ngừng niệm tụng cái này Phật gia siêu độ vô thượng kinh văn. Theo toàn thành Bách Tính cùng tụng kinh văn, từng đạo ánh sáng màu trắng hiện rõ, từng tia từng sợi, giống như sương mù, không ngừng hướng về hư không lướt tới, đây là chúng sinh niệm lực, là Phật gia tu thành kim thân xá lợi vô thượng linh dược. Từ Phượng Nghiên nhìn trước mắt rung động một màn, không khỏi ngồi tĩnh tọa ở, đi theo niệm tụng, hắn vốn là thờ phụng Phật giáo, đối điệu tàng bản nguyện kinh cũng là đọc thuộc lòng tại tâm, chỉ là chưa từng như vậy thành kính đọc qua một lần, bây giờ tiến vào định cảnh, trên mặt lại có mấy phần thánh khiết từ bi, tựa như đắc đạo cao tăng, để người kính ngưỡng. Tinh An Vương trong phủ, Tinh An Vương cũng là một mặt thành kính đọc thẩm kinh văn, hắn năm đó đoạt dòng chính thất bại, nên tin Phật nói, đã từng nhiều lần mời chỉ tiến về Long Hồ Sơn cùng Lạn Đà Sơn cầu đạo hỏi tiền, chỉ là đáng tiếc là đạo này định Phật không thu hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở nhà tu hành, nhưng y nguyên cách mỗi mấy năm liền tiến đến tham viếng Phật đạo tiên thánh, cực kỳ thành kính. Theo chúng sinh niệm lực dung nhập vào Hứa Tông Giáp đưa đọc kinh văn bên trong, để vốn là tỏa ra kim quang kinh văn tia sáng càng lớn, kinh văn từ từ biến thành vô số hoa sen, mở khắp toàn bộ hư không, đem tương phản thành biến thành trên mặt đất Phật quốc tịnh thổ. Phật kiện hư không giấu Bồ Tát, chăm chú nghe chăm chú nghe. Ta chính là ngươi phân biệt nói, như tương lai đời, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, kiến giải tàng hình giống, cùng nghe kinh này, thậm chí đọc tụng, hương hoa đồ ăn thức uống, y phục chất bảo, bố thí cung cấp nuôi dưỡng, tán thưởng ngày lễ, đến 28 loại lợi ích, 1, thiên long bảo vệ niệm, cả 2, thiện quả ngày càng tăng lên, 3, tập thánh thượng bởi vì, 4 người, bồ đề không lui, 5 người, áo cơm sung túc, 6 người, dịch bệnh không tới, 7 người, cách thủy hòa thai, 8 người, không có đạo tắc. Ngươi lúc, thập phương tất cả chưa đến, không thể nói, không thể nói chư Phật Như Lai, cùng đại Bồ Tát Thiên Long bắt bộ, nghe thích giả Mưu Ni Phật, xương dương tán thưởng địa tạng Bồ Tát, đại uy thần lực, bất khả tư nghị, than chưa từng có. Là lúc đau sắc ngày, mưa vô lượng hương hoa, áo trời châu anh, cung cấp nuôi dưỡng thích giả Mưu Ni Phật, cùng địa tạng Bồ Tát đã, tất cả chúng hội đều khôi phục ngày lễ, vô tay trở ra. Theo kinh văn cuối cùng một chữ phun ra, trên không vô số kim liên nhộn nhịp dung nhập vào pháp che đậy bên trong, chỉ thấy màu vàng pháp khoác lên có đạo gia phù lục lúc gần lúc hiện, Phật gia kim liên ấn khắc trong đó, ánh sáng vô lượng tỏ, có thể độ tận cực khổ, siêu độ chúng sinh. Tương phản thành trên không trong hắc khí mấy chục vạn khuôn mặt dữ tợn ác quỷ vân hồn, lúc này một mặt an lành, lại không khuôn mặt dữ tợn, cũng không có cắn xé tiêu rên, thả an bình an lành, vũ tâm hướng lên trên, hai tay chắp lại, thế mà cũng tại đọc kinh văn, trên mặt hắc khí dần dần tiêu tán, hồn thể từ từ bắt đầu tỏa ra màu trắng quang mang, hiện ra ở hư không bên trong, làm cho tất cả mọi người đều thấy được bọn họ tồn tại. Tương phản thành bách tính tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bọn họ không nghĩ tới một ngày kia lại có thể bằng vào nhìn bằng mắt thường đến linh hồn, lòng sinh sợ hãi, từ đó không dám làm bậy, một lòng hướng thiện, thích hay làm việc thiện, là ngày sau góp nhặt công đức. Theo hắc khí tiêu tán, hồn thể bên trong bạch quang càng ngày càng nhiều, dần dần để người không dám nhìn thẳng, giống như kim ô treo lơ lửng giữa trời, chiếu lên toàn bộ tương phản thành biến thành ban ngày, màu vàng cùng màu trắng quang mang tràn ngập tương phản thành mỗi một tấc đất, thổ địa bên trong dần dần dâng lên một tia huyết sắc, bị quang mang này chiếu một cái biến thành hư vô, biến mất tại hư không bên trong. Cho đến cuối cùng, mấy chục vạn hồn thể một thân sáng trưng bạch quang, mang trên mặt vô tận vui vẻ, nhộn nhịp đứng lên, hướng về Hứa Tông Giáp không người nói cảm ơn, biến thành hạt ánh sáng, tiêu tán tại toàn thành bách tính trong tầm mắt. Hứa Tông Giáp cái này mới phất tay cuốn một cái, che trời pháp che đậy vụt lên từ mặt đất, không ngừng co vào thu nhỏ, hóa thành một đóa kim liên, hướng về lòng bàn tay của hắn chui vào. Công đức viên mãn. Hứa Tông Giáp cao giọng cười một tiếng, chỉ là trên thân còn có tia sáng lồng trụ, để người thấy không rõ tướng mạo của hắn. Tới rất nhanh. Hứa Tông Giáp ngửa đầu nhìn hướng lên trời trống không, một đạo trượng thô huyền hoàng sắc cổ sáng từ hư không hạ xuống, hướng về Hứa Tông Giáp bao phủ mà đến, đây là Hứa Tông Giáp siêu độ vong hồn, điều tiết giữa thiên địa âm dương hòa hợp, đối với thiên địa có công, thiên đạo quả tặng lễ vật. Hứa Tông Giáp nhưng không có đem công lao chiếm làm của riêng, mà còn đối hắn mà nói những này công đức cũng vô dụng, nhiều nhất là tăng chút khí vận, nhiều chút phúc duyên. Tại công đức sắp tiến vào trong cơ thể thời điểm, ống tay áo phất một cái, đem vô hướng Từ Phượng Niên trực tiếp chui vào Từ Phượng Niên trong cơ thể. Bầu trời lập tức lôi đình nổ vang, giống như thiên đạo tức giận, tựa như trách cứ Hứa Tông Giáp không biết điều. Hứa Tông Giáp không sợ chút nào, nhẹ giọng mở miệng: "Ta đến hắn thất hứa là nhân, xuất thủ siêu độ vong hồn, bây giờ vô lượng công đức là quả, tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn." Hứa Tông Giáp giải thích âm thanh cực nhỏ, những người khác không từng nghe thấy, thế nhưng hình như có tác dụng, lôi đình chỉ là nổ vang mấy tiếng, liền ẩn nấp biến mất, không làm bất luận cái gì phản ứng. Từ Phượng Niên không biết vừa vặn chui vào thể nội cổ sáng đến tột cùng ra sao, lo lắng phía dưới, hắn đã dùng hết tâm thần chi lực cảm giác tự thân, lại như cũng không thu hoạch được gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hứa Tông Giáp chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc. Chương 106, thất hứa siêu độ là bởi vì vô lượng công đức là quả. Chương 106, thất hứa siêu độ là bởi vì vô lượng công đức là quả. Hứa Tông Giáp cố ý hù dọa Từ Phượng Niên, đầy mắt đều là nặng nề chi sắc, mang theo ấy này nói: "Ta cũng không có nghĩ đến sẽ như thế, ngươi..." Hứa Tông Giáp nói chuyện cố ý nói một nửa, muốn nói lại thôi, chỉ là vẻ lo lắng càng lớn, để người đồng dạng cũng có thể thấy được hắn đối Từ Phượng Niên lo lắng cùng ấy nấy. Từ Phượng Niên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn vừa vặn cũng nhìn thấy thiên địa tức giận, lôi đình nổ vang dị tượng, nhưng là lại nhớ tới tương phản thành mấy chục vạn oan hồn đã siêu độ, không khỏi hơi có vui mừng nói: "Tính toán, cái này mấy chục vạn oan hồn vốn là ta từ gia tội nghiệp, bây giờ bọn họ đã bị siêu độ, cho dù có chút phía sau lo cũng là chuyện đương nhiên, ta xem như Bắc Lương Thế Tử, chuyện đương nhiên từ ta gánh chịu." Từ Phượng Niên lúc này rất có Phật gia tất cả tội nghiệp, đều là về thân ta lớn giác ngộ, trên mặt xuất hiện một tia từ bi đốn ngộ chi sắc, trong miệng tụng kinh văn, thật là thành kính, tối nay tất cả lại lần nữa đổi mới hắn đối thế giới nhận biết, nguyên lai thế gian thật tồn tại quỷ hồn, như vậy xem ra, Từ Yêu năm đó giết chóc quá nặng, tàn sát trăm vạn, sợ không phải nghiệp chướng nặng nề, người thọ họ từ thân thể đã lao hủ, sợ là đảm đường không nổi sâu như vậy nặng tội nghiệp, bây giờ, cái này mấy chục vạn oan hồn oán hận cùng tội nghiệp vẫn là từ hắn cái này Bắc Lương người thừa kế gánh chịu đi. Hứa Tông Giáp trong mắt ẩn tàng cực sâu tiêu ý, mơ hồ hiện lên, cố nhấn lại, vội vàng nhẹ giọng an ủi Từ Phượng Niên: "Ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng, có lẽ sẽ không đối tính mệnh của ngươi sinh ra ảnh hưởng quá lớn." Lý Thuần Cương thần sắc cổ quái nhìn xem Hứa Tông Giáp, thấy hắn như thế lừa gạt vô tri Từ Phượng Niên, không khỏi cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua Từ Phượng Niên, hắn nhưng là biết thế gian rất nhiều bí ẩn, mặc dù không biết vừa vận huyền hoàng sắc cổ sáng đến tột cùng là gì, thế nhưng hắn có khả năng cảm nhận được, cái kia cổ sáng thần thánh vô song, chỉ là nhìn thoáng qua liền làm cho tâm thần người yên ổn, trong lòng tạp niệm không sinh, thậm chí hắn có khả năng cảm nhận được Từ Phượng Niên trên thân khí vận bạo tăng, tựa như là được cơ duyên cực lớn tạo hóa. Làm sao không biết vật kia là thế gian hiếm thấy kỳ trần, tuyệt đối không phải Hứa Tông Giáp nói tới thai hoàng ẩm, Hứa Tông Giáp lúc này chỉ là tại lừa bịp Từ Phượng Niên, giải trí mà thôi. Từ Phượng Niên nghe vậy thần sắc buông lỏng, chỉ cần đối hắn tính mệnh không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng liền không thèm để ý, dù sao hắn đã sớm biết chính mình cái này thân phận khẳng định là muốn nhiều gánh thế gian mưa gió, một đường kèm theo huyết tinh, khó được thanh tĩnh, bất quá là chút tội nghiệp gia thân, nợ quá nhiều không lo, có gì không thể. Mọi người một bên chuyển tiếng, một bên đi về phía trước đi. Hứa Tông Giáp siêu độ vong hồn về sau làm một chút che lấp, cũng là không người biết được tình cảnh vừa nãy cùng đám người bọn họ có chỗ liên quan. Toàn bộ tương phản thành chung cái này lúc đèn đuốc sáng trưng, đêm cấm cũng thành trang trí, tất cả mọi người chạy ra ra môn, điên cuồng chúc mừng, tựa như Tết thượng nguyên đồng dạng, người người đều là mừng rỡ như điên. Long Hổ Sơn mấy vị lao đạo sĩ lúc này mới lách mình về tới Điếu Ngư Đài bên trong, nhìn xem bọn họ thủ hộ thiên phủ, không khỏi sức sở, nguyên bản chấn áp tương phản thành Long Hổ Sơn thiên sư vẽ phụ lục lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bãi cho tàn. Mấy cái lao đạo sĩ vui đến phát khóc, cuối cùng giải thoát. Xem ra vừa vặn cao nhân tiền bối thật là bằng vào sức một mình đem mấy chục vạn ác quỷ oan hồn giải thoát siêu độ, bọn họ cuối cùng không cần lần nữa chấn thủ, mấy chục năm thời gian a, bọn họ đã từ xanh thảm thiếu niên trở thành lão giả râu tóc bạc trắng, trong mỗi ngày đều muốn chịu đựng lấy vô tận đoàn khí tập kích quấy rối, chật vật tu hành, bây giờ đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, cũng coi là góp nhặt chút công đức, ngày sau tu hành tất nhiên thuận buồm xuôi gió, không khỏi tụng một câu vô lượng đạo tôn. Mọi người tìm một cái nhà trọ, muốn mấy gian phòng hảo hạng, vốn cho rằng có lẽ giá tiền không ít, không nghĩ tới bởi vì tối nay sự tình, lão bản rất là nhiệt tình, miễn đi tất cả mọi người phí tổn, chỉ vì chúc mừng tương phản thành oan hồn siêu thoát chuyển thế, không khỏi để Từ Phượng Niên nhìn về phía Hứa Tông Giáp. Nhìn tương phản thành bên trong bách tính như thế diễn xuất, ngày sau, tối nay không thiếu được muốn trở thành nơi đây một cái chúc mừng ngày lễ, nói không chừng còn có thể tại cái này thành nhìn thấy ngươi miếu xem, ngươi cũng sẽ bị người bóp thành tượng bùn, cúng bái hương hỏa, đại lễ tham viếng đây. Từ Phượng Niên nghĩ đến như vậy thú vị một màn, không khỏi cười ra tiếng, mang theo vài phần chế nhạo nhạo báng Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp sắc mặt tối đen, hắn có dự cảm Từ Phượng Niên lời ấy có cực lớn có thể muốn thành thật, ngày sau chính mình pho tượng sợ là thật muốn trở thành chùa miếu trong đạo quan tượng bùn tiên thánh, bị người tế bái. Thế nhưng Hứa Tông Giáp cũng là một cái mạnh miệng thích chiếm tiện nghi người, như thế nào bỏ qua cho Từ Phượng Niên, cũng là phản chế dễ ước. Đến lúc đó, thế tử điện hạ nhưng muốn thành kính đối ta đại lễ thăm viếng mới tốt, nói không chừng ta tâm tình một tốt, người phía trước hiền linh, có thể thỏa mãn thế tử điện hạ cầu nguyện đây. Từ Phượng Niên nghĩ đến ngày sau nếu là tại miếu quan chi bên trong đối với Hứa Tông Giáp tượng bùn đại lễ thăm viếng, không khỏi sắc mặt liền thay đổi đến cực kỳ khó coi, bị Hứa Tông Giáp nghẹn đến không phản bắt được, đành phải ngượng ngùng mà cười, nói sang chuyện khác. Từ Phượng Niên dùng tay sờ lên thân thể của mình, vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi: ngươi tuy nói ta không cần lo lắng quá mức, nhưng là vẫn không có nói rõ cái kia huyền hoàng ánh sáng màu trụ đến tuột cùng ra sao, sẽ đối ta ngày sau có gì ảnh hưởng, nói rõ ràng chút, cũng để cho trong lòng ta làm đến tính toán sẵn. Hứa Tông Giáp nụ cười càng thêm sán lạ, nhìn đến Từ Phượng Niên mí mắt chực nhảy, có loại dự cảm không tốt, Hứa Tông Giáp gặp Từ Phượng Niên phản ứng như thế, trong lòng càng thêm đắc ý, cố nén ý cười, cái này mới làm bộ mở miệng nói ra. Cũng không có cái gì, vật kia ngày sau nhiều nhất là đối ngươi tu hành võ đạo có chút ảnh hưởng, cũng không tính được chuyện đại sự gì. Từ Phượng Niên lập tức cúi lên, lúc này hắn tu vi chính là đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, đối võ đạo cực kỳ si mê, nếu như thứ này đem ảnh hưởng hắn tu vi võ đạo, để hắn trì trệ không tiến, đối hắn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Chẳng lẽ sẽ để cho ta tu vi ngày sau không được tiến thêm? Hứa Tông Giáp nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí Từ Phượng Niên, cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng tiêu ý, cất tiếng cười to, ngón tay chỉ vào Từ Phượng Niên, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vừa lúc ngược lại, sẽ để cho ngươi ngày sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thẳng tới lục địa thần tiên cảnh giới, không cái gì ngăn cản, càng là sẽ để cho ngươi phúc duyên thâm hậu, gặp nạn có tưởng. Từ Phượng Niên một mặt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem Hứa Tông Giáp, không rõ ràng cho lắm, cái này đảo ngược bây giờ tới là quá mức đột nhiên, để thường có nhanh trí Từ Phượng Niên cũng có chút phản ứng không kịp. Đó là công đức chi quang, là thiên đạo quà tặng, là ta xuất thủ siêu độ oan hồn, cân bằng thế gian âm dương vận chuyển khen thưởng, có thể để người con đường tu hành giống như thần rút, làm bất cứ chuyện gì đều vô thai vô nạn, vạn ta bất xâm, cũng có thể tụ khí chuyển, ngưng tụ phúc duyên. Từ Phượng Niên có chút vào đầu, không hiểu lắp bắp hỏi: "Thiên đạo khen thưởng ngươi, tại sao lại tiến vào trong cơ thể ta?" Hứa Tông Giáp nhan sắc nghiêm, trầm thấp giải thích nói: "Dù sao cũng là ngươi vận dụng hứa hẹn, cái này mới có ta xuất thủ, công đức đương nhiên thuộc sở hữu của ngươi, ngày đó ta từng vì ngươi chạm đi kiếp trước công xiềng, được tự do, nhưng cũng để cho ngươi khí vận hạ xuống, khó tránh khỏi ngày sau tu hành khó khăn, bây giờ có cái này công đức hộ thể, mới có thể để ngươi con đường tu hành thông suốt, có thể trèo đỉnh phong." Chương 107, tìm căn hỏi ngọn nguồn, giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Chương 107, tìm căn hỏi ngọn nguồn, giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Từ Phượng Niên trong lòng nóng bỏng, trong mắt lóe lên cảm động, hắn làm sao không biết đây là Hứa Tông Giáp vì hắn nhu đồ, bình định tu hành con đường phía trước ngăn cản. "Ngươi cũng không cần cảm động, cái này công đức đối ta mà nói có chút ít còn hơn không, đến ta bây giờ cảnh giới, ngoại vật đã khó đối ta sinh ra ảnh hưởng tới." Hứa Tông Giáp làm sao nhìn không ra Từ Phượng Niên ý nghĩ, vẫn là không muốn Từ Phượng Niên sinh ra gánh vác, nhàn nhạt giải thích một câu. Hứa Tông Giáp càng là như vậy giải thích, Từ Phượng Niên càng là lòng dạ biết rõ, trên đời nào có người sẽ ghét bỏ công đức khí vận, cho dù tuổi Hứa Tông Giáp tác dụng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối có không nhỏ ích lợi, chỉ là Hứa Tông Giáp nói như thế, hắn cũng chỉ có thể như vậy nhận. Từ Phượng Niên âm thầm đem phần tình nghĩa này để ở trong lòng, cũng biết vừa bắt đầu lúc, vì sao Hứa Tông Giáp sẽ nói chính mình kiếm lợi lớn nguyên nhân, mặc dù vận dụng một lần cuối cùng hứa hẹn, Từ Phượng Niên nhưng cũng không lỗ. Hắn sau này nếu như chính mình gặp phải khó khăn, cũng không tin Hứa Tông Giáp sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sáng sớm hôm sau, Từ Phượng Niên liền phân phó Lữ Tiền Đường tiến về Tĩnh An Vương phủ đưa lên bài thiếp, chuẩn bị hôm nay thăm hỏi Tĩnh An Vương Triệu Hành, dù sao Tương Phản Thành lúc này chính là Triệu Hành địa bàn, Từ Phượng Niên đương nhiên phải tới cửa quấy rầy một phen. Thái An Thành bên ngoài, quan đạo bên cạnh dịch trạm, Từ Tiêu sau lưng binh giáp hành liệt, một người một mình đứng ở một khỏa thanh thúy tươi tốt cây liễu phía trước, bàn tay đỡ thân cây, một mặt hoài niệm chi sắc. Cái này có thể cây liễu năm đó còn là một viên tiểu liễu mầm, bây giờ đã là đại thụ che trời, thân cảnh xanh tươi, cành buông xuống rơi, gió xuân phất một cái, giống như phụ nhân trang trí tua cờ, lộng lẫy ngàn vạn. Cây này lúc trước chính là Từ Kiêu cùng Ngô Tố tự tay gieo xuống, cũng coi là hai người bọn họ định tình chứng kiến đồ vật. Bây giờ giai nhân đã qua đời, cái này cây lại như cũ vẫn còn, Từ Kiêu đời này cũng không tại tái giá, cũng coi là không phụ minh ước, chứng kiến một đoạn tình yêu giai thoại. Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, đi theo phía sau hơn 10 vị hộ vệ, xem ra cũng là một cái quyền thế đại nhân vật. Xe tại dịch trạm dừng lại, một vị trên người mặc nho phục lão giả chậm rãi đi xuống, tìm cái bàn ngồi xuống, muốn một bình trà. Nhìn xem Từ Kiêu, trong mắt thâm thúy, rất bình tĩnh. Lão giả bên người hầu là lão giả rót một chén trà, cung kính dâng lên, lão giả nhấp một cái, có chút meo cặp mắt lại, vung tay lên một cái, lập tức sau lưng liền đi ra mấy vị hộ vệ, tay cầm dao cố, đi tới Từ Kiêu trước người cây liễu bên cạnh, không một chút nào để ý tới Từ Kiêu, trực tiếp đối với cây liễu liền chặt phạt. Lão giả khỏe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, không nhanh không chậm uống dịch trạm bên trong thấp kém nước trà, lại uống 10 phần sinh động, không có một tia ghét bỏ, chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem Từ Kiêu phản ứng. Từ Kiêu thờ ơ lạnh nhạt, ngăn cản sau lưng giáp sĩ dị động, bước chân rút lui. Chỉ là nhìn đối phương phạt ngược lại chính mình cùng thê tử đích thân trồng cây liễu, không có bất kỳ cái gì tức giận và tức giận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cây liễu triệt để bị phạt đoạn, ngã trên mặt đất, vang lên một mảnh bụi đất, để người xung quanh nhịn không được che lại miệng mũi, tránh cho bụi đất tiến vào trong miệng. Từ Kiêu khẽ miệng nụ cười từ khóe miệng tràn ra, ngửa đầu cười to, tựa hồ là cảm nhận được một cười, quay đầu nhìn thoáng qua dịch trạm bên trong lão giả, trong ánh mắt có một tia ý lạnh, cố nhân trùng vùng, không nghĩ tới lại là như vậy chẳng diện, thật là buồn cười. Từ Kiêu trở mình lên ngựa, cánh tay bung lên, xuất lĩnh lấy tuyết lớn long kỵ binh mạnh mẽ đâm tới hướng về Thái An thành cửa chạy đi. Lão giả bên người lão buộc mang theo một tia lo lắng nhìn xem lão giả, nói khẽ: "Lão gia, Từ Kiêu chưa từng tức giận, bây giờ nên làm cái gì?" Lão giả chính là Ly Dương Vương Triệu nổi danh nhất người đọc sách, quan trường trôi dạt 30 năm, chấp trưởng càn khôn, thủ tướng thiên hạ, bây giờ Ly Dương Vương Triệu có như thế thịnh thế cảnh tượng, không thể rời đi vị lão giả này vất vả vất vả, hắn chính là Trương Cự Lộc, Ly Dương hướng đệ nhất trọng thần, đương triều thủ phụ, quyền nghiêm triều chính. Trương Cự Lộc chính là Hàn môn xuất thân, là gia thủ phụ môn hạ người, 30 năm qua không kêu không gấp, đối triều đình sự tỉnh thờ ơ lạnh nhạt, không nói chỉ nghe. Gia thủ phụ sau khi chết, 2 năm thăng liền cấp 11, lên làm mới thủ phụ. Trương Cự Lộc là Ly Dương Hướng duy nhất có khả năng cùng Từ Kiêu vật tay trong thần, thiên hạ văn nhân đứng đầu. Trương Cự Lộc nhằm vào Từ Kiêu, cũng là vì Ly Dương Hướng phát triển, hắn không muốn nhìn thấy Bắc Lương đồi to khó bấy. Mặc dù khắp nơi nhằm vào Từ Kiêu, thế nhưng chưa từng bạc đãi Bắc Lương một tơ một hào. Nhằm vào Từ Kiêu là vì tức bỏ thuộc địa, mà trợ giúp Bắc Lương là vì biên phòng. Trương Cự Lộc người này là không an phận sáng, nhất mã quý nhất mã. Trương Cự Lộc biết Ly Dương Hướng không ngăn cản được Bắc Mãng, cho nên đối với Bắc Lương cực kỳ hỗ trợ, cần lương cho lương thực, muốn tiền cho tiền. Nếu như là đổi lại người khác làm thủ phụ, Bắc Lương tại triều đình thanh danh sẽ tốt một chút, thế nhưng Bắc Lương quân sẽ trôi qua càng thêm khó chịu. Cho nên nói Trương Cự Lộc tại hao tổn quân thần tình cảm, là Ly Dương đổi lấy một phần phía tây Bắc yên ổn. Tại về sau Ly Dương hoàng đế cho Trương Cự Lộc bệnh thập đại tội bên trong, liền có Tư Thông biên quân một đầu, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho dù ở trước khi chết, Trương Cự Lộc còn nói muốn vì Bắc Lương chống đỡ một cây ô, cái này cũng thành ngày sau hắn thân bại tên nứt ra chứng cứ rõ ràng. Trương Cự Lộc lên làm thủ phụ về sau, đại lực đẩy mạnh cải cách, tước bỏ thuộc địa, củng cố biên phòng, phát triển dân sinh vân vân, trong đó còn thay đổi hàn môn tử đệ tấn thăng thông đạo. Nếu như nói Lý Tuần Cương là vì hậu thế kiếm khách mở thiên môn, như vậy Trương Cự Lộc cả đời vì thiên hạ hàn sĩ đổi lấy cá chép vượt long môn đại đạo. Trương Cự Lộc vì thiên hạ hàn môn mở rộng khoa cử, trên thực tế là động hào phú phiệt bọn họ bánh ngọt, cho nên từ hắn làm chuyện này bắt đầu, liền đã biết kết cục. Đối mặt như vậy tình thế nguy hiểm, Trương Cự Lộc không kết đảng, không mưu lợi riêng, tự đoạn cánh chim, thành người cô đơn, thản nhiên nên đón cuối cùng này kết quả. Hắn không phải bất luận người nào đối đầu, cũng không có kẻ thù chính trị, nhưng hắn lại khắp nơi đều có cựu địch, hắn lòng mang thiên hạ, chỉ cần đối với thiên hạ có lợi sự tình, hắn liền làm, bất luận thành bại, không tính được mất. Toàn bộ trong Tuyết Thiên Hạ, có thể không chút nào khoa trương, đơn thuần thư sinh khí phách, không phải là một câu mời lao tổ tông chịu chết hiên viên kính thành không ai có thể hơn. Đơn thuần thư sinh phong lưu, thiên hạ phong lưu tổng một thạch, Tào Trường Khanh độc chiếm tám đấu. Đơn thuần thư sinh năng lực, ba tấc không nát miệng lưỡi bốc lên xuân thu quốc chiến hoàng tam giáp việc nhân đức không ngừng ai. Thế nhưng chân chính lòng dạ thiên hạ thư sinh trừ Trương Cự Lộc ra không còn có thể là ai khác, thật là thiên hạ người đọc sách sống lưng. Như vậy lương thần hiền sĩ cuối cùng lại bởi vì công cao cái chủ, rơi vào cái phi điệu tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn hạ tràng, bị tru sát cửu tộc, có thể nói Trương Cự Lộc đời này xứng đáng thiên hạ duy chỉ có lỗi với mình tiểu gia. Không có gì đáng ngại, ta cố ý sai người phạt ngược lại cái này tây, một là cho Tử Kiêu một hạ mã uy, hai là cố ý khích giận Tử Kiêu, buộc hắn giết người, thế nhưng đáng tiếc, nhiều năm như vậy không thấy, người thọ họ từ tầm cơ càng tâm trầm, bây giờ đã rất bình tĩnh. Trương Cự Lộc khép cười một tiếng, chuyện này có được hay không đều tại cái nào cũng được ở giữa, không quan trọng, bây giờ Tử Kiêu không mắc mưu, chính mình cũng có đối sách, cũng là không cần nhục trí. Lão buộc có chút không người, lại lần nữa yên lặng về tới sau lưng lão giả. Trương Cự Lộc một mực uống xong nước trà trong chén, cái này mới đứng dậy, sau lưng lão buộc đưa tay dịu dắt một cái Trương Cự Lộc cánh tay, lâu dài vất vả, để Trương Cự Lộc đã hao hết tinh lực, thân thể suy yếu, bây giờ cũng là đến lão hủ chi niên, tình trạng cơ thể so với Tử Kiêu còn không bằng. Chương 108, nhân gian thủ phụ Trương Cự Lộc, lòng dạ thiên hạ một thư sinh chương 108. Nhân gian thủ phụ Trương Cự Lộc, lòng dạ thiên hạ một thư sinh cho Thanh Châu truyền bức thư, bước bách một cái Tinh An Vương người, để hắn động thủ chu sát Tử Phượng Nghiên. Trương Cự Lộc bước bước chân nặng nề, nghiêng đầu đối bên người lão buộc phân phó nói. Lão buộc gật đầu đáp ứng, không có nhiều lời, một lòng đỡ lấy Trương Cự Lộc. Triệu Tuấn ánh mắt oán độc nhìn trước mắt Lữ Tiên Đường, thế nhưng tại Tinh An Vương trước mặt hắn cũng không dám hành động mù quáng, chỉ là yên tĩnh đứng ở điện hạ chờ đợi Tinh An Vương phân phó. Ta đã biết, ngươi trở về chuyển lời thế tử, ta trong phủ xin đợi lại giá. Tinh An Vương cầm trong tay một chuôi Phật châu, ngón tay không ngừng nuốt ve tốt nhất hạt bồ đề, ngón tay chẳng những chuyển động Phật châu, từ khi tối hôm qua nhìn thấy Hứa Tông Giáp trổ hết tài năng, siêu độ vong hồn một màn, Tinh An Vương đối Phật đạo càng tiện thành kính, không biết phải chăng là chuột ngày trước tội nghiệp, bây giờ đã là không gần nữ sắc, đồ ăn thức uống cũng không dính bất kỳ thức ăn mặn, chỉ ăn thức ăn chay, gần như khổ tu sinh hoạt, để Tinh An Vương triệu mình càng ngày càng cao thâm khó dò. Lữ Tiền Đường chắp tay thi lễ, không có nhiều lời, mắt nhìn thẳng rời đi nơi đây. Triệu Tuần đợi đến Lữ Tiền Đường vừa đi kiềm chế không được trong lòng táo bạo, trực tiếp mở miệng nói ra. Phụ vương, Lữ Tiền Đường rõ ràng chính là Lâm gia Lâm Ngọc, vì sao vừa vặn không đem hắn cầm xuống, tố lên Bắc Lương Vương phủ một bản, kiện bọn họ một cái chứa chấp khâm phạm, y đồ mưu phản tội danh. Tinh An Vương Triệu Hành, cánh tay trái vừa nhấc, ngăn lại Triệu Tuần lời nói, trầm giọng nói: "Những cái kia đều là việc nhỏ, không có quan hệ việc quan trọng, triều đình sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ liền hỏi tội Từ Kiêu cũng sẽ không quan tâm bị người biết được hắn bảo tàng Lâm Ngọc, cho nên ngươi cách cục muốn hướng lớn chỗ nhìn, không thể luôn là nhìn chằm chằm cái này gà con lông vỏ tỏi việc nhỏ bên trên." Triệu Tuần không có cam lòng, thế nhưng cũng không dám làm trái Tĩnh An Vương ý chỉ có thể tức giận bất bình mắng Từ Phượng Nghiên cùng Lâm Ngọc, trong lòng hận ý khó mà ổn định, nghĩ đến ngày sau nhất định muốn lấy lại danh dự, để hai người trả giá đắt. Triệu Tuần vâng vâng dạ dạ không người biểu thị ra thuận theo, tiếp thu Tĩnh An Vương gian dạy, trên mặt mang một tia vẻ khâm phục. Tĩnh An Vương không chỉ hắn một cái nhi tử, hắn mặc dù là cao quý thế tử, thế nhưng y nguyên muốn như dẫm trên băng mỏng, không thể cho phía dưới những cái kia dã tâm bừng bừng các huynh đệ một điểm thừa dịp cơ hội. Tĩnh An Vương chính là ngàn năm lão hồ ly, làm sao sẽ nhìn không ra chính mình vị này nhi tử khẩu phục tâm khâm phục, thế nhưng cũng không để ý. Dù sao nếu như người trẻ tuổi liên tục điểm phong mang hỏa khí đều không có, như vậy ngày sau cũng rất khó có tiền đồ, thành tựu cũng tự nhiên không lớn. Triệu Hành nhìn trước mắt cho chính mình diễn kịch nhi tử, không có bất trần, mà là mở miệng phân phó nói. phía trước cá nhân ngươi từ điều động Thanh Châu thủy sư vây quét từ Phượng Nghiên, rơi xuống mực cớ, mặc dù ngươi gặp nguy không loạn đem Vi Vi đẩy đi ra làm kẻ chết hay, thế nhưng làm việc phải làm tuyệt, ta đã sai người đem Vi đóng một nhà toàn bộ cầm xuống, liền từ ngươi đi đem bọn họ một nhà đưa đi đoàn tụ a, xem như là cho từ Phượng Nghiên một cái mặt mũi, hòa hoãn một cái song phương khẩn trương bầu không khí. Triệu Tuần trong lòng giận mình, không khỏi giải thích. Phụ vương, hài nhi đó bất quá là nước đã đến chân, không có cách nào, mới đưa Vi Vi chém giết, bây giờ dạng này đem Vi ra toàn bộ giết sạch, có phải là quá mức? Triệu Tuần ngừng trong miệng lời nói, kinh hồn táng đảm nhìn xem sắc mặt đã cực kỳ khó coi Tinh An Vương, tay chân run rẩy, bất an cùng e ngại bò lên trên trong lòng, không ngừng cắn xé nội tâm hắn. Tinh An Vương Triệu Hành sắc mặt đen nhánh, trong hai con ngươi lửa giận thiêu đốt, trong tay Phật Châu trực tiếp đập vào bên cạnh dài mấy trên bàn, to lớn lực đạo, đem dài mấy bên trên chén trà đánh rơi xuống, nện xuống đất, vỡ thành mấy cánh, lá trà kèm theo nước trà chảy đầy đất. Hồ đồ, ngươi đem người ta nhi tử giết, liền tính không phải là vì phong tử Phượng Niên cửa ra bảo, ngươi cũng muốn đem Vi ra toàn bộ chu sát, tuyệt đối không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Bởi vì cái gọi là thà dạy ta có người trong thiên hạ, không thể dạy người trong thiên hạ phụ ta, như vậy lòng dạ đàn bà, ngày sau làm sao chấp trưởng Thanh Châu. Triệu Hành trong giọng nói lạnh lạnh sắc khí, hoàn toàn không giống như là một cái thờ phụng Phật đạo khổ tu người, tràn đầy lệ khí cùng âm độc, nơi nào có một chút Phật đạo lòng dạ từ bi, phổ độ tế thế lòng dạ. Hai nhi hồ đồ, cái này liền đi đem hậu hoạn xóa đi, còn mời phụ vương bất giận. Triệu Tuần đội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu thỉnh tội, cái trán đập tại cẩm thạch bên trên, sớm đã tử thành một mảnh, có thể thấy được Tĩnh An Vương tích uy đã sâu, đối Triệu Tuần uy hiếp rất nghiêm. Triệu Hành xua tay ra hiệu Triệu Tuần rời đi, lại lần nữa nhặt lên giải mấy bên trên Phật Châu, vây bắt đầu chuyển động, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tụng niệm Phật đạo kinh văn, một mặt thành kính. Triệu Tuần cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, chậm rãi lui lại, mãi đến lui ra đại điện, cái này mới dùng thêu bảo lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, quay người chuẩn bị rời đi. Đối diện đi tới một vị khác tuổi trẻ nữ tử, dáng người thức tha, phong tình ngàn vạn, thái dương tóc đen đắp lên trước ngực, một bộ váy bằng, xinh đẹp tuyệt luân, thế nhưng phong thái càng cao hơn dung mạo một bậc, cổ điển ung dung, giống như trên bức họa tiên gia sĩ nữ, để người không đành lòng rời mắt. Triệu Tuần nhìn trước mắt vị này Tĩnh An Vương phi, trong lòng tham lam cùng oán hận lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt khôi phục thanh minh, đối người tới thi lễ, cử chỉ cung kính đưa mắt nhìn đối phương tiến vào đại điện. Vừa vặn nữ tử chính là Tĩnh An Vương phi Bùi Nam Y, Thanh Châu dân gian truyền ngôn, Tĩnh An Vương đối nó sủng ái có thừa, cực kỳ kính trọng, vì hắn không dính mặt khác nữ sắc, một lòng chỉ có nữ tử này, bây giờ gặp một lần quả nhiên là thiên hương quốc sắc, tựa như cô xạ tiên tử, lành lạnh diễm lệ, để người quên tủ. Triệu Tuần đầy cõi lòng tâm sự đi tại dưới hiền, Bùi Nam Vi là hắn cái thứ nhất động tâm nữ tử, lúc trước hắn lần thứ nhất gặp mặt liền coi trọng nữ tử này, đáng tiếc là bị phụ vương hắn nhanh chân đến trước, vượt lên trước một bước đưa vào trong phủ, thành hắn trên danh nghĩa mẫu thân, để hắn làm sao không giận, thế nhưng hắn thân làm con, lại có gì biện pháp, chỉ có thể âm thầm không người lúc, trong lòng chửi mắng hai câu, sau đó lại muốn giả vờ như vô sự đồng dạng, tại phụ vương trước. Mặt đệ thấp làm tiếp, an phận thủ thường. Bùi Nam Vi đối Triệu Tuần trong lòng âm u tâm tư không biết chút nào, bước chân thức tha bước vào trong điện, quét mắt một cái trên đất rơi vỡ chén trà. Không có chút nào thần sắc biến hóa, vén áo thi lễ, cùng tiếng nói: "Vương gia." Tĩnh An Vương sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Vương phi, dậm chân đi tới trước người đối phương, đưa tay nắm Bùi Nam Vi cái cằm, cực kỳ dùng sức, không có chút nào thường tiếc đối phương mảnh mai, tại đối phương nhu nhược trắng son, thổi qua liền phá trên da thịt lưu lại mấy cái màu đỏ chỉ ấn, ánh mắt âm nước, tràn đầy lệ khí, quát lớn: "Ngươi tới làm cái gì?" Bùi Nam Vi sớm thành thói quen Tĩnh An Vương hỉ nộ vô thường, không ý kỵ tí nào nói: "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời Vương gia rời bước dùng nữa." Tĩnh An Vương nhìn trước mắt không có chút rung động nào, giống như người chết đồng dạng Vương Vi, càng xúc động và phẫn nộ giận, nâng lên cánh tay, một bàn tay đem đối phương đập ngã trên mặt đất, nghiêm nghị nói: "Bùi Nam Vi, ta Triệu Hành đến cùng điểm nào không xứng với ngươi cái này xuất thân thấp hèn đồ đê tiện. Mười mấy năm qua ngươi chưa từng có một lần làm bản vương là phu của ngươi. Bản vương là ai? Ngươi có biết hay không? Bản vương cách Long Ỷ chỉ kém một bước, một bước. Trên đời này còn có ai so bản vương có tư cách hơn mặc vào Long Bảo?" Một đầu tóc đen tán loạn tại đất như một đóa thanh liên nở rộ, Bùi Vương Phi cuối cùng ngẩng đầu, bình thản hỏi ngược lại: "Ta tất nhiên là đồ đê tiện, ngươi làm sao xứng với?" Chương 109, Bồ Tát Vương gia tâm lại đọc chương 109, Bồ Tát Vương gia tâm lại đọc Tĩnh An Vương Triệu Hành thần sắc trì trệ, trong mắt lại không hung ác nham hiểm, ngồi xổm người xuống, đưa tay tính toán xoa xoa Vương phi khuôn mặt, ôn nhu nói: "Vi nhi, bản vương làm đau người chưa?" Bùi Vương phi quay đầu qua, nhẹ nhàng nói: "Không đau." Tấm này hơi hợt thần sắc để Tĩnh An Vương Triệu Hành tăng thêm 3 phần lửa giận, trong tay hạt Bồ Đề Phật Châu trực tiếp ném tại trên mặt đất, rơi lả tả trên đất, lúc này Tĩnh An Vương nơi nào còn có nửa phần lý trí, cũng tuyệt không giống Thanh Châu bách tính dân gian truyền tụng một kiện cả xa trải đại sơn địa tạng vương Bồ Tát, càng giống là địa ngục bên trong ác quỷ oan hồn, tràn đầy ngang ngược chi khí, không có chút nào từ bi chi sắc. Tĩnh An Vương sao động đi qua đi lại, khàn cả giọng quát lớn: "Họ Bùi, ngươi so người chết còn người chết, tất nhiên ngươi có như vậy có khí, tại sao không đi chết? Lúc trước vì sao không đổi ngươi cái kia cha cùng nhau để nợ nước?" Mẹ giếng. Vương phủ có lớn nhỏ 64 miệng giếng. Treo xả. Bản vương những năm này ban thưởng ngươi bao nhiêu gấm vóc lụa lăng? Đụng cột. Vương phủ nơi nào không có? Yên tâm, ngươi sau khi chết, bản vương nhất định thay ngươi phong quang hậu táng. Bùi Nam Vi thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không có một tia chập trùng, lạnh lùng nói: "Ta sợ chết, cho nên mới sẽ gả cho ngươi." Thế nhân chỉ biết Bùi Nam Vi xuất từ Xuân Thu vọng tộc hào phú phiệt, phụ thân là Tây Thục đương thời thông nho Bùi Giai, danh xưng Bùi Hoàng lão, nhược quán nổi danh, càng tinh lão dịch vượt trội thế tục, hoàn toàn xứng đáng trải qua học đại gia, Bùi gia môn đỉnh tàn lụi tại Xuân Thu bất nghĩa chiến, Bùi gia đền nợ nước, chỉ còn lại bé gái mồ côi một cái, vong quốc con mồ côi vào gả hầu môn, mỹ nhân xứng vương hầu, là lúc ấy một cọc vang danh thiên hạ ca tụng, những năm này thành. Vương phi Bùi gia bé gái mồ côi tường cao bên trong, gần như không có tin tức truyền ra ngoài tường. Tinh An Vương đối Bùi Nam Vi tê liệt biểu lộ chán ghét đến cực điểm, quay người đưa lưng về phía chính mình mười mấy năm qua đều không có thấy rõ ràng thế tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Cút." Bùi Nam Vi nghe vậy chưa từng sinh khí, sửa sang một chút quần áo của mình cùng tóc đen, túi người hành lễ, hướng về đi ra ngoài điện, chỉ là đi đến cánh cửa thời điểm, vẫn là tỉnh táo hỏi một câu: "Vương gia hôm nay phải chăng còn dùng đồ ăn sáng?" Tinh An Vương lúc này như cái kia chùa miếu bên trong tượng đất pho tượng đồng dạng, lại lần nữa biến thành từ bi tế thế Bồ Tát, cứng nhắc nói: "Ta bây giờ tích cốc trai giới, chính ngươi dùng bữa đi." Bùi Nam Vi ôn hòa ồ một tiếng, cũng chưa từng lại quên bảo. Bùi Nam Vi vừa đi, Tinh An Vương lại lần nữa không người xuống thân, nhặt trên mặt đất rơi vãi hạt Bồ Đề Phật châu, từng khỏa lại lần nữa dùng từng bằng sợi bông sâu chuối, trong miệng còn không ngừng niệm tụng Phật nói trường học lượng lần chẳng hạt công đức kinh. Như hạt Bồ Đề số lượng châu người, hoặc dùng móc niệm hoặc nhưng cầm trong tay, mấy tụng một lần phúc vô lượng, không thể coi là mấy khó có thể trường học lượng. Chư thiện nam tử hạt Bồ Đề người, như khôi phục có người cầm trong tay cái này châu, không thể theo lệ niệm tụng Phật tên cùng Đà Lan Nghi. Cái này thiện nam tử nhưng có thể tay cầm tùy thân. Chính là bởi vì kinh này, Tinh An Vương mới lấy hạt Bồ Đề là chẳng hạn, mười mấy năm tụng cầm không ngừng, vì chính là góp nhặt phúc báo công đức trăm vạn. Khi đêm đến, Từ Phượng Nghiên mang theo Ninh Nga Mi một người đi đến Tinh An Vương phủ, không sợ chút nào đối phương làm loạn. Ninh Nga Mi cũng không có bà phủ, mà là ở ngoài cửa chờ. Từ Phượng Nghiên cùng Tinh An Vương gặp mặt tất nhiên là đánh võ mồm, đao quang kiếm ảnh, không ngừng ngôn ngữ thăm dò. Từ Phượng Nghiên khó được thu liễm tiêu căng tùy tiện, nghe vậy thì thầm nói: "Tiểu chất Từ Phượng Nghiên bái kiến Tinh An Vương thúc." Lúc này Tinh An Vương vừa vận tụng kinh xong xuôi, treo tốt chẳng hạn, cái chốt tại bảo dưỡng cực tốt trên hai tay, ngẩng đầu ngự khi ôn hòa nói ra: "Phượng Nghiên, nơi này không có người ngoài, người ta thúc cháu hạ tất đa lễ như vậy." Tinh An Vương tựa hồ là không nghĩ tới Từ Phượng Nghiên không giống như là nghe đồn như vậy tùy tiện vô lễ, tâm cơ cũng so với mình tưởng tượng thâm trầm gian trá, quả thực chính là một cái tiểu hồ ly, ngon cái lòng bàn tay không tự chủ đuốt ve trên cổ tay một viên hạt Bồ Đề Phật châu, hàn huyên nói: "Lúc đầu hiền chất ngươi đi tới Vương thúc Thanh Châu, ta sớm nên tiến đến nên đón, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là ngươi lúc trước tới bái phỏng, thực sự là để Vương thúc ta rất xấu hổ." Từ Phượng Nghiên đầu lông mày nhấc lên một chút, mang theo thâm ý cười nói: "Vương thúc chuyện này, ngài mặc dù chưa từng trước đến, thế nhưng Triệu Tuần Thế Minh lại lấy đem dẫn đầu Thanh Châu thủy sư, tiến đến nên qua Phượng Nghiên, thế hệ con cháu cha cực khổ, không phải là hiếu tâm thể hiện sao?" Tinh An Vương đầu lông mày có chút bên dưới rồi, trong mắt hàn quang lóe lên, xin lỗi nói: "Từ lao huynh hổ phu không có quyền tử, năm đó ta không so được hắn lập tức cái thế công vân, bất đắc dĩ mọi thứ thua hắn, trong lòng khó tránh khỏi không phục, nghĩ đến chung quy phải tại nơi nào lật về một bậc, dưới gối Triệu Tuần không phải học võ liệu, liền buộc hắn khổ đọc thi thư, liền sợ liền nhi tử đều muốn không so được Từ lao huynh, hôm nay xem ra vẫn là thuốc ngựa không bằng, thua một mạng lớn a, nhà ta cái kia đọc sách đọc choáng váng tiểu tử ngu rốt lỗ mãng, ồn nào như vậy lớn hiểu. Lầm, ta thay hắn cho ngươi nói một tiếng xin lỗi." Triệu Tuần mặt mũi mỏng, chính là biết sai rồi, cũng kéo không xuống mặt mũi, ngược lại để ngươi chê cười. Từ Phượng Nghiên không chút khách khí kéo qua một cái ghế, cũng không chọn vị trí, trực tiếp tại chính giữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tĩnh An Vương, cái kia cười tươi như hoa, tay bay xuống, đại khí nói: "Vương thúc sao lại nói như vậy, bất quá là tiểu bối giữa huynh đệ chơi đùa, đều là Phượng Nghiên lỗ mãng, chỗ nào cần Vương thúc đích thân xin lỗi." Tĩnh An Vương, thần sắc buông lỏng, trong mắt lộ ra vui mừng, tựa như lại nhìn chính mình có chi thức hiểu lễ nghĩa hậu bối, rất là hài lòng, tiếng cười nói: "Vẫn là hiền chất rộng lượng, không giống ta cái kia không nên thân nhi tử, sẽ chỉ gây chuyện thị phi. Bất quá, ta cũng không muốn hiền chất chịu ủy khuất, ta đã đem cái kia châm ngòi ly gián, tư điều thủy sư vi vĩ một nhà toàn bộ chu diện, cũng coi là cái hiền chất xả được cơn giận." Từ Phượng Nghiên hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng Tĩnh An Vương mặc dù cáo giả, lại kiên tin Phật dạy, trong lòng ít nhiều có chút lương tri từ bi, không nghĩ tới cùng Triệu Tuần thật sự không hổ phụ tử, Triệu Tuần giết cả thuyền người biết chuyện, Triệu Hành liền diệt thành châu chi châu cả nhà, cái này phụ tử đều là cá mẹ một lứa, tâm ngoan thủ lạn, âm độc ngang ngược, không khỏi lại nâng lên ba phần cảnh giác. Cái kia tiểu chất cũng phải đa tạ Vương thúc là tiểu tử xuất này ngũ hắc khí. Tĩnh An Vương tự trọng nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì bày tỏ, bàn tay nhẹ nhàng ma sát dưới thân máu gà già đàn làm thành ghế bành tay vịn. Tĩnh An Vương lũ danh đàn lang, yêu thầm tử đàn trình độ, chỉ bại bởi Tiểu Khương nghe vị kia tạo một tòa đàn cung Tây Sở Hoàng thúc, Triệu Hành danh xưng không phải là đàn không ngồi không phải là đàn không nằm, xem ra cũng không có khoa trương. Từ Phượng Nghiên không muốn bàn lại những này huyết tinh sự tình, tinh tế quan sát một cái Triệu Hành chỗ cổ tay 108 ma ni châu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Vương thúc quả nhiên thành kính tinh Phật, sân thượng hạt Bồ Đề lấy xuống lúc là vàng rực cứng rắn sắc bình thường cao tăng nắm châu mấy chục năm, cũng bất quá từ vàng rực chuyển vào nhạt, tại Vương thúc trên tay cũng đã từ vàng nhạt thay đổi trắng sữa, cổ ngự chân thành châu đến sắt đá không rời, Vương thúc như vậy tâm thành, cái gì Bồ Tát không muốn che chở thi phúc." Tinh An Vương lúc này xem như là bị cào đến chỗ ngứa, cực kỳ tự đắc cười nói: "Ha ha ha, đã sớm nghe nói Phượng Nghiên cùng ta đồng dạng sùng Phật, quả nhiên không giả. Tuần Nhi liền không được, đến nay còn nhận không ra đây là sân thượng hạt Bồ Đề. Năm ngoái đại thọ, Tuần Nhi tự chủ trương đưa xiên hạch đảo tràng hạt cho ta, tuy nói mỗi một hạt hạch đảo đều điêu khắc có 6 vị La Hán, nhưng không biết Phật nói trường học lượng lần tràng hạt công đức kinh ghi chép tràng hạt chất liệu khác biệt, cầm tụng tu hành lúc thu hoạch công đức có khác biệt lớn, hạch nhân bất quá gấp đôi, thiết ngũ lần đồng gấp 10 hạt sen vạn lần, trong tay hạt Bồ Đề nhưng là ngàn vạn lần. Phượng Nghiên, ngươi nói nếu là ngươi, là muốn cái kia quả hồ đào bực. ngựa tìm kiếm, vẫn là Vương Thúc trong tay sâu này. Từ Phượng Niên kinh ngạc nói, như tiểu chất nhớ không lầm, kim cương chàng hạt mới là ngàn vạn lần công đức, hạt bồ đề là nhất là khác biệt thắng vô lượng mấy a. Chương 110, phu thê dị mộng, vô lượng bồ đề. Chương 110, phu thê dị mộng, vô lượng bồ đề. Tĩnh An Vương Triệu Hành ngón tay bóp lấy một viên lâu dài nắm thất sắc sân thượng hạt bồ đề, hơi khép hai mắt, không thèm để ý chút nào cười nói, Vương Thúc dù sao đã là bên trên xuân thu, luôn là nhớ lầm, không chịu giả không được. Từ Phượng Niên khẽ mỉm cười, chưa từng đáp lời, lời này cũng chính là lừa gạt một chút ba tuổi tiểu nhi mà thôi, nếu như chính mình thật đem lão hồ ly này trở thành ra ma hồ đồ, sợ là liền xương vụn đều muốn bị đối phương ăn làm nhai tịnh. Vương gia, uống trà. Bùi Nam Vi bưng khay, trên khay để đó hai chén nước trà, một ly thả tới Triệu Hành trước người, một ly đưa cho Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên nhìn trước mắt dung mạo dáng vẻ đoan trang như hoàng hậu đồng dạng mỹ nhân, trong lòng giống như gãi ngứa đồng dạng, đưa tay tiếp nhận chén trà, lơ đãng bôi đồng dạng đối phương thon dài tay mềm, chân mềm trắng nõn. Bùi Nam Vi hình như có tức giận, phong tình vạn trùng mắt phượng liếc xéo một cái Từ Phượng Niên, thấy đối phương mắt ngây thơ sắc, thanh minh không muốn, không khỏi trong lòng thầm than chính mình thực sự là quá mức mẫn cảm đạt tâm, bất quá là cái thiếu niên, chính là chính mình hậu bối, làm sao sẽ lô mãng chính mình người này già trâu vàng từ đương. Bùi Nam Vi quay người hướng đi Tịnh An Vương là bên cạnh ngồi xuống, không nhìn thấy Từ Phượng Niên mượn uống trà động tác, hít sâu cánh mũi, tựa hồ đầu ngón tay còn lưu lại một tia mùi thơm, đầy mặt say mê, một câu sóng ánh sáng khen. Vương Thúc quý phủ trà thơm quả nhiên mùi thơm bốn phía, để người thèm nhỏ dãi, thực sự là hiếm có rượu chủng loại, tiểu chất lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Tịnh An Vương tự nhiên không biết chính mình trong lúc lơ đãng liền bị Từ Phượng Niên tại trong lời nói chiếm tiện nghi, đưa hắn đỉnh đầu màu xanh mũ mềm, mà là có chút khách sáo nói. Hiền chất sao lại nói như vậy, nếu như thích, đi thời điểm, ta để người bao hết đưa ngươi một chút, trên đường cũng tốt giải lao. Từ Phượng Niên nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh Bùi Nam Vi, cực kỳ cao hứng nói cảm ơn. Vậy coi như muốn nhiều tạ Vương Thúc, ta còn tưởng rằng Vương Thúc sẽ phụng làm chất bảo, không muốn tặng người đâu. Tịnh An Vương cười ha ha một tiếng, hào khí nói, bất quá là chút vật ngoài thân, có gì không bỏ được, Vương Thúc cũng không phải cái kia người nhỏ mọn. Từ Phượng Niên nhìn xem che tại trong trống Tịnh An Vương, trong lòng hung hăng xả được cơn giận, để lão hồ ly này cho chính mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đáng đời trên đầu của hắn bước lên xanh, bất quá Tịnh An Vương phi Bùi Nam Vi làm sao giải như thế tiêu hồn, không hổ là Yên Chi Bình xét lên một vị duy nhất thân ở vương hầu thế gia mỹ nhân, giữa lông mày tất cả đều là quyến rũ, trong mắt nhưng lại có giang nam linh khí, để người chăm chào cảo tâm. Có lẽ là Từ Phượng Niên ánh mắt quá mức trực tiếp cực nóng, để Tịnh An Vương cũng có phát giác, nghĩ lầm Từ Phượng Niên không biết được Bùi Nam Vi, lại chỗ nào biết, Từ Phượng Niên đối Yên Chi Bình xét lên mỹ nữ như lòng bàn tay, quan tâm nhất. Tịnh An Vương đưa tay giới thiệu nói, đây là Vương Phi, ngươi có thể kêu Thẩm Thẩm. Từ Phượng Niên lập tức đứng dậy, hạ thấp người thi lễ, xu nịnh nói, nguyên lai là Thẩm Thẩm, ta còn tưởng rằng là Vương Thúc nhà muội muội đâu, Thẩm Thẩm dài đến thật sự là đẹp mắt. Tịnh An Vương Triệu Hành tóc mai điểm bạc, có lẽ là đời này dùng đi tâm cơ quá nhiều, vất vả quá mức, chung quy là tuổi già sức yếu, may mà nam tử khí độ không lấy tuổi tác mà tổn hại, nhưng so sánh Tịnh An Vương Phi mỹ nhân không xế chiều, trói lọi vẫn như cũ, ít nhiều có chút không đáp, hai người vốn là kém hơn 10 tuổi, bây giờ càng lộ vẻ chồng già vợ trẻ, tựa như một đóa hoa lê ép hải đường, để người có chút không phục. Bùi Nam Vi che miệng cười khẽ, một tay chống cằm tò mò nhìn trước mắt tại tương phản thành bên trong thanh danh bừa bộn Từ Phượng Niên, mặt mày ở giữa chạy tiếng hò reo khen ngợi rặng rỡ, ánh mắt đến rũ, để Từ Phượng Niên mong mỏi một cái, gần như thất lễ. Tương phản vốn là bị hủy bởi Từ Kiêu cùng Vương Dương Minh chi thủ, hùng thành một lần biến thành quỷ thành, Thanh Châu Sĩ Lâm trong lòng biết nói chuyện nói không đổ Bắc Lương Vương, liền lấy trắng trận công kích Bắc Lương Thế Tử Hoàn Khố hành vi làm vui. Bùi Nam Vi đúng đúng tại cái này đường xa mà đến Bắc Lương Thế Tử điện hạ, rất nhiều hiếu kỳ. Tinh An Vương trên mặt không hiện, trong lòng có chút tức giận, nam nhân bất luận thời điểm nào đều là không muốn chịu già. Nếu như chính mình tự dễ còn tốt, thế nhưng Từ Phượng Niên lời ấy rõ ràng là châm chọc năm đó bước. Tinh An Vương nắm lấy át ý nghĩ sang bậy chẳng hạn, thuận thế mở ra chuyện vui nói. Ngươi Thẩm Thẩm tự nhiên là để mắt, Phượng Niên, nhưng có nhìn đến bên trên Thanh Châu Thiên Kim Quế Tú, nói cho Vương Thúc, Vương Thúc ra mặt vì ngươi dắt sợi tơ hồng bất luận cái gì. Từ Phượng Niên độ dày ra mặt đó là có thể so với tường thành tồn tại, tự nhiên theo cán trèo lên trên, điện nghiêm mặt nói. Ta tại Bắc Lương lúc liền nghe nói Thanh Châu có vị kêu Lục Tú Nhi cô nương tài mạo song toàn, hình như nhà nàng lao tổ tông là trong kinh thành bên trên trụ quốc lao thượng thư, luận ra thế, ngược lại qua loa xứng với tiểu chết, có thể hôm nay thấy qua Thẩm Thẩm, liền không đi tưởng niệm, thực tế kém quá nhiều. Tịnh An Vương Triệu Hành cười trừ, không tại phát biểu, nhìn xem Từ Phượng Niên tại nơi đó đùa nghịch bán điên. Tiếp xuống chính là một trận không thú vị lúng túng cho chuyện, Từ Phượng Niên bằng vào chính mình tại câu lan nhà ngói Trung Hòa Hoa Khôi liếc mắt đưa tình ma luyện đi ra cao thâm đạo hạnh, cũng là không thiếu chủ đề, không biết làm sao lại nói tới vừa vặn ra lò đem cùng nhau bình. Tịnh An Vương lòng đầy căm phẫn thay không có lên bảng Từ Kiêu bên vực kẻ yếu, tất nhiên đem cùng nhau bình bình không ra cái gì, không cần lại bình, còn nói cái gì xuân thu về sau vô danh tướng, lại trách mắng đem cùng nhau bình lần này quá mức tôn sùng đường kim tế chấp trương cự lộc, gần như đem hắn đẩy lên một người phụ quốc độ cao. Một mực hàn huyên gần như một canh giờ, Từ Phượng Niên cái này mới đưa ra cáo tử, Tịnh An Vương khó được cất bước đưa tiễn, một mình đi ở phía trước, theo lý thuyết sau lưng hẳn là Bùi Nam Vi theo sát, sau đó mới là thân là hậu bối Từ Phượng Niên, thế nhưng Từ Phượng Niên không biết sao đi mau hai bước, gần như cùng Bùi Nam Vi đứng sóng vai, trong lúc nhất thời mùi thơm nước mũi, để Từ Phượng Niên rất là hưởng thụ. Mãi đến vượt qua cửa phủ cánh cửa thời điểm, tính tình tản nhạt Tịnh An Vương phi Bùi Nam Vi, tuổi gần 40 còn có thể lên đến Yên Chi Bình mỹ nhân mưu vật, thân thể mềm mại chấn động, trường lớn cặp kia dính đầy giang nam linh khí thu mắt, một mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía cái kia luôn mồm gọi nàng Thẩm Thẩm nam tử trẻ tuổi. hắn làm sao dám? Từ Phượng Niên một mặt vô tội, nói khẽ, thầm thầm, chất nhi cái kia có một bộ bà la tử chẳng hạn, sau đó liền để người đưa đến vương phủ. Bà la tử là Tây vực xưng hô, trung nguyên bên này quen thuộc thanh danh tốt đẹp thái tử loại này chẳng hạn treo tay đông không lạnh tay, hạ không vết mồ hôi, thái tử xuyên thành một vòng, có cái rất có ý cảnh tên, hài lòng là thiền kim khó mua đến rượu vận, không quản đưa người nào đều không hạ giá, đối tượng nếu là tin Phật người, càng là tuyệt giai. Từ Phượng Niên bản ý là đến tương phản phía sau hung hăng thăm dò một phen Tĩnh An Vương, như có thể bình an vô sự, liền tặng cho cái này. Chân quý vòng đeo tay, bây giờ bất quá là mượn hoa hiến Phật, bất quá hiến chính là cái mỹ mạo quan âm nương nương, cũng là càng thuận Từ Phượng Niên tâm ý Bùi Nam Vi bên thai hồng đấu, không có lên tiếng, bị cẩm tú váy hoa che kín bờ mông truyền từng đợt tê dại. Hắn sao dám như vậy phóng đãng hoang đường? Tĩnh An Vương Triệu Hành nghe lời ấy, tựa hồ không có phát giác được Bùi Vương Phi khác thường, chỉ là bóp lấy trong tay chẳng hạn, quay đầu cười nói, Phượng Niên có lòng. Từ Phượng Niên cười ha hả xã giao nói xong có lẽ, một đường rời đi đến Tĩnh An Vương phủ, tạm biệt Tĩnh An Vương phu phụ. Từ Phượng Niên một mặt cười dâm vụ một hồi tay, dư bị nói, chậc chậc chậc, tay kia cảm giác tuyệt. Đợi ở bên ngoài phủ Ninh Nga Mi không hiểu ra sao nhìn vẻ mặt hèn mọn Từ Phượng Niên, không khỏi quệt quệt khoe môi, một mặt xem thường. Chương 111, thế tử đưa tay, Vương phi chịu nhục. Chương 111, thế tử đưa tay, Vương phi chịu nhục dễ chịu. Đầu sen về lên bất quá tiểu nương cái mông. Ôn Hoa tiểu tử này nói chuyện cầu thả về cầu thả, đều là nói thẳng ra đám sĩ tử đến hoa bó bạc lớn mới có thể mua được đại đạo lý. Từ Phượng Niên nâng chính mình vừa bận mạo phạm giai nhân bàn tay, một mặt say mê, cử chỉ hèn mọn, để người xem thường. Linh Nga Mi gặp thế tử điện hạ càng phát ra tiến thêm thước, không ra thể thống gì, may mà nhắm mắt làm ngơ, nhìn như không thấy, chỉ là trầm mặc đi theo Từ Phượng Niên sau lưng. Chính Từ Phượng Niên phẩm vị nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói: "Linh tướng quân, trở về nhà trọ phía sau ngươi giúp ta đưa một chuỗi chẳng hạn cho Tĩnh An Vương phi." Linh Nga Mi nghe vậy sững sờ, thế tử điện hạ không phải là trêu chọc Tĩnh An Vương thế tử, mặc dù hắn cũng từng nghe qua Tĩnh An Vương phi Bùi Nam Vi diễm lệ vô song, thế nhưng lúc này bọn họ có thể là độc thân tại bên ngoài, thế tử như vậy trêu chọc hoa đảo, không sợ Tĩnh An Vương thẹn quá hóa giận, dẫn binh vây quét đoàn người mình. Linh Nga Mi mặc dù trong lòng có oán khí, oán trách thế tử trêu hoa gẹo cỏ, lại phạm vào quả nhân nhanh, thế nhưng y nguyên trầm mặc không nói, chỉ là gật gật đầu, chính mình vốn là thế tử cứu, chính mình nếu không được đem đầu này tính mệnh còn cho hắn chính là. Về tới nhà trọ, Từ Phượng Niên ngồi ở ghế bành bên trên, trong đầu không ngừng hiện lên cùng Tĩnh An Vương gặp mặt mỗi một chi tiết nhỏ, bất luận là Tĩnh An Vương cử động vẫn là Bùi Nam Vi như mày, đều tại trong đầu của hắn từng cái hiện lên, không kém chút nào, thậm chí liền lúc ấy trong phòng bố trí trang trí đều hoàn mỹ lại xuất hiện, đủ để thấy Từ Phượng Niên trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được, đủ để sánh vai cưỡi ngựa xem bia tô thần. Thanh điệu dâng lên trà thơm, nhìn xem ngay tại phục bản Tĩnh An Vương phủ thế tử điện hạ, dần dần đã xuất thần. Từ Phượng Niên thật lâu mới mở miệng nói, Tĩnh An Vương thật là một cái cáo già hồ ly, quả nhiên chỉ có cùng hắn loại này lòng dạ thâm trầm người đánh cờ, mới có thể nuôi ra bản thân lòng dạ. Từ kiêu quả nhiên không có nói sai, cái này ra vẻ đạo mạo Tĩnh An Vương nhất là tâm địa độc ác như phụ nhân, Triệu Hành đại khái không biết ta đã sớm được biết hắn béo một cái Phật châu một giết người bí mật tập tính, ta cùng hắn nói chuyện bên trong hắn tổng cộng bóp 3 lần chẳng hạn, lần thứ nhất bóp là oán hận bản thế tử trí nhớ không tầm thường, nhớ do Phật nói trường học lượng lần chẳng hạn công đức kinh ghi chép, có khả năng một cái nói toạc ra hắn cố ý nói sai chỗ sơ suất. Lần thứ hai bóp là căm hận ta đối Bùi Vương phi không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi, nhất làm ta cảm thấy trái tim băng giá chính là hắn, lần thứ ba bóp chẳng hạn, ta cố ý khinh bạc một cái Bùi Nam Y. Ta đều đã làm tốt hắn trở mặt chuẩn bị, không nghĩ tới lao hổ ly này vẫn là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, thời hợt liền đem việc này bóc tới, Triệu Hành quả nhiên so nhi tử hắn cay độc cẩn nhẫn, xem ra mấy chục năm giả vờ tu đạo niệm Phật, vẫn còn có chút kết quả, luận diễn kịch. Công phu, sắp thực so ta mạnh hơn một chút. Từ Phượng Niên ngôn ngữ trêu chọc, ngữ khí nhưng là âm trầm đến đáng sợ, run run người bên trên quần áo, một đầu tựa vào ghế tựa trên lưng, buồn bực ngắn ngẩm phân phó nói. Thanh điểu, đem ta tại trên mộ sơn để Vương Lâm tuyển mua đàn hộp đi lấy tới. Thanh điểu lặng yên không một tiếng động rời đi. Không bao lâu liền trở về, đem một cái tạo hình xảo đoạt thiên công tinh xảo đàn hộp để lên bàn. Từ Phượng Niên mở ra đàn hộp, nhìn thoáng qua trong hộp để một chuỗi, cầm lấy đặt ở trong tay thưởng thức, một mặt nghiền ngẫm cười nói: "Cái kia một cái thật sự là thần lai chi bút, tuyệt không thể tả. Tĩnh An Vương lão tiểu tử kia, đối lao tử mấy lần động sắc cơ, lao tử liền để nhà hắn chạy không yên." Thanh điệu không hiểu Từ Phượng Niên lời nói ý gì, thế nhưng nàng vốn là tính tình cực lạnh người, cũng không tốt kỳ, chỉ là yên tĩnh đãi lập một bên. Từ Phượng Niên đem vòng đeo tay bỏ vào trong hộp, cài lên đàn hộp, tiện tay để lên bàn, một mặt gian trá nói: "Chờ chút ngươi để Linh Nga Mi đem cái này đàn hộp đưa đi Tĩnh An Vương phủ, liền nói là ta tặng cho Bùi Vương phi lễ vật, ta cũng không tin Tĩnh An Vương cái này ngàn năm rùa đen rút đầu tại trong nhà còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Để ta không thoải mái, ta liền để trên đầu đỉnh lấy nón xanh." Thanh điểu nhẹ giọng đồng ý, cũng không nói nhiều. Từ Phượng Niên suy nghĩ nửa ngày mới hiếu kỳ mà hỏi: "Chuyên môn Bùi Nam Vi vừa bắt đầu là chuẩn bị gả cho Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần, thế nhưng Triệu Hành cái này già không xấu hổ chặn ngang một gậy, cùng nhi tử của mình cướp lên nữ nhân, miễn cưỡng đem Triệu Tuần biến thành Bùi Nam Vi nhi tử, thực sự là khiến người bật cười. Không biết Triệu Tuần có phải hay không đối với chính mình nữ nhân của lão tử còn có lòng mơ ước." Thanh điểu suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói: "Theo lẽ thường đến nói, không chiếm được mới là tốt nhất, Triệu Tuần đối Tĩnh An Vương không có khả năng không có lời oán giận, đối Tĩnh An Vương phi Bùi Nam Vi tự nhiên cũng sẽ có lòng mơ ước." Từ Phượng Niên phun một bãi nước miếng, xì một tiếng kinh miệt, cười lạnh nói: "Hai cái này phụ tử cũng không tính vật gì tốt, âm tàn độc ác, thế mà đem Thanh Châu chi châu vi đóng cả nhà chu sát, người một nhà nhìn xem hòa hợp êm thấm, nguyên lai bất quá là chỉ có bề ngoài. Triệu Hành bóp châu trăm vạn lần lại như thế nào, cầm trong tay chàng hạt là có thể tăng định lực nhanh trí tuệ, Tử Kiêu đã sớm đem lại nói chết, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, người thành đại sự, tiểu thủ đoạn tiểu thông minh không được, Triệu Hành là cái gì đều không bỏ xuống được người, cam lòng, không muốn ở đâu ra đến. Lập tức, Từ Phượng Nghiên có nghĩ đến chính mình bà phen mới bận bị Tịnh An Vương dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, cũng không khỏi tự rêu nói, ta cũng bất quá là bị cái này Tịnh An Vương cái này Tiêu Hùng dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra đồ hèn nhát, hình như cũng không có tư cách nói với hắn ba đã bốn. Thanh Điệu thấy thế, lên tiếng an ủi, thế tử, chính là đơn đao đi gặp, tự nhiên là ở vào yếu thế, bây giờ có thể bình yên vô sự đi ra Tịnh An Vương phủ, chính là thắng tiên cơ, nói như thế nào không được Tịnh An Vương. Từ Phượng Nghiên lắc đầu, hắn có tự mình hiểu lấy, hắn mặc dù dũng khí không tầm thường, cũng có chút tâm cơ lòng dạ, nhưng là cùng Tịnh An Vương, Từ Kiêu những lao hổ ly này so sánh, vẫn là quá mức non nớt chút, không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn xem biện giải cho mình Thanh Điệu, cười nói, ngươi cũng không cần lung tung thổi phồng, bản thế tử có thể may mắn nhỏ thắng, uy công cho Từ Kiêu thay ta bày ra bá đạo nhất tiên cơ hình thái, cũng không phải ta bản lĩnh thật sự. Hừ, nếu như không phải phía trước Vương Lâm Tuyền cố ý bại lộ thân phận, đem Tịnh An Vương trấn nhiếp, để hắn không rõ rõ Thanh Châu có bao nhiêu người là Từ Kiêu an bài ám thủ, hắn tuyệt không có khả năng nhẫn ta sống đến hôm nay, lại thêm Bắc Lương cùng Thanh Châu có cùng chung địch nhân tại Thái An thành, hắn cũng là tích chứa tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, giữ gìn thực lực, lặng lẽ đợi thời cơ. Từ Phượng Nghiên lại không hứng thú nói chuyện, đem đàn hộp giao cho Thanh Điệu, ra hiệu nàng cho Ninh Nga Mi đưa đi. Thanh Điệu cầm lấy đàn hộp, nhẹ nhàng đóng lại thả cửa, đặc biệt dịu dàng. Thương Nghê lúc này ở gian phòng của mình buồn bực ngán ngẩm nhìn trước mắt tiền hộp, hưng phấn đếm lấy trong đó tiền đồng. Thân là thần dữ của Khương Nghê mặc dù yêu thích kiếm tiền, thế nhưng không nỡ dùng tiền. Khoảng thời gian này tại Thanh Châu, nàng đã từng đi dạo qua phiên chợ, kết quả cùng nhau đi tới, cái gì đều không nỡ mua, thật vất vả hung ác quyết tâm cũng chỉ chọn lấy hai bộ rẻ nhất y phục cùng một cái giá rẻ một cây châm, còn sót lại chút tiền đồng. Nghèo thời gian qua đã quen, nhỏ tượng đất tựa như đã sớm quên chính mình cũng là hoàng gia xuất thân, cho nên bất kể như thế nào oán hận cái kia thế tử điện hạ, bất kể như thế nào bị tức giận đến ăn không ngon, tổng sẽ không chậm trễ đọc sách kiếm bạc. Đếm rõ tiền đồng Khương Nghê, nghe Từ Phượng Nghiên đã trở về, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền hộp khóa kỹ, tại dương sách bên trong chọn lấy một bản bí tịch, một đường chạy chậm đến vui sướng hài lòng đọc sách kiếm tiền đi. Chương 112, Bóp Châu liền giết người chương 112, Bóp Châu liền giết người tiếp xuống mấy ngày, Từ Phượng Nghiên không ngừng ra ngoài, cùng Tĩnh An Vương đấu pháp, những này đều cùng Hứa Tông Giáp không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn lúc này đang chờ tại trong phòng của mình, nghiên cứu ngày ấy siêu độ vong hồn phía sau đạt được. Có lẽ là vì lúc ấy tương phản thành bách tính thành kính niệm lực, Hứa Tông Giáp tò mò nhìn chính mình tâm hải bên trong một viên xá lợi tử, tản ra màu lưu ly, liếc nhìn lại, liền làm cho lòng người sinh yên ổn, minh tâm kiến tính, trí tuệ tăng nhiều. Viên này xá lợi tử chính là lúc ấy được tương phản bách tính niệm lực chỗ ngưng kết, là hắn mặc dù kinh lịch không ít thế giới, nhưng vẫn là lần thứ nhất tu luyện ra xá lợi tử, cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến niệm lực loại này thần kỳ lực lượng. Niệm lực tại phương Tây trong thần thoại cũng xưng là tín ngưỡng chi lực, là rất nhiều bán thần phong thần vật nhất định phải có, thậm chí là phương Tây thần chỉ tranh đoạt mục tiêu, có thể dùng tín ngưỡng chi lực để cao thần chỉ thực lực. Đương nhiên, thanh ở đây, vị bởi đây, tín ngưỡng có độc, sẽ khiến cho phương Tây thần chỉ tính cách đại biến, thậm chí sẽ trở nên làm trái bản tâm, bị tín đồ cầu nguyện chỗ dùng thế lực bắt ép. Xá lợi từ Ấn Độ lời nói gọi là con đều, cũng kêu thiết lập sát là, dịch thành tiếng Trung kêu linh quốc, thân xương, di thân. Phật gia lấy thấy tính cách là tông, tinh khí không phải là chỗ đắt. Vạn vật có sinh có diệt, mà tính không sống diệt, niết bàn về sau, bản tính viên minh, vượt qua tam giới, vĩnh miễn luân hồi. Di hải hỏa táng về sau, chỗ dư tinh khí, kết làm xá lợi, ví dụ như châu gia con trai, cùng linh tính đừng rồi, mà có thể ánh sáng chiếu rọi người, từ tinh khí tập hợp vì vậy. Thân thể tinh khí thần, vốn là không thể phân, Phật gia độc muốn minh tâm kiến tính, thời phát trí tuệ, đem thần quang đơn nói ra, để lại tinh khí, giao kết thành hình, vứt bỏ mà không quản, nhưng bởi vì chư dò đã hết, thiền định công phu thâm hậu, cho nên thân chúng tinh khí, cũng không phải phản vận, cho nên xá lợi tử có thể biến hóa ẩn lộ ra. Quan sát đều khác biệt. Bởi vậy đấy, Phật gia cái gọi là bất sinh bất diệt người, thần vậy, chính là tính vậy, xá lợi tử người, tinh khí vậy, chính là mệnh. Kia diệt độ về sau, thần đã bắt nguồn từ voi bên ngoài, mà tinh khí tôn sùng lưu ngưng động tại hoàn bên trong. Kim quang minh kinh cuốn bốn liều mình chủ loại, năm nhất 6354 bên trên xá lợi người, là cai định tuệ chô hưng tu, thật khó như phải, trên nhất phúc điển. Thu xếp Phật xá lợi chi bảo tháp, gọi là xá lợi tháp, thu xếp Phật xá lợi bình, gọi là xá lợi bình, cung cấp nuôi dưỡng Phật xá lợi chi pháp hội, lại xưng là xá lợi sẽ. Hứa Tông Giáp viên này xá lợi tử cùng bình thường nhục thân xá lợi khác biệt, càng ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, như có như không, xá lợi tử chỉnh thể hiện ra màu lưu ly, xá lợi bên trong mơ hồ có thập nhị phẩm màu vàng đài sen bên trên ngồi ngay thẳng một bộ Phật Đà pháp thân, Phật Đà mặt mở sạ nạ tư thế, dưới tay phải buông xuống đầu gối phía trước, lòng bàn tay hướng bên trong, bóp một cái chạm đất ấn. Cái này ấn chính là truyền thuyết Thích Giả Mani sắp chứng đạo thời điểm, có vô tận ngoại ma trước đến ngăn đường, là Thích Giả thành đạo mang đến vô tận quá nhiều, mãi đến Thích Giả Mani thành Phật, kết thành cái này ấn, hàng phục tất cả chư ma, còn cứ gọi là hàng ma ấn. Phật đà sau lưng có Phật quang bao phủ, mi tâm ở giữa cũng có một viên ngũ thải xá lợi tử, chính là ngũ trí viên mãn biểu tượng. Ngũ trí người, vòng tròn lớn tính trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành làm trí, pháp giới thân thể tính trí. Hứa Tông Giác tâm thần tiến vào xá lợi tử, và ở Phật đà pháp thân, đến ngộ chính cảm giác, đem quanh thân hồng trần hóa thành Phật quốc tịnh thổ. Đây là chính là thân thành Phật, thân vị trí, tức là tịnh thổ. Từ Phượng Nghiên lúc đầu ngay tại nghe lấy Khương Nghê đọc sách, lĩnh hội kiếm chiêu, đột nhiên lòng sinh yên ổn, thần định sinh tuệ, đồng dạng tiến vào đốn ngộ bên trong, sở học kiếm chiêu không ngừng diễn hóa, ở trong đầu tạo thành vô số thân ảnh, mỗi cái thân ảnh đều cầm trong tay lợi kiếm diễn luyện khác biệt kiếm chiêu, có kiếm khí ngang dọc, giống như trường hà mặt trời lặn, có hàm xúc tinh diệu, tựa như giang nam mưa xuân, lẫn nhau công phạt, bên thắng càng thêm cường đại, kẻ bại tan biến. Dần dần thân ảnh giảm bớt, cho đến còn lại cuối cùng một thân ảnh, tràn trọc Nazi, bước chân tinh diệu, trong tay sắc chỉ riêng khẽ động, giống như ngân hà hiện ra, đã có tinh hà sự bao la, lại có tinh quang lóng ánh, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, thế nhưng đã để Từ Phượng Niên cực kỳ hài lòng. Từ Phượng Niên dần dần mở hai mắt ra, trong mắt có tinh đấu hiện ra, kiếm khí bắn ra, trước mắt chén trà trực tiếp bị một phân thành hai, nước trà rơi bãi, tung tóe Từ Phượng Niên một thân. Khương Nghê mê hoặc nhìn một màn trước mắt, ngừng đọc sách động tác, vẻ khó hiểu tựa hồ lại hỏi Từ Phượng Niên làm sao vậy. Từ Phượng Niên khỏe môi nhếch lên mỉm cười, cao giọng mở miệng nói: "Hôm nay học tập đến nơi đây à, hôm nay ta có chỗ linh ngộ, được một bộ kiếm pháp, xem như là thu hoạch tương đối khá, đáng giá cao hứng, liền cho ngươi tăng thêm một lượng bạc." Thần dữ của Khương Nghê, nghe vậy trong mắt sáng lên, khóe miệng nở rộ ra nụ cười sáng lạ, lúng đồng tiền tràn ra, cực kỳ mỹ lệ, để Từ Phượng Niên đều nhìn ngốc. Khương Nghê đem tay nhỏ rời khỏi Từ Phượng Niên trước mắt, một mặt vẻ chờ mong, giống như là nai con đồng dạng linh động hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên cưng chiều cười một tiếng, từ trong ngực trong ví bạc vụn đổ vào trên bàn, cẩn thận lay nửa ngày, lựa mấy lượng bạc vụn thả tới Khương Nghê trắng non trong lòng bàn tay. Khương Nghê lập tức nắm chặt bàn tay, một tay đem sách vở khép lại, nhảy nhảy nhót nhót rời đi Từ Phượng Niên gian phòng, nàng muốn đem chính mình tối nay được đến tiền bạc thả tới tiền trong hộp khóa kỹ. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy đẩy ra cửa phòng, đi tới Lý Thuần Cương gian phòng. Lúc này Lý Thuần Cương ngay tại đọc uống, nhìn thấy Từ Phượng Niên không mời mà đến, có chút hiếu kỳ nhìn xem Từ Phượng Niên, không biết hắn có chuyện gì. Từ Phượng Niên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Lý Thuần Cương đối diện, ở trên bàn lại lần nữa cầm lên một cái chén rượu, thả tới Lý Thuần Cương trước mắt. Lý Thuần Cương cầm bầu rượu lên giúp đỡ rót đầy. Từ Phượng Niên bưng lên uống một hơi cạn sạch, sướng ý a một ngụm tiểu khí. "Tiểu tử ngươi, gặp phải chuyện tốt, ở nơi nào lừa gạt đến vô tri tiểu cô nương, làm sao vui vẻ như vậy?" Từ Phượng Niên cũng không để ý Lý Thuần Cương trầm trọng, khi mắt cười đến cực kỳ vui vẻ, mạn tư chợt tự nói: "Tối nay ta ngộ ra được một bộ phù hợp tự thân kiếm pháp, ta đặt tên là Tinh Hà Kiếm." Lý Thuần Cương liếc mắt đánh giá Từ Phượng Niên, khinh thường đem chén rượu bưng lên, miệng nhỏ thưởng thức chua cay tử dịch, khi dễ nói: "Tiểu tử ngươi đây là tại cái tiên nương môn trên giường mới vừa lên, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ, tại ta chỗ này nói mơ đâu?" Từ Phượng Niên lập tức không vui, chính mình rót một chén rượu, cũng là nhấp một miếng, cái này mới giải thích nói: "Tiền bối, văn bối nói là sự thật." Lý Thuần Cương đặt chén rượu xuống, hắn mặc dù trải qua một đoạn thời gian ở chung, đối Từ Phượng Niên ấn tượng có chỗ đổi mới, lúc này cũng là một mặt tức giận, hắn là một cái luyện kiếm chi nhân, cũng là một cái ái kiếm người, đối kiếm thành tâm, không nhìn được nhất chính là đối kiếm cũng thành, hắn không hề cho rằng chỉ là đọc mấy bản bí kíp liền có thể ngộ ra chính mình kiếm pháp, quát lớn: "Lan ra ngoài." Từ Phượng Niên ngạc nhiên, Lý Thuần Cương cả ngày không có chính hình, lúc này nổi giận, không khí ngưng trệ, để Từ Phượng Niên mới đối Lý Thuần Cương kiếm thần uy nghiêm có chỗ trải nghiệm. Từ Phượng Niên biết Lý Thuần Cương hiểu lầm, không khỏi vận dụng trong cơ thể vừa vận ngộ ra tinh hà kiếm ý, phá vỡ nặng nề áp, thu thở một cái, có chút tự đắc nói: "Đây chính là ta sở ngộ kiếm pháp kiếm ý, tiền bối thấy thế nào?" Lý Thuần Cương yên lặng, trừng lớn hai mắt, giống như ban ngày nhìn thấy quỷ đồng dạng, há to miệng, nhất thời quên đi trả lời. Chương 113, Phật Đà Xá Lợi Tử, thân ở chính là tịnh thổ. Chương 113, Phật Đà Xá Lợi Tử, thân ở chính là tịnh thổ. Từ Phượng Niên nhìn xem kinh ngạc Lý Thuần Cương, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt, lại lần nữa ngồi xuống, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, đừng đề cập thật đẹp, Lý Thuần Cương cả ngày đã kích hắn, bây giờ lại bị hắn ngộ ra được chính mình kiếm pháp sở kinh, để Từ Phượng Niên hung hăng xả được cơn giận. Lý Thuần Cương cụt một tay bưng chén rượu lên, cổ tay khẽ đảo, đem rượu trực tiếp rót vào trong miệng, vuốt một cái sợi râu, đầy mặt không hiểu, thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm: "Không có thiên lý à, làm sao có thể, tiểu tử này không nên nhanh như vậy liền ngộ ra chính mình kiếm pháp." Lý Thuần Cương thực sự là khó mà tin được trên đời này thế mà lại có thần kỳ như thế sự tình, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, liền xem như Từ Phượng Niên tại thiên tư thông minh, trời sinh kiếm thôi, cũng không có khả năng mới vừa vặn tiếp xúc kiếm đạo, liền có thể một mình ngộ ra chính mình kiếm pháp, đồng thời tu luyện ra kiếm ý. Lý Thuần Cương đã theo vừa vặn Từ Phượng Niên nhỏ bộc lộ tài năng bên trong kiếm ý cảm giác được, Từ Phượng Niên tinh hà kiếm ý, to lớn vô song, cương mãnh cực kỳ, nhét đầy thiên địa, phong mang vô song, tuyệt đối là thượng đẳng nhất kiếm ý, căn bản không thể nào là Từ Phượng Niên loại này kiếm đạo tiểu bạch có thể ngộ ra. Trong này nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lý Thuần Cương khổ não gãi chính mình lộn xộn xám trắng tóc dài, gấp đứng lên trong phòng không ngừng dạo bước, thế nhưng liền xem như đế giày mài hỏng, cao chọc đầu, Lý Thuần Cương cũng là không nghĩ ra đến tuột cùng ra sao nguyên nhân, chán nản ngồi về tại chỗ, một mặt ngốc trệ. Từ Phượng Niên cũng là như mày, hắn vừa bắt đầu đến ngộ kiếm pháp, sắc thực mừng rỡ như điên, thế nhưng lấy lại tinh thần, hắn cũng phát giác không hợp, nếu như kiếm đạo dễ dàng như vậy tu luyện, lúc trước hắn cần gì phải trước luyện đao đâu, cho nên cái này mới đi đến được Lý Thuần Cương gian phòng, vì chính là tìm tòi hư thực, nhìn chính mình như vậy tình huống có hay không bình thường. Từ Phượng Niên bây giờ nhìn thấy Lý Thuần Cương phản ứng như thế, trong lòng bóng tôi không ngừng mở rộng, chìm vào đáy biển, hắn làm sao không biết chính mình bây giờ tình hình tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, mặc dù hắn được đại tiện nghi, nhưng lại không dám có một tia cao hứng, bởi vì thế gian căn bản là không có đường tắt, nếu có đường tắt, đó cũng là phải bỏ ra giá cả to lớn. Lúc trước Từ Phượng Niên được một thân đại hoàng đỉnh, đại giới chính là Vương Trọng Lâu tu vi mất sạch, tọa hóa tại Liên Hoa Phong. Hứa Tông Giáp thu hồi tâm thần, tản đi dấu tay, mở ra hai mắt, không có chút rung động nào, trí tuệ tại trong mắt trôi dạt, đứng dậy, mở cửa phòng. Từ Phượng Nghiên gặp Lý Thuần Cương cũng là không có đầu mối, không khỏi mở miệng nói ra. Tất nhiên tiền bối cũng không có có thể ra sức, không bằng cùng nhau hỏi thăm Hứa Tông Giáp tiểu tử kia. Lý Thuần Cương trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, liên tục gật đầu, cũng là có chút tin phục nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói tiểu tử kia thực tế có chút tà môn, người hôm nay loại này tà môn sự tình nói không chừng liền cần hắn loại này tà môn người mới có thể giải đáp, đi thôi. Lý Thuần Cương cũng là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đứng lên, dẫn đầu đi ra cửa phòng, Từ Phượng Nghiên cũng là theo sát phía sau. Hai người nhìn xem mở cửa phòng, thần sắc sững sờ, tiếp lấy liền bước vào Hứa Tông Giáp cửa phòng, tò mò hỏi: "Tiểu tử ngươi vừa bạn có khách sao?" Hứa Tông Giáp lắc đầu, giải thích nói: "Chỉ có một mình ta." Lý Thuần Cương không hiểu, ngón tay chỉ vào mở cửa phòng, tò mò hỏi: "Vậy ngươi làm sao mở ra cửa phòng?" Hứa Tông Giáp khẽ mỉm cười, thời hợt nói: "Đây không phải là để cho tiện tiền bối cùng Từ Phượng Nghiên sao, cho nên cái này mới trước thời hạn đem cửa phòng mở ra." Từ Phượng Nghiên không rõ ràng cho lắm, lời này nghe lấy làm sao hồ đồ như vậy, thế nhưng Lý Thuần Cương nhưng là cái người biết chuyện, con ngươi co rụt lại, thần sắc kỳ biến, nghẹn ngào hô: "Thiên nhân cảm ứng, thành tâm thành ý chi đạo." Ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Hứa Tông Giáp có chút bình thản gật gật đầu, khiêm tốn nói: "Bất quá là chỉ là tâm huyết dâng trào, không đáng tiền bối như vậy khen ngợi." Từ Phượng Nghiên bất học vô thuật, đối nho đạo học thuyết không hề tinh thông, nếu như là Phật gia kinh điển hắn còn có hiểu biết, nghe lấy Lý Thuần Cương cùng Hứa Tông Giáp đối thoại, vẫn là mặt lộ không hiểu. Lý Thuần Cương thu liễm kinh hãi trong lòng, hướng Từ Phượng Nghiên giải thích nói: "Tiểu tử ngươi tinh thông Phật môn kinh điển, Phật môn lục thần thông hẳn nghe nói qua." Từ Phượng Nghiên không hiểu gật gật đầu, trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được, đối Phật gia kinh điển đọc thuộc lòng, tự nhiên sẽ hiểu Phật môn lục thần thông. Hứa tiểu tử vừa vặn chính là túc mệnh thông, có thể biết chúng sinh đi qua túc nghệ, biết hiện thời hoặc tương lai chịu báo lý do. Từ Phượng Nghiên lập tức hoảng sợ nhìn hướng Hứa Tông Giáp, hoài nghi hỏi: "Thế gian thật có thể tu ra Phật môn thần thông?" Hứa Tông Giáp gật đầu. Từ Phượng Nghiên đại hỉ, tò mò hỏi: "Ngươi là thế nào tu thành, có thể hay không dạy ta một chút?" Từ Phượng Nghiên đã nghĩ đến nếu như chính mình tu thành Thiên Nhãn Thông, chẳng lẽ có thể tùy ý nhìn trộm Yên Chi Bình xét lên giai nhân tuyệt sắc, lập tức lên tham giận si mê ba động. Hứa Tông Giáp thở dài lắc đầu, một mặt im lặng, giải thích nói: "Thần thông chính là theo thiền định công phu thâm nhập mà dần dần đến thần thông, nhưng nếu chấp nhất cầu thần thông hoặc vui vẻ tại đến thần thông, thì dễ dàng chịu ma dụ dỗ mà nhập ma nói, cho nên không có cách nào dạy." Từ Phượng Nghiên giống như bị người hắt nước lạnh, tâm đều lạnh đấu, tại không có vừa vặn si tâm vọng tưởng. Lý Thuần Cương khinh thường hừ một tiếng, hắn thậm chí đều không cần nghĩ sâu, liền biết Từ Phượng Nghiên vừa rồi nhất định là nghĩ đến lệnh ra chỗ. Từ Phượng Nghiên ngượng ngùng mà cười, rụt rụt thân thể, đem chính mình tồn tại cảm liễu mạng giảm xuống. Lý Thuần Cương lúc này mới quay đầu nhìn hướng Hứa Tông Giáp, có chút khổ não nói ra lần này cùng Từ Phượng Nghiên cùng nhau bái phòng chính sự. Hứa Tông Giáp nghe xong Lý Thuần Cương giới thiệu, một mặt im lặng, không nghĩ tới Từ Phượng Nghiên vừa vặn được đến công đức, liền như thế may mắn, chính mình chính là thân thành phận, đến ngộ chính cảm giác, liền bị Từ Phượng Nghiên bắt lấy cơ duyên, ngộ ra được một bộ thượng thừa kiếm pháp, thực sự là phúc duyên thâm hậu. Hứa Tông Giáp tất nhiên biết được duyên cớ, cũng không cố lộng huyền hư, trực tiếp mở miệng giải thích nghi hoặc: "Chuyện này cùng ta có chút quan hệ." Vừa mở miệng liền đem Lý Thuần Cương hai người lực chú ý hấp dẫn tới, bọn họ thực sự là không nghĩ ra chuyện này cùng Hứa Tông Giáp có gì liên quan liên kết. Ngày đó Từ Phượng Nghiên được công đức, cho nên phúc duyên thâm hậu, con đường tu hành có thể nói là tiến bộ dũng mãnh, thuận buồm xuôi gió, vốn là rất dễ được đến đốn ngộ cùng cơ duyên. Hôm nay ta tu vi có chỗ linh ngộ, chính là thân thành phận, thân vị trí, tức là tịnh tổ, có thể khiến người ta tăng định sinh tuệ, Từ Phượng Nghiên chính là bắt lấy cái cơ duyên này, mới sẽ dễ dàng như vậy ngộ ra được chính mình kiếm pháp, tu thành tinh hà kiếm ý. Chính là thân thành Phật, đến ngộ chính cảm giác. Tiểu tử ngươi thành Phật. Lý Thuần Cương im lặng nhìn trước mắt Hứa Tông Giáp, làm sao cũng khó có thể đem hắn cùng tu thành chính quả cao tăng hình tượng liên hệ tới, kinh ngạc hỏi. Hứa Tông Giáp tay nắm thi vô biến, dáng vẻ trang nghiêm, trí tuệ viên mãn, giảng đạo: "Phật chính là phản ngữ, chỉ là giác ngộ, trí tuệ, chỉ cần là phải ngộ chính cảm giác, trí tuệ viên mãn người đều có thể coi là Phật." Lý Thuần Cương cùng Từ Phượng Nghiên trong lòng yên ổn, tuệ tư yên tĩnh sinh, không khỏi lòng bàn tay dựng thẳng lên, hạ thấp người hướng về Hứa Tông Giáp thi cái lễ, cái này thi lễ chính là đối người mở đường tình ý, càng là đối với Hứa Tông Giáp điểm hóa nói cảm ơn. Chương 114, đến ngộ chính cảm giác, trí tuệ viên mãn người vị Phật. Chương 114, đến ngộ chính cảm giác, trí tuệ viên mãn người vị Phật. Bùi Nam Vi nhìn xem đàn trong hộp vòng đeo tay phía dưới đè lên một tờ giấy. Ba ngày sau, Bùi Cỏ Lao gặp nhau. Tinh An Vương một mặt âm trầm đoán độc, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn chòng chọc vào tờ giấy kia. Có cần hay không ta đem vòng đeo tay lui về? Bùi Nam Vi vẫn như cũ không hề bận tâm, không thèm để ý chút nào hỏi đến Tinh An Vương ý kiến. Tinh An Vương ngón tay thật chặt bóp lấy chẳng hạn, dùng vô cùng âm hàn âm thanh trả lời: "Không cần lui về vòng đeo tay, điểm này độ lượng ta vẫn là có, ngươi cứ việc đến nơi hẹn." Bùi Nam Vi không thèm để ý chút nào, cũng không ăn kinh hãi Tinh An Vương phản ứng, lên tiếng, trong tay cầm một quyển Đồng Xương Đầu Tràng Tuyết Say Xương ngon lành chủng loại đọc lấy trong sách thủy mị cùng lãng mạn, thần sắc đau buồn, nàng đời này sợ là chỉ có thể như vậy sống hết một đời, thật không biết Vương Sơ Đông là thế nào viết ra như vậy cảm động tình cảm, để thiên hạ nữ tử sầu làm giảm tình cảm ruột. Nhà trọ, Từ Phượng Nghiên gian phòng. "Thế tử, ngươi vì sao muốn ước chừng Bùi Nam Vi?" Thanh Điểu có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ Tinh An Vương phi thật đẹp như vậy, đem Từ Phượng Nghiên mê hoặc, không phải vậy Từ Phượng Nghiên làm sao sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình, vậy mà hẹn gặp người có vợ, không sợ chọc giận Tinh An Vương, đến lúc đó đoàn người mình muốn đi ra Thanh Châu sợ là muôn vàn khó khăn. Ta không làm như thế, Vương Lâm Tuyển một nhà sợ là muốn cả nhà diệt tuyệt. Từ Phượng Nghiên có chút oán hận nói, hắn tử Vương Lâm Tuyển vừa bắt đầu biểu lộ rõ ràng thân phận thời điểm, liền biết được Vương Lâm Tuyển chính là từ Kiêu bày ra tử sĩ, vì chính là muốn dùng Vương gia cả nhà tính mệnh đổi lấy Từ Phượng Nghiên an toàn thông qua Thanh Châu, loại này vô tình cách làm sao không để Từ Phượng Nghiên tức giận. Từ Phượng Nghiên trời sinh tính phản nghịch, cùng Từ Kiêu tác phong khác biệt, khó mà gật bừa loại này cách làm, cho nên hắn cố ý ước chừng Bùi Nam Vi bụi cỏ lau gặp nhau, vì chính là ổn định Tinh An Vương, chỉ hoãn thời gian, cho Vương gia đưa đi lời nhắn, để bọn họ rút lui Thanh Châu, trở lại Bắc Lương. Tinh An Vương gặp Từ Phượng Nghiên chưa từng rời đi, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao giữa hai bên giá trị không giống, Tinh An Vương chỉ cần nhìn chằm chằm Từ Phượng Nghiên là được rồi. Thanh Điểu một mặt xem thường, mang theo thăm dò mà hỏi, chẳng lẽ thế tử liền không có một chút tư tâm? Ta nhớ kỹ Tinh An Vương phi có thể là Yên Chi Bình xét lên nổi tiếng mỹ nhân, thế tử chẳng lẽ liền không có chút nào động tâm? Từ Phượng Nghiên nhìn xem mang trên mặt một tia giận dữ Thanh Điểu, chột dạ cười một tiếng, cũng không trả lời, hắn làm sao có thể không có một chút tư tâm? Bùi Nam Vi phong tình bạo trùng, giống như là chín mọng mật đảo, tự nhiên đối Từ Phượng Nghiên có chí mạng lực hấp dẫn, Từ Phượng Nghiên đương nhiên động tâm, hắn vốn là một cái phóng đãng người, gặp Bùi Nam Vi loại này đại mỹ nhân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đùa giỡn cơ hội, cái này gọi là công và tư cùng cả, cũng không tính được cái vấn đề lớn. Gì? Thanh Điểu trong mắt ẩn chứa lãnh quang, hung tợn trừng mắt liếc Từ Phượng Nghiên, đầu cũng sẽ không quay người ra gian phòng. Xuân Thần Hồ chừng 800 dặm xung quanh, tự nhiên rộng lớn, bờ sông có nhiều bụi cỏ lao sinh, Từ Phượng Nghiên một đoàn người đi đến nơi đây, yên tĩnh cùng đợi. Hứa Tông Giáp tốt nhất mang theo một tia nhìn không thấu mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem bụi cỏ lao màu trắng tia sợi thô trải qua mặt hồ cạo đến gió thổi qua, đầy trời khắp nơi, tựa như đi tới mùa đông, tuyết bay lầy trời. Một trận lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần hướng về nơi này tới gần, một bộ màu vàng nhạt bảy vai diễn dần dần xuất hiện, Bùi Nam Vi trong tay cầm đàn hộ, chậm rãi hướng về Từ Phượng Nghiên tới gần. Thầm thầm tới. Từ Phượng Nghiên cực kỳ nhiệt tình hướng về Bùi Nam Vi nên đón, một mặt sán lạn nụ cười. Bùi Nam Vi dù sao cũng là đại nho về sau, tự nhiên cũng là biết lễ thủ tiết người, gặp Từ Phượng Nghiên nhiệt tình như vậy, chống không chọc người chỉ trích, không muốn chỉ hoan chính sự, đem trong tay đàn hộp đưa cho Từ Phượng Nghiên, một mặt kiên quyết nói: "Tay này xin ngươi vẫn là thu hồi a, ta hy vọng về sau không muốn lại gặp mặt." Từ Phượng Nghiên tiếp nhận vòng đeo tay, cũng chưa từng sinh khí, chỉ là một thanh kéo qua quay người sắp rời đi Bùi Nam Vi, đem nàng kéo tới sau lưng, trêu chọc nói: "Việc này ta sợ là muốn làm không tới." Bùi Nam Vi một mặt hoảng sợ, còn chưa kêu to lên tiếng, liền thấy Từ Phượng Nghiên đã quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Bùi Nam Vi lần này chú ý tới chừng mấy trăm giáp sĩ đã đem nơi đây bao vây, cầm trong tay lợi khí, trận địa sẵn sàng, chính nhìn chằm chằm Từ Phượng Nghiên một đoàn người. Linh Nga Mi nhấc lên trong tay bút tự kích, phất tay ra hiệu sau lưng Phượng Tự Doanh binh sĩ trận địa sẵn sàng, nhộn nhịp rút ra bên hông Bắc Lương đao. Đối mặt với mấy lần địch, lại một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi đều không nhìn thấy. Bắc Lương thiết kỵ uy danh là dựa vào Bắc Lương đao từng đao từng đao chém ra đến, không phải Thanh Châu đám này đám ô hợp có thể chống lại. Phượng Tự Doanh binh sĩ từng bước một hướng về phía trước bước ra chỉnh tề bộ pháp, một cỗ túc sát chi khí hướng về Thanh Châu binh ép tới. Binh đối binh, tướng đối với tướng, Phượng Tự Doanh gặp phải Thanh Châu binh mấy lần địch, Từ Phượng Nghiên đám người tự nhiên cũng có muốn đối kháng địch nhân. Nô Lục Đỉnh cầm trong tay cây gậy trúc, sau lưng một vị nữ tử cong kiếm khí, kiếm này chính là xuất từ Ngô gia kiếm chủng, thiên hạ danh kiếm xếp tại thứ hai tuyệt thế thần binh làm vương kiếm. Nữ tử này nhìn qua bề ngoài xấu xí, tướng mạo thường thường, thế nhưng tu vi không thấp, cùng Ngô Lục Đỉnh gần như ngang nhau. Đây là Ngô gia là Ngô Lục Đỉnh lựa chọn kiếm thị, danh tự có chút quê mùa, gọi là Thúy Hoa, để người cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng nếu như người nào dám can đảm xem nhẹ vị này kiếm thị, liền sẽ biết nàng xem như Ngô gia ưu tú nhất đệ tử kiếm thị, phong mang đến tột cùng có nhiều sắc bén. Ngô Lục Đỉnh bước một bước về phía trước, cầm kiếm chắc tay, cung kính đối với cụt một tay lao đầu nói: "Ngô gia đệ tử, hướng tiền bối linh giáo, còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo." Ngô gia cùng Lý Thuần Cương có ân oán, lúc trước Lý Thuần Cương bảo kiếm tùy thân một mã lưu chính là Lý Thuần Cương chọn lấy Ngô gia kiếm trùng về sau, từ kiếm mộ ở bên trong lấy được, việc này có thể nói là Ngô gia xỉ nhục, Ngô Lục Đỉnh xem như Ngô gia đệ tử, đương nhiên phải lấy lại danh dự. Lý Thuần Cương gặp cái này biết địch nhân đây là từng cái đánh tan, thế nhưng cũng không thể không nên chiến, chỉ có chính mình thần tốc đánh bại cầm trong tay làm vương kiếm Ngô Lục Đỉnh, mới có thể rút ra thân đến giúp đỡ Từ Phượng Nghiên. Lý Thuần Cương liếc qua thoải mái nhàn nhã Hứa Tông Giáp, không khỏi thầm nghĩ, có cái này biến thái tại, có lẽ không đến mức xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Thuần Cương lách mình vào bụi cỏ đau, Ngô Lục Đỉnh cùng Thúy Hoa theo sát phía sau, ba người biến mất tại trước mắt mọi người. Lúc này Triệu Giai cuối cùng cũng hiện thân, bên cạnh đi theo bốn cô áo giáp, chính là trong ngũ hành thổ giáp, kim giáp, hỏa giáp cùng mộc giáp, trừ kim giáp thủ hộ tại Triệu Giai bên người, mặt khác tam giáp chạy về phía Thanh Điểu, Ngụy Thúc Dương, Lữ Tiền Đường cùng Thư Tu bốn người, để bọn họ nhảy không ra bất kỳ tay đến giúp đỡ Từ Phượng Nghiên. Cuối cùng Thanh Châu Phương chỉ để lại một người, người này đã là tuổi 40, thân hình cao lớn, giống như là một cái ẩn cư tiểu phu, cũng không có bất kỳ cao thủ khí chất. Hắn cất bước đi ra trận doanh, đi tới Từ Phượng Nghiên đối diện, một mặt thống hận: "Lúc trước ta lập qua lời thề, chỉ cần Từ gia người không bước vào tương phản, ta tuyệt không tìm Từ gia người phiền phức. Ta đã về ẩn nhiều năm, thế nhưng bây giờ chính ngươi tự tìm cái chết, bước vào nơi đây, không oán ta được xuất thủ." Chương 115, bụi cỏ lau bên trong đều có địch. Chương 115, bụi cỏ lau bên trong đều có địch. Từ Phượng Nghiên một mặt thận trọng, hắn có khả năng cảm giác được thực lực của đối phương không tầm thường, trên thân mơ hồ truyền đến một cỗ áp lực, để hắn cái này không có bao nhiêu cùng cao thủ giao thủ kinh nghiệm chỉ huyền cảnh cao thủ có chút không địch lại, tò mò hỏi: "Nguyên lai tiền bối lại là Từ gia cố nhân, không biết xưng hô như thế nào, dù sao từ kiêu năm đó ngựa đạp xuân thu, địch nhân nhiều vô số kể, thực sự là khắp nơi trên đất cửu gia, ta xem như văn bối, cũng là nhận không ra tiền bối. Trung niên nam nhân, tên là Vương Minh Dần, chính là xuân thu đệ nhất thủ tướng Vương Dương Minh đệ đệ, bây giờ võ bình xét lên thập đại cao thủ một trong, đứng hàng thứ 11, mặc dù biệt khuất, thế nhưng ai bảo Vương Tiên Tri lao thất phu này chết sống không muốn thừa nhận chính mình đệ nhất thiên hạ tên tuổi, chỉ là khuất tại thứ hai, tự nhiên thứ 10 đại cao thủ cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 11. Vương Minh Dần, hôm nay mượn thế tử điện hạ trên cổ đầu người dùng một chút, tế điện tương phản mấy chục vạn vong hồn. Nguyên lai là đứng hàng thiên hạ thứ 11 thập đại cao thủ Vương Tiên Sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Từ Phượng Niên vẫn như cũ cười đùa tí tưởng, chắp tay nhạo báng Vương Minh Dần. Bùi Nam Vi vốn bởi vì trong chàng chém giết cảm thấy tâm tình nặng nề, đột nhiên nghe đến Từ Phượng Niên lời nói, không khỏi che miệng cười một tiếng, lập tức nhan sắc nở rộ, làm cho người si mê. Từ Phượng Niên quay đầu nhìn thoáng qua vị này Tình An Vương Vương Phi, mang theo đùa giỡn khẩu khí hỏi: Thầm thầm bây giờ sợ là khó mà trở về, nói không chừng chỉ có thể cùng ta cái này Bắc Lương Thế Tử cùng nhau táng thân nơi đây, thành một đôi bỏ mạng nguyên đương. Bùi Nam Vi xì một tiếng kinh miệt, tiếng cười nói: Ngươi lại không để ý, cẩn thận ta trở mặt. Từ Phượng Niên cũng không phản bác, chỉ là chậm rãi che chở Bùi Nam Vi lui về phía sau, một điểm không có muốn liều mạng tính toán. Bùi Nam Vi nhìn xem một mực không dám quay người, từng chút lui lại Từ Phượng Niên, không khỏi khinh bị nói: Ngươi liền như thế nhát gan sợ chết, có còn hay không là cái nam nhân? Từ Phượng Niên cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Dần, trêu chọc nói: Ta có phải là nam nhân hay không? Buổi tối Thẩm Thẩm có thể tới tìm ta thử một lần chẳng phải rõ ràng? Hiện tại ta có thể là che chở ngươi đây, cho nên Thẩm Thẩm tốt nhất vẫn là thấy rõ tình thế tương đối tốt. Nếu như ta buông tay mặc kệ, không biết đối diện Thanh Châu binh sẽ hay không bởi vì ngươi là Tình An Vương phi mà thủ hạ lưu tình. Bùi Nam Vi im lặng, nàng từ Thanh Châu binh xuất hiện, liền biết Tình An Vương đã đem chính mình từ bỏ, thậm chí tuyệt đối sẽ không để chính mình hoặc là rời đi bụi cỏ lau, muốn để chính mình cùng Từ Phượng Niên đều chết ở chỗ này, hắn mới có thể ngăn chặn Bắc Lương miệng. Nói cho cùng Lưu Hành vẫn là e ngại Từ Tiêu, cho dù là muốn giết Từ Phượng Niên, cũng phải tìm cái cớ, nơi nào có so Tình An Vương phi càng tốt việc cớ. Từ Phượng Niên chậm rãi lui lại đến nhất định an toàn vị trí, lập tức phất tay ra hiệu Phượng tự doanh bắn giết Vương Minh Dần. Hơn 10 vị giáp sĩ lập tức đem trong tay liên nổ nâng lên, đối với Vương Minh Dần bắn trụ, dậm dạp chẳng chỉ tên nọ giống như là lấy mạng vong hồn, điên cuồng tuần hướng Vương Minh Dần. Vương Minh Dần vị này nhìn xem giống như là nông phu nhiều hơn võ đạo cao thủ trung niên nam nhân, cũng không để ý, chỉ là vận chuyển chân khí, bên ngoài cơ thể khí cơ trực tiếp đem tất cả bắn về phía thân thể của hắn tên nọ cùng nhau đánh bay, sau lưng trên mặt đất dậm dạp chẳng chỉ tạo đến không hết tên nọ. Vương Minh Dần điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Từ Phượng Niên, ánh mắt bình tĩnh không lay động, hắn vốn là ẩn cư người, nếu như không phải là bởi vì nuốt không trôi trong lòng một ngụm hắc khí, làm sao sẽ bởi vì Từ Phượng Niên tái xuất giang hồ, chỉ là huynh trưởng cùng Tương Phan Bách tính vong hồn một mực trong lòng của hắn nhớ nung, để hắn tạo thành chấp niệm, luôn là không bỏ xuống được, cho nên mới sẽ tại Triệu Giai sâu chỗ phía dưới, đi tới nơi đây, muốn dùng Từ Phượng Niên tính mệnh tế điện vong hồn, hoàn thành chính mình đối Từ gia báo thù. Từ Phượng Niên gặp tên nọ đối Vương Minh Dần cũng không có tác dụng, bất đắc dĩ đem Bùi Nam Vi đẩy tới Hứa Tông Giáp bên cạnh, tội nghiệp nhìn xem Hứa Tông Giáp, tràn đầy vẻ chờ đợi. Ngươi cứ như vậy đứng ngoài quan sát, một mực không xuất thủ sao? Hứa Tông Giáp liếc qua Vương Minh Dần, khinh thường nhìn xem Từ Phượng Niên, tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Ngươi cùng hắn tu vi tiếp cận, đều là chỉ huyền cảnh, vì sao muốn ta xuất thủ? Chẳng lẽ ngày sau ngươi một mực trốn tại người về sau, vĩnh viễn không dám liều mạng sao? Từ Phượng Niên thở dài một hơi, biết hôm nay Hứa Tông Giáp là không trông cậy được vào, chỉ có thể chính mình đích thân độc thủ, vừa bạn chính mình lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp, bây giờ còn chưa cùng người giao thủ qua, liền cầm cái này Vương Minh Dần thử xem uy lực đi. Mặc dù như vậy nghĩ, thế nhưng Từ Phượng Niên ngoài miệng còn không chịu từ bỏ Hứa Tông Giáp xuất thủ hy vọng, một mặt thở dài nói: Nhân gia có thể là thành danh mấy chục năm thập đại cao thủ một trong, ta bất quá là một cái tập võ một năm được kê, làm sao có thể là đối thủ của người ta. Hứa Tông Giáp không thèm để ý Từ Phượng Niên, mắt nhắm lại, khuên tay, thế mà tại cái này hung hiểm chiến trường nuôi lên thận, để Từ Phượng Niên bất đắc dĩ lắc đầu, nhận mệnh cúi đầu, đem bên hông meo trường kiếm rút ra, đối với Khương Nghê cùng Bùi Nam Vi đám người nói: Trung thực ở lại, hắn sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Từ Phượng Niên cuối cùng không tại né tránh Vương Minh Dần, trên thân khí thế dần dần dâng lên, thổi đến xung quanh bụi cỏ lao hướng phía dưới ngã bảo, bước chân hướng về đối phương bước đi. Linh Nga Mi nhìn trước mắt ngưng trọng bầu không khí, cánh tay vung lên, dẫn theo Phượng Tự Doanh, xông về Thanh Châu binh, cho Từ Phượng Niên chế tạo một cái công bằng quyết chiến bầu không khí, không cho Thanh Châu binh quấy rầy đến Từ Phượng Niên quyết chiến. Vương Minh Dần hai tay nắm lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn nghe nói qua Từ Phượng Niên phóng đãng thanh danh, vừa bắt đầu cho rằng Từ Phượng Niên bất quá là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, bây giờ Từ Phượng Niên thả ra quanh thân khí thế, hắn mới phát hiện thế nhân thật là nhìn đi nói, trước mắt vị này thanh niên nam tử chỗ nào là một cái thanh danh vừa bộn phế vật, mà là một cái không kém hơn tự thân cao thủ, đáng ra hắn toàn lực ứng phó, trong lòng nhiệt huyết dần dần sôi. Chào, võ giả yêu chiến, gặp phải một cái đối thủ tốt, tự nhiên sẽ càng nhiệt huyết sôi trào, nhấc lên toàn bộ tinh thần. Từ Phượng Niên tập võ thời gian quá ngắn, tất cả không muốn chủ động xuất thủ, lộ ra sơ hở, chuẩn bị dùng phòng thủ ứng đối, lấy bất biến ứng và biến, gặp chiêu phá chiêu, tại giao thủ bên trong nhìn thấy đối phương võ học lỗ thủng, để tránh chính mình chủ động phía dưới trước một bước để lộ ra sơ hở. Vương Minh Dần cũng nghiêm túc, lòng tin tràn đầy, hắn thân kinh bách chiến, một thân võ nghệ cũng là trải qua ngàn điều khắc và mài, tỉ mỉ mài giũa, đã tạo thành chính mình võ đạo lý niệm cùng hệ thống, chiêu thức được cho là không có để loạn, dưỡng thành cường đại võ đạo tín niệm. Vương Minh Dần dưới chân phát lực, mũi chân gắt gao điểm vào trong lòng đất, thân hình giống như mũi tên, hướng về Từ Phượng Niên chạy đi, hai tay nắm lại, thiết quyền trấn tứ hải, đối với Từ Phượng Niên lồng ngực liền đánh tới, quyền phong mãnh liệt, trên không tựa như tiếng sấm vang vọng, chấn động đến Từ Phượng Niên màng nhĩ phồng lên, một trận bức rứt đau đớn chui thẳng trong đầu. Từ Phượng Niên không khỏi điều động nội tức, ngăn cản Vương Minh Dần quyền phong phát tán âm ba công kích, tay phải cầm kiếm có chút bên trên trọn, đối với Vương Minh Dần song quyền ở giữa khe hở liền chui đi vào, giống như một đầu trong cỏ rắn độc, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Vương Minh Dần lồng ngực. Hứa Dung Quan chẳng biết lúc nào đã mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn thấy Từ Phượng Niên đứng đối, có chút gật gật đầu, chiêu này có mấy phần Lý Thuần Cương hai tay háo rắn lục phong thái, đáng giá khẳng định. Chương 116, Thế tử thi vòng đầu tay chương 116, Thế tử thi vòng đầu tay Vương Minh Dần cũng là thời xuân thu lão nhân, tự nhiên từng trải qua Lý Thuần Cương hai tay háo rắn lục uy danh, cũng biết Lý Thuần Cương vô song phong mang, chỉ là Từ Phượng Niên một kiếm này mặc dù có Lý Thuần Cương hai tay háo rắn lục mấy phần phong mang, thế nhưng dù sao vẫn là quá mức non nớt, nhìn ra được hẳn là tập luyện không lâu, thời gian vẫn là quá ngắn, thiếu mấy phần phong mang cùng biến hóa, ít một chút nước chạy mây trôi thành thạo, tự nhiên không tổn thương được Vương Minh Dần. Vương Minh Dần song quyền có chút hợp lại, liền muốn tới một cái đóng cửa thế, đem Từ Phượng Niên trường kiếm bẻ gãy. Từ Phượng Niên thấy thế không dám kinh thường, bước chân điều khiển tinh vi, bước ra cựu cung bước, thân hình nhất chuyển đã đi tới Vương Minh Dần bên người, kiếm thức mặc dù không thay đổi, thế nhưng đã đổi thành đâm về phía Vương Minh Dần dưới xương sườn góc chết, để Vương Minh Dần bất đắc dĩ ngừng bắn gọn bước chân, chân phải phát lực, thân eo vặn một cái, lại lần nữa đánh phía Từ Phượng Niên lồng ngực, lần này lực đạo mãnh liệt, biến hóa nhanh chóng người, để Từ Phượng Niên không ngờ đến, cái này nhìn như đơn giản chuyển hướng mặt người, lại hiện ra Vương Minh Dần thân thể cường đại, xem ra hắn tại kim cương cảnh lúc không ít mài dũi nhục thân, khoảng cách đại kim cương cũng bất quá là kém một bước. Từ Phượng Niên tiên cơ đã mất, bất đắc dĩ cất kiếm về đỡ, đem thân kiếm nằm ngang ở trước người, bị Vương Minh Dần thiết quyền trực tiếp đánh bay. Từ Phượng Niên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thuận thế mượn lực vận chuyển nội khí đại chu thiên, thân hình giống như cỏ lau tia sợi thô đồng dạng, hướng về sau lướt tới, nhẹ như lông hồng, tư thái tiêu sái, thừa cơ kéo dài khoảng cách. Vương Minh Dần toàn bằng một đôi thiết quyền, cho nên giỏi về cận thân bắt đấu. Từ Phượng Niên lại vừa vặn ngược lại, trước luyện đao phía sau luyện kiếm, dùng chính là binh khí, cho nên cần nhất định thi triển không gian, kéo dài khoảng cách, mới có thể càng lợi cho hắn thi triển kiếm pháp, càng dễ dàng cho hắn ứng đối Vương Minh Dần cuồng bạo công kích. Vương Minh Dần cũng là thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ hiểu không gian đối với võ giả ảnh hưởng, chỗ không chút nào dừng lại, hơi nhún chân trả đạp, mặt đất tóe lên một đoàn bụi đất, xông về thân ở trên không Từ Phượng Niên, song toàn vung lên, một đoàn quyền cương bay ra, đối với Từ Phượng Niên đầu liền công đi qua. Từ Phượng Niên lúc này cũng không thể không lấy ra chính mình áp đáy hỏng tuyệt chiêu, vận dụng chính mình vừa vặn lĩnh ngộ được tinh thần kiếm pháp, thân kiếm giống như lưu tinh, mũi kiếm có chút phát ra lang quang, giống như là kim đâm khí cầu đồng dạng, đem quyền cương đâm rách, thuận thế nhảy dựng, quyền cương vạch qua một đường vòng cung, rơi xuống Xuân Thần Hồ bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nổ lên một cột nước, vô số tôm cá nhộn nhịp mất mạng, thi thể rơi xuống đến bên bờ. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua tôm cá, không khỏi hai mắt sáng lên, đối với Từ Phượng Niên cao giọng hô: "Không sai, tối nay bữa tối có, cái này Xuân Thần Hồ bên trong hoang dại tôm cá, nhất định ngon." Từ Phượng Niên nghe vậy, một hơi kém chút giải tỏa, phẫn hận trừng mắt liếc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Hứa Tông Giáp. Vương Minh Dần càng là tức giận, thân hình trì trệ, hung hăng chừng Hứa Tông Giáp một cái này tuấn tú tiểu bạch kiểm, tướng mạo như vậy yêu nghiệt, xem xét liền không phải là kẻ tốt lành gì. Vương Minh Dần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn đem Từ Phượng Niên đánh giết về sau, nhất định xuất thủ giáo huấn một lần tên tiểu bạch kiểm này, để hắn biết chính mình thiết quyền ta cũng không vẹn vẹn có khả năng đánh bắt tôm cá, đánh người đó cũng là tiêu chuẩn. Từ Phượng Niên thấy thế, hai mắt sáng lên, Vương Minh Dần bị Hứa Tông Giáp ngôn ngữ chô kích, khí tức ngưng trệ, lộ ra một chút kẽ hở, lợi kiếm lại lần nữa phát sinh biến hóa, kiếm ý to lớn vô song, kiếm cương cực nóng, giống như hạo nhật vỡ lạc, đập về phía Vương Minh Dần song quyền. Vương Minh Dần lại lần nữa để khí, song quyền tản ra màu xanh quyền cương, giống như công thành truy đồng dạng, không thối lui chút nào, trực tiếp đánh phía lợi kiếm. Cong, thân kiếm run rẩy không ngừng, Từ Phượng Niên cũng là khí tức một trận bất ổn, thân hình rơi xuống đất, bước chân hướng về sau bật lui, trên mặt đất đục ra hai đạo một thước sâu khe rãnh, bùn đất dính vào Từ Phượng Niên trường bảo bên trên, bắp chân đã lâm vào mặt đất bên trong. Từ Phượng Niên sắc mặt hiện lên một tia trắng bệnh, trong đôi mắt tơ máu dày đặc, kinh mạch cũng mơ hồ đau ngầm ngầm, một kích phía dưới, thân thụ vết thương nhẹ. Từ Phượng Niên chật vật như thế, Vương Minh Dần cũng không kém bao nhiêu, thân hình bay ngược mà quay về, hai chân thành cong, tại mặt đất lưu lại một đạo màu đen vết cắt, song quyền bên trên có cháy đen chi sắc, trong mơ hồ còn có thể nghe được một tia mùi khét. Vương Minh Dần đầy mặt đỏ lên, trong cơ thể trong kinh mạch có một đạo nóng bỏng nội tức không ngừng tại công thành đoạt đất, đạo này nội khí mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng cao, hắn nội khí mơ hồ cần 3 lần mới có thể mài rơi. Đạo này khí tức, để hắn không khỏi kinh hãi. Vương Minh Dần sâu phun một ngụm trọc khí, mơ hồ có một tia mùi tanh, trong hai con ngươi tinh quang đại tác, nhẹ nhàng liếc qua chính mình bị thương hai tay, không thèm để ý chút nào, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đối diện Từ Phượng Niên, tò mò hỏi: "Một thức này có gì danh tự, thật là bá đạo chân khí cùng kiếm ý." Từ Phượng Niên có chút điều tức, hắn vui vẻ tranh thủ thời gian, cho nên cũng không che giấu, trả lời nói: "Đây là bản thế tử vài ngày trước lĩnh ngộ kiếm thức, chỉ là hình thức ban đầu, ta lấy cái kim ô đến thế gian danh tự, không biết có thể nhập tiền bối pháp nhãn." Vương Minh Dần nghe vậy, cũng không bởi vì Từ Phượng Niên chính là địch nhân, liền cố ý hạ thấp chiêu kiếm pháp này, thật là cảm khái khen. Kim ô đến thế gian sao, quả nhiên hình tượng, ngày sau chiêu này nếu như có thể tại hoàn thiện một chút, không kém gì Lý Thuần Cương hai tay háo rắn lục, chỉ là đáng tiếc. Từ Phượng Niên nghe đến Vương Minh Dần khen ngợi, không khỏi lộ ra một tia tốt sắc, hắn mặc dù là tại Hứa Tông Giáp trí tuệ chính là thân thành Phật trí tuệ ra chỉ phía dưới mới ngộ ra được như thế kiếm pháp, thế nhưng cũng đủ để kiêu ngạo, ngay sau đó hỏi tới một câu: "Có gì đáng tiếc địa phương?" Vương Minh Dần trong thần sắc có một tia cô đơn, hai mắt thảm đạm, cảm khái nói: ngươi cũng là ngút trời kỳ tài, tuổi còn trẻ cũng đã là chỉ huyền cảnh cao thủ, càng đáng quý chính là bất quá tuổi mới 20 liền đã sáng tạo ra như vậy bóng ánh chói mắt kiếm pháp, nếu như cho ngươi thời gian 10 năm, đủ để cho ngươi uy chấn thiên hạ, khiêu chiến vương tiên tri, ta vốn không nên đối ngươi loại này phía sau vào hạng người xuất thủ, thế nhưng từ vương hai nhà có ân oán cần giải quyết, chúng ta hôm nay sợ là khó mà cùng tồn tại giữa thiên địa, bất luận ngươi chết vẫn là ta vong, đều lại khó nhìn thấy kiếm này lại thành, làm sao không đáng tiếc. Từ Phượng Nghiên không nghĩ tới Vương Minh Dần thế mà lại nói ra cảm khái như thế lời nói, nghe vậy cũng là không khỏi trầm mặc, trong thần sắc hiện lên một tia thương cảm, hắn mặc dù cùng Vương Minh Dần là địch không phải bạn, thế nhưng cũng không nhịn được bội phục đối phương lòng dạ độ lượng, trong lòng có tâm tâm nhung nhớ chi tình, thế nhưng vận mệnh trêu người, hai người lại muốn phân ra một cái sinh tử, không chết không thôi. Từ Phượng Nghiên đã điều tức xong xuôi, cũng không tại Hàn Huyền, bảo kiếm có chút nâng lên, bày ra tư thế chờ đợi Vương Minh Dần. Vương Minh Dần lại lần nữa nhấc lên song quyền, bước chân đạp nhẹ, thân hình nhảy vào không trung, song quyền toàn lực hướng về Từ Phượng Nghiên đánh tới, khí thế dữ dằn, để người sinh ra sợ hãi. Từ Phượng Nghiên hít sâu một cái khí lạnh, toàn lực điều lấy chân khí trong cơ thể, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, đến mức độ này, một kích phía dưới, sinh tử liền muốn lập hiện. Ha ha. Một tiếng trung bạc thiếu nữ tiếng cười sau lưng Vương Minh Dần vang lên, một đầu thực thiết thú mạnh mẽ đâm tới từ bụi cỏ lau bên trong nhào đi ra, một cái tuổi trẻ mặt tròn cô nương ngồi tại thực thiết thú trên lưng, trong tay trái khiêng một đóa to lớn đại hoàng lập loè một chữ cúc. Chương 117, anh hùng nhung nhớ, sinh tử quyết đấu chương 117, anh hùng nhung nhớ, sinh tử quyết đấu cô nương này thân hình nhảy vào không trung, tốc độ giống như ma quỷ, lách mình đi tới Vương Minh Dần sau lưng, tay phải dựng thẳng lên, lấy tay làm đao, một cái phía trước đâm, đem Vương Minh Dần lồng ngực đâm xuyên, sau đó một mặt vô hại cười hì hì đem cánh tay thu hồi, bay xuống tại thực thiết thú trên lưng, trên cánh tay không có chút nào vết máu. Vương Minh Dần rơi xuống trên mặt đất, giáng chống đỡ một hơi không tiết, chật vật quay đầu nhìn thoáng qua vị này thích cười cô nương, đau thương cười một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Từ Phượng Nghiên, không khỏi cảm khái nói: xem ngày sau phía sau cái này thức kiếm pháp có khả năng có cơ hội hoàn thiện, uy danh nhất định không kém gì hai tay háo gián lục, thật sự là võ lâm chuyện may mắn. Vương Minh Dần dứt lời, trong lồng ngực cưỡng để một cái chân khí dần dần tiêu tán, ánh mắt bắt đầu mê ly, ngửa đầu nhìn xem trên không hiện lên huynh trưởng gương mặt, lộ ra thoải mái nhẹ nhõm đơn thuần nụ cười, đôi mắt dần dần trống rỗng, lại không bất kỳ âm thanh. Vương Minh Dần xem như thập đại cao thủ vị cuối cùng, cả đời bên trong cũng coi như huy hoàng, vương ra một đời hai vị kỳ tài, một văn một võ, hôm nay chính thức kết thúc. Theo lý thuyết, Vương Minh Dần không nên như vậy không nên việc, chỉ là bởi vì đối mặt Từ Phượng Nghiên, toàn lực điều động chân khí trong cơ thể, tâm thần đều đặt ở Từ Phượng Nghiên trên thân, thế cho nên phía sau không rảnh bận tâm, lúc này mới bị vị này thích cười cô nương một kích đánh lén đến tay, đương nhiên, cái này cũng không thiếu được vị cô nương này một thân thâm hậu liễm tức ám sát công phu. Vị cô nương này vốn là một vị một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm đứng đầu sát thủ, cũng là danh sư dạy bảo, trời sinh tính thích cười, thích cất giữ châu thoa, chỉ vì năm đó nàng chán nản nhất thời điểm, còn nhỏ nàng tại Bắc Lương thành đầu đường bán mình, chỉ vì mai táng thân là kỹ nữ mẫu thân, đáng tiếc là tối đời nóng lạnh, đổi lấy là vô tận cười nhạo cùng vũ nhục, mãi đến một vị ngồi xe ngựa sang trọng công tử phóng đăng ca, đem một cái châu thoa cắm đến quần áo tả tơi mẫu thân trên. Đầu, hỏi nàng mẫu thân cùng công tử ca bên người hoa khôi người nào càng đẹp. Cô nương vĩnh viễn không thể quên được câu trả lời của mình, trong mắt của nàng nương nàng đẹp nhất, cho dù quần áo tả tơi, phương hoa không tại, cũng xa so với khó y phục lộng lẫy, diễm quang tứ xạ hoa khôi nương tử càng xinh đẹp hơn. Cái kia phóng đăng công tử ca tựa hồ đối với câu trả lời của nàng cực kỳ hài lòng, khẽ cười một tiếng, đem châu thoa thưởng cho nàng, hợp phái người an táng mẫu thân. Về sau cô nương gặp nghĩa phụ của mình, cũng là sư phụ của mình, Xuân Thu ba đại ma đầu Hoàng Tam Giáp Hoàng Long Sĩ, cô nương vĩnh viễn quên không được tiếng cười khẽ kia, cũng vĩnh viễn quên không được cái kia châu thoa, cho nên nàng khỏe miệng cả ngày mang theo ha ha cười khẽ, cất chứa vô số châu thoa, chỉ vì lại lần nữa nhìn thấy vị kia ân nhân. Cái này luôn là ha ha cười cô nương có cái khó đọc danh tự, giả ra tốt, là Hoàng Long Sĩ nổi lên, mà vị kia công tử phóng đãng ca chính là Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Nghiên. Từ Phượng Nghiên im lặng nhìn xem không một tia tiếc nuối không cam lòng ngã trên mặt đất Vương Minh Dần, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ bi ai, hắn lúc này mới xem như là khắc sâu hiểu được một câu người trong giang hồ thường đeo tại bên miệng lời nói. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ than giang hồ mấy người trở về. Giang hồ con cái giang hồ giả, người trong giang hồ sớm đã đem tính mạng mình ném ra sau đầu, từ bước vào giang hồ bộ thứ nhất bắt đầu, liền đã biết chính mình ngày sau kết quả, cho nên người trong giang hồ đa số đều không sợ sinh tử, tiêu căng khó thuần, hôm nay có rượu hôm nay say, đâu thèm ngày mai như thế nào. Ha ha, cô nương thả người nhảy xuống thực thiết thú, cùng Từ Phượng Nghiên đứng đối mặt nhau, đôi mắt thân ở có một tia ba động, cực kỳ mịt mờ, trong lòng khá không bình tĩnh, mãnh liệt sóng biển nhấc lên, kém chút liền lại khó duy trì nụ cười của mình. Từ Phượng Nghiên cẩn thận nhìn trước mắt mỹ lệ cô nương, trong lòng lòng đề phòng nhấc lên, mắt nhỏ đánh giá đối phương. Cô nương này bất quá 16 tuổi, một thân màu vàng nhạt váy áo, thân đầu thon dài, trên vai nhìn xem một đóa vàng lóng ánh một chữ cúc, tục xưng hoa hướng dương, gương mặt tròn trịa bên trên mang theo một đôi bóng ánh tinh mâu, khóe miệng một mực mang theo một vệt nụ cười sáng lạ, hai lún đồng tiền như ẩn như hiện, cực kỳ đáng yêu mỹ lệ, thế nhưng Từ Phượng Nghiên không chút nào không dám kinh thường, cái này nhìn như người vật vô hại cô nương có thể là một kích đem Vương Minh Dần đánh giết. Tồn tại, làm sao không cho Từ Phượng Nghiên lòng mang lòng cảnh giác. Hứa Tông Giáp từ thực thiết thú xuất hiện lúc, ánh mắt liền ném đến cái này cự thú trên thân, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc, thân hình vô thanh vô tức liền xuất hiện ở cái này cự thú bên người. Nhĩ Nhã thả thú vật bên trong, đối nó miêu tả như vậy, giống như gấu, đầu nhỏ, tí chân, đen trắng bác, có thể liếm ăn đồng sắt cùng nan trúc. Tân thể hài sơ tập có kỹ lưỡng hơn đi lại, phòng huyện có heo vòi thú vật, tốt ăn đồng sắt mà không thương tổn người, phàm dân ở giữa cày quốc đao phủ loại hình, gặp thì nước bọt chảy, ăn như mục nát. Trên cửa thành chỗ bọc sắt ra, tận là chỗ ăn. Mô bình tán, heo vòi người, vòi voi tê rất mắt, nuôi trâu hổ đủ, sinh tại phương nam trong sân gốc. Ngủ tì tích ôn, cầu hình trừ tà. Cho bệnh cũ đau đầu, mỗi ngủ hơi thở, thường lấy nhỏ màn hình bậy bài. Vừa gặp họa sĩ, ngẫu nhiên kiến biết. Theo Sơn Hải Kinh, con thú này ăn sắt cùng đồng, không ăn hắn vật. Bởi vì có châu nghi ngờ, liền là khách gọi. Mặc ư thú vật, sinh tại Nam Quốc. Tên gọi heo vòi, không phải sắt không ăn. Xưa kia tại thượng cổ, nhân tâm trung trinh. Trinh phản sắc lệnh, từ thiên tử ra. Kiếm kích tình dùng, đồng sắt ao đốt tràn. Heo vòi coi là lúc, ăn no rồi lại nằm kền. Đời thứ ba dĩ hàng, vương pháp không đồng nhất. Thước sắt làm vũ khí, phạm đồng là Phật. Tượng Phật ngày càng, binh khí ngày tư. Hà sơn không, âm, sinh. Sao cốc không huy. Thù đồng in sắt, vong có cùng gì. Buồn đứa kia heo vòi, phải chăng nỗi ngươi. Ô hô. Vì heo vòi buồn, duy lúc buồn. Là thực thiết thú trên thân chính là trắng đen xen kẽ hoa văn, tương truyền từng là thời kỳ thượng cổ si vưu tọa kỵ, uy mãnh hung tàn, thế nhưng ở đời sau lại thành người người yêu thích quốc bảo, am hiểu sâu bán manh làm lũng chi thuật, vô số người điên cuồng, Hứa Tông Giáp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hứa Tông Giáp đưa tay sờ về phía cái này nhìn như hung mãnh cự thú cái cổ chỗ, theo chỗ cổ nhu thuận lông không ngừng ướt, thực thiết thú một mặt hài lòng thư thái, chậm rãi bốn gối nằm trên đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thưởng thụ lấy Hứa Tông Giáp xoa xoa, thậm chí còn đem thân thể hướng về Hứa Tông Giáp cọ sát. Từ Phượng Nghiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hứa Tông Giáp lẳng lơ thao tác, chép miệng, ra hiệu ha ha cô nương quay đầu nhìn. Ha ha cô nương hai mắt không hiểu nhìn xem Từ Phượng Nghiên, không biết hắn là ý gì, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy mê hoặc. Từ Phượng Nghiên bất đắc dĩ lật một cái lưỡi mắt, đưa tay hướng về ha ha cô nương sau lưng chỉ một cái, ha ha cô nương giờ mới hiểu được Từ Phượng Nghiên ý đồ, nàng cũng là đối Từ Phượng Nghiên cực kỳ yên tâm, chưa từng phòng bị, trực tiếp quay đầu hướng về sau nhìn, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trên gương mặt lún đồng tiền lúc này cũng cứng ngắc lại. Người khác không rõ ràng, ha ha cô nương làm sao không biết, chính mình cái này mèo to mặc dù nhìn xem ngốc manh vô hại, thế nhưng xem như từ nhỏ đem hắn nuôi lớn chủ nhân, làm sao không biết nó là như thế nào uy mãnh. Ban đầu ở núi Thanh Thành, cái này nhìn xem ngốc manh mèo to có thể là đem một đầu thành niên hổ quỷ đánh giết, mà còn lông tóc không thương, có thể nói là thực lực kinh người, chưa từng để nàng bên ngoài người tới gần, liền nghĩa phụ của mình Hoàng Long Sĩ cũng khó được có thể. Xoa xoa một cái mèo to ra lông, bây giờ thế mà lại để cái này thư sinh thân cận, thật là khiến nàng kinh ngạc. Chương 118, ngốc manh thực thiết thú, ha ha cười cô nương. Chương 118, ngốc manh thực thiết thú, ha ha cười cô nương. Ngươi cái này tọa kỵ bán hay không? Hứa Tông Giáp khó được mở miệng, có thể thấy được hắn là thật rất yêu thích trắng đen xen kẽ gấu trúc lớn, cho nên cái này mới mặt dạn mày dạy hỏi thăm. Ha ha cô nương rốt cuộc duy trì không được trên mặt mỉm cười, xấu hổ không biết làm sao, nàng cùng cái này nhìn như ngốc manh tọa kỵ chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù ngày bình thường nàng đối cái này khờ hàng có nhiều ghét bỏ, thế nhưng tình cảm thâm hậu, tự nhiên không muốn đem cái này gấu trúc lớn chuyển nhượng. Ha ha cô nương cũng là một cái khôn khéo người, Hứa Tông Giáp có khả năng tại nàng trong bất chi bất giác, liền lách mình đến mèo to bên người, có thể thấy được thực lực vượt xa nàng, nếu như ra tay với nàng, nàng sợ không phải đối thủ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám cự tuyệt, chỉ là ngơ ngác duy trì trầm mặc. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này thế mà nhã tức không tiếng động, cùng xung quanh ngay tại xếp hàng chém giết Bắc Lương binh cùng Thành Châu binh, tạo thành trên lệnh rõ ràng. Hứa Tông Giáp có chút thất vọng nhìn thoáng qua ngay tại hưởng thụ chính mình xoa xoa ngốc manh sủng vật, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã nhìn ra ha ha cô nương khó xử cùng không muốn, quân tử không đoạt người chỗ thích. Hứa Tông Giáp tự nhiên sẽ không ỷ vào chính mình thực lực cường đại, liền xuất thủ cướp đoạt, cho nên cũng chỉ đánh bất đắc dĩ từ bỏ đem manh vật chiếm làm của riêng tưởng niệm. Hứa Tông Giáp ngừng xoa xoa động tác, cất bước liền muốn rời khỏi. Manh vật không khỏi mở mắt, mắt to vô tội ngập nước nhìn xem Hứa Tông Giáp, vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi vì sao dừng lại. Hứa Tông Giáp bước chân dừng lại, khoe môi nết lên một tia nụ cười ôn nhu, giống như đầu mùa xuân ánh mặt trời, ấm áp mà sáng lạ, để Từ Phượng Niên cũng không khỏi sững sờ. Hắn nhận biết Hứa Tông Giáp lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tông Giáp như vậy nụ cười ôn nhu, quả thực lóe mù hắn ra mắt. Ha ha cô nương cũng là ánh mắt sáng lên, bị Hứa Tông Giáp đột nhiên thoáng hiện ôn nhu cười một tiếng hấp dẫn, có chút động tâm, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng đối Hứa Tông Giáp cảm mến, chỉ là đơn thuần đối tốt đẹp sự vật hướng về, trong lòng nàng đã sớm khắc xuống một người thân ảnh. Hứa Tông Giáp cưng chiều nhìn trước mắt manh vật, không khỏi trong lòng mềm nhũn, tiện tay vướt ve một cái đầu của nó túi, ngón trỏ điểm nhẹ, trực tiếp khắc ở tiểu gia hỏa này mi tâm. Manh vật lúc đầu có chút ngây thơ ánh mắt, lập tức thanh minh rất nhiều, linh trí mở rộng, mặc dù còn không đạt tới yêu vật trình độ, nhưng cũng là có thể so với 10 tuổi tả hữu hài tử, đây là Phật gia điểm hóa thần thông. Manh vật đem đầu to đối với Hứa Tông Giáp cọ sát, cực kỳ quấn quýt mở đôi mắt to khả ái, quyến rũ mê người nhìn xem Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp trong lòng càng đối với manh vật yêu thích, lại lần nữa vuốt ve nó lông xù đầu to, không khỏi an ủi. "Tốt, không nên buồn nào, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại." Hứa Tông Giáp một bước phóng ra, thân ảnh đã về tới Từ Phượng Niên bên người. Thực thiết thú trong mắt có không muốn, lề mà lề mề đi tới ha ha cô nương bên người, để ha ha cô nương có chút buồn bực chừng chính mình mắt to, hận hận đạp một chân bên người phản đồ, thực thiết thú mất thăng bằng, trực tiếp ngồi trên đất, lăn một vòng, vô tội nhìn xem chủ nhân của mình. Có chậm gì gì về tới ha ha cô nương bên người, yêu sủng tức cọ sát nàng, để ha ha cô nương vừa tức vừa cười. Ha ha cô nương nhìn thoáng qua Từ Phượng Niên, có kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hứa Tông Giáp, cũng không có ném xuống bất kỳ lời hung ác, nhảy lên thực thiết thú phần lưng, trực tiếp rời đi. Từ Phượng Niên có chút vào đầu, không mò ra cô nương này rốt cuộc là địch hay bạn, cũng không muốn trêu chọc cường địch, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Thanh Châu binh sau lưng, một cái cẩn thận từng ly từng tí thân ảnh, bên cạnh đi theo một bộ màu vàng khôi giáp, thấy tình thế không ổn, thừa dịp người xung quanh không chú ý, cũng lặng yên không tiếng động chạy trốn. Hứa Tông Giáp buồn cười nhìn thoáng qua, trong thần sắc có một tia cổ quái, đối Triệu Giai mượn gió bẻ măng, lòng bàn chân bôi dầu công phu cảm nhận được tính nghệ, hắn cũng là không ngăn trở vị này tên dở hơi, khó được gặp phải như thế có ý tứ người, cũng không thể bạch trần cái này tên dở hơi, về sau Hứa Tông Giáp còn muốn nhìn trò hay đây. Theo chiến cuộc chém giết, Bắc Lương Phượng tự doanh dần dần chiếm cứ ưu thế, dù sao Thanh Châu binh lâu dài không trải qua chiến sự, chỗ nào là cả ngày cùng Bắc Mãng chém giết Bắc Lương thiết kỵ đối thủ, mặc dù binh lực chiếm ưu, thế nhưng dũng khí không đủ, đã xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Hứa Tông Giáp đột nhiên nếu có kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bụi cỏ lau chỗ sâu, ngón tay khẽ động, liền muốn xuất thủ, nhưng lại đột nhiên dừng lại, không phải Hứa Tông Giáp không muốn cứu rút. Hứa Tông Giáp tâm thần nhìn vẻ mặt kiên quyết, trên mặt giải thoát Lữ Tiền Đường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bi thương tại tâm chết, Lâm Ngọc đã sớm tâm chết, cho nên Lữ Tiền Đường gỗ này xác thịt sống cũng chỉ là giày vò, chính mình cần gì phải làm trái tâm ý của đối phương xuất thủ cứu giúp đâu. Đối cái này Ly Dương Thám Hoa Lang mà nói, Lữ Tiền Đường vốn là không nên sống trên đời, mỗi sống một ngày đều là đối với Lâm gia cùng chính hắn phản bội, cho nên hôm nay có thể vì giúp Từ Phượng nhiên mà chết, cũng coi là hoàn thành đối tử kiêu hứa hẹn, có thể giải thoát. Lữ Tiền Đường trong tay xích hà cự kiếm gắt gao đem hỏa giáp găm trên mặt đất, thân kiếm đã bị cực nóng hỏa giáp thiêu đến đỏ thẫm. Lữ Tiền Đường hai tay đã chín mọng, tản ra mùi thịt, thân thể thật chặt ghé vào hỏa giáp trên thân, áp chế đối phương giãy giụa, toàn thân đã là da chóc thịt bong, khuôn mặt cũng đã hủy dung, trong mắt nhưng lại có một tia kiên định và giải thoát, tựa như nhục thân đau đớn cho hắn là trên tinh thần vui thích đồng dạng. Dần dần hỏa giáp đánh mất giãy giụa, không tại động đậy, xem ra đã bị Lữ Tiền Đường một người giải quyết hết. Lữ Tiền Đường thân thể cũng nhịn không được nữa, tại hỏa giáp trên thân lăn lông lốc xuống đến, ngửa người nằm trên mặt đất, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, một cái diều hâu vạch qua chân trời, bay về phía phương xa. Lữ Tiền Đường khỏe môi nhếch lên một tia mỉm cười, bất lực động đậy. Ầm ầm, đại địa một trận kịch liệt rung động, vô số binh giáp tiếng vó ngựa vang lên, cỏ lau phía sau xuất hiện vô số thanh châu binh, dần dần đem mọi người vây quanh. Một kỵ tại trùng điệp thanh châu binh bảo vệ bên trong lói ra, Tĩnh An Vương Lưu Hành ở trên cao nhìn xuống Từ Phượng Niên, trong tay cuộn lại trắng sữa ôn nhuận hạt bồ đề vòng đeo tay, trong mắt lóe lên điên cuồng sắc cơ, lại có một tia kiên kỵ cùng do dự, chỉ là yên tĩnh cùng đợi, không nói một lời. Lý Thuần Cương lúc này đột nhiên lách mình tiến vào trong tràng, hắn cùng Nô Lục Đỉnh đã phân ra thắng bại, Nô Lục Đỉnh đến cùng là không địch lại Cay Độc Kiếm Thần, bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền đã bại trận, chỉ có thể xám xịt bỏ chạy. Từ Phượng Niên chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc qua Lý Thuần Cương, cũng không lo được chào hỏi, hắn hiểu được lúc này có thể hay không thuận lợi rời đi Thanh Châu, vẫn là muốn nhìn chính mình ứng đối ra sao Tĩnh An Vương Lưu Hành lão hồ ly này. Từ Phượng Niên tiến tới một bước, chắp tay hạ thấp người, hướng về Tĩnh An Vương đi một cái vãn bối lễ tiết, cung kính nói: "Tiểu chất sắp rời đi Thanh Châu, sao còn làm phiền vương thúc tiệc tiễn đưa, thực sự là chết sát tiểu chất." Tĩnh An Vương nhìn xem Lâm Nguy không sợ Từ Phượng Niên, trong mắt sát cơ càng tăng lên, tiểu tử này bây giờ như thế bình tĩnh, ngày sau tất nhiên không phải vật trong ao, nếu như thả hắn rời đi chính là thả hổ về rừng, di hoạn vô tận. Chương 119, ai người như nguyện chương 119, ai người như nguyện. Từ Phượng Niên tự nhiên chú ý tới Tĩnh An Vương trong mắt lóe lên hung ý, thế nhưng không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm tỉnh táo mấy phần, lại lần nữa cung kính thanh âm: "Vương thúc, bây giờ ta đã là vương thúc cá trong chậu, có bằng lòng hay không xuống ngựa một lần? Dù sao có mấy lời không thích hợp trước mặt người khác kể ra." Tĩnh An Vương ngược lại trong lòng lập tức khẽ động, nhìn một chút binh lính xung quanh, thật cũng không sợ Từ Phượng Niên bí quá hóa liều, nguy hiểm an nguy của mình, đến cùng là đã từng đoạt dòng chính người, can đảm so sánh với người bình thường càng lớn một bậc, tung người xuống ngựa, cũng không do dự, cùng Từ Phượng Niên hai người sóng vai đi tới bụi cỏ lau một bên chỗ không người. Lý Thuần Cương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bao quanh mọi người ô ép một chút một mảnh thanh châu binh, trong lòng âm thầm tính toán chính mình có mấy phần chắc chắn mang theo mọi người pha vây, bây giờ hắn trung quy là không tại đỉnh phong, khó mà đột phá mấy ngàn thanh châu giáp sĩ hàng ngũ, khó mà bảo vệ mọi người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vẻ cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất, bước chân nhẹ nhàng đi tới Hứa Tông Giáp bên người, trong mắt một tia cực kỳ hâm mộ thoáng hiện, thấp giọng hỏi: "Làm sao, ngươi có chắc chắn hay không liên thủ với ta bảo vệ mọi người xông ra chúng đây?" Hứa Tông Giáp kinh ngạc nhìn một cái kiếm ý bừng bừng phân chấn, phong mang tất lộ Lý Thuần Cương, không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Thuần Cương lại muốn liều mạng, không khỏi lắc đầu. Lý Thuần Cương nghĩ lầm Hứa Tông Giáp không có niềm tin tuyệt đối liên thủ với mình xông ra chúng đây, thần sắc cảm động, giác ngộ chi sắc hiện lên, trong lòng âm thầm có quyết định, chờ chút nếu như tình thế không ổn, hắn sợ là nếu thật vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, đầu này mạng giả sợ là muốn đáp lên nơi này. Hứa Tông Giáp trong lòng suy nghĩ một chút, liền biết Lý Thuần Cương tính toán, đưa tay vô vô Lý Thuần Cương bả vai, kính tiếng nói: "Tiền bối hà tất nóng đội, nơi này có chúng ta hậu bối tại, chỗ nào cần ngài già liều mạng, không cần lo lắng." Hứa Tông Giáp suy nghĩ một chút, vẫn là cho Lý Thuần Cương giao ngọn nguồn, khuyên đủ: "Bất quá là mấy ngàn thanh châu giáp sĩ, cũng không phải là Bắc Lương thiết kỵ, chỗ nào đáng giá lo lắng, chính là lại đến mấy lần, văn bối cũng không yên tâm bên trên, huống chi Từ Phượng Niên tiểu tử kia âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, Tĩnh An Vương càng là đa mưu túc trí, lòng dạ rất sâu, hai người bọn họ sợ là sẽ phải đạt tới thỏa thuận, chiến trận này cũng liền nhìn xem hùng vĩ, chú định hữu kinh vô hiểm, dù sao song phương đối thủ chân chính tại Thái An thành trong hoàng cung." Lý Thuần Cương lập tức thở dài một hơi, hắn hiểu được Hứa Tông Giáp nói như thế, tất nhiên là có phán đoán của mình, hắn biết Hứa Tông Giáp túc trí đa mưu, đối nhân tâm nắm chắc hơn xa Từ Phượng Niên, càng là tinh thông thiên bên dưới đại thế, cho dù không có một thân kinh thiên động địa tu vi, cũng đủ để trở thành thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, tuyệt đối không kém hơn đem cùng nhau bình xét lên đứng đầu bảng Trương Cự Lộc, một lời liền có thể tả hữu thiên hạ hưng vong. Lý Thuần Cương tiếp lấy lại cảm nhận được một tia rung động, âm thầm suy nghĩ, lại đến mấy lần trường vạn giáp, Hứa Tông giáp thế mà lớn tiếng không để trong mắt, thực lực quả nhiên khó dò. Mặc dù Thanh Châu Thái Bình đã lâu, chuẩn bị chiến đấu lỏng lẻo, Thanh Châu binh chiến lực không đủ để cùng Bắc Lương binh cùng so sánh, thế nhưng có khả năng bị Ly Dương Vương Triều xem như kiểm chế Bắc Lương đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng tuyệt đối không phải tầm thường binh, cũng được cho là Ly Dương cảnh nội phải tính đến quân đội, không phải vậy Tĩnh An Vương nơi nào sẽ ngầm sinh dị tâm. Vương thúc, có thể nguyện thả tiểu chất xuôi nam. Từ Phượng Niên không có chút nào lâm nguy quân bách, mà là huy sái tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, đã tính trước, tự nhiên không có một chút khẩn trương. Tĩnh An Vương khẽ môi nhếch lên cười lạnh, lạnh giọng nói: "Ta vì sao muốn thả ngươi rời đi? Phải biết, Thái An thành bên trong Trương Cự Lộc có thể là đến thư để ta đem ngươi lưu tại Thanh Châu." Từ Phượng Niên nghe vậy không khỏi không có khẩn trương, ngược lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Chính là bởi vì Thái An thành bên trong người muốn đem tiểu chất lưu tại Thanh Châu, tiểu chất mới càng vững tin Vương thúc sẽ thả tiểu chất rời đi." Tĩnh An Vương trên mặt để lộ ra một tia vẻ tò mò, quan sát một chút trầm tĩnh lại Từ Phượng Niên, trong tay ngừng bản chàng hạt động tác, dừng bước, quay đầu nhìn Từ Phượng Niên. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Thái An thành kiêng kỵ như vậy Bắc Lương ngày sau tất nhiên cùng Thái An thành có chỗ tranh đấu, Vương thúc tự nhiên có thể tọa sơn quan hổ đấu, ích lợi ngư ông thủ lợi. Từ Phượng Niên khẽ rũ mắt xuống kiểm, hẹp dài hai mắt nhìn về phía Tĩnh An Vương, tự tin nói: "Vương thúc năm đó bị phân đất phong hầu đến dân cư hoang vu, bách phế đại hưng Thanh Châu, Thái An thành vị kia vốn là đánh lấy Thanh Châu cùng Bắc Lương tử đấu nhu đồ, bây giờ Thanh Châu chính hòa người hưng, không thể rời đi Vương thúc khổ tâm kinh doanh, cho nên Vương thúc mới thắng được Thanh Châu bách tính đối Vương thúc kính trọng, xưng ngài là Bồ Tát sống, là ngài lập hương hòa bài vị, đủ thấy Vương thúc qua nhiều năm như vậy tâm huyết không có uổng phí. Nếu như Vương thúc hôm nay đem tiểu chất lưu tại Thanh Châu, sợ là Bắc Lương cùng Thanh Châu thật sẽ chiến đấu, chiến hỏa cùng nhau, sợ là như vậy thịnh cảnh lại khó nhìn thấy, Vương thúc nhiều năm góp nhặt vốn liếng sợ là muốn tiêu hao sạch sẽ, ngược lại thời điểm Thái An thành bên trong vị kia sợ là muốn nửa đêm nằm mơ đều muốn vui tỉnh." Tĩnh An Vương biến sắc, con người hơi co lại, Từ Phượng Niên lời nói đâm trúng hắn nội tâm lo lắng, hắn cũng chính bởi vì điểm này, cho nên mới sẽ khó mà quyết định đem Từ Phượng Niên lưu tại Thanh Châu. Từ Phượng Niên bây giờ tu vi đã thâm hậu, Tĩnh An Vương thần sắc biến hóa tự nhiên chạy không thoát tinh thần của hắn cảm giác, trong lòng lập tức đại định, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng quyết đủ. Vương thúc phải biết, từ xưa đến nay biên cảnh ủng binh tự trọng tướng lĩnh đều sẽ nuôi khấu tự trọng, ở trong đó đạo lý, lấy Vương thúc đối nhân tâm nắm chắc tinh chuẩn, tự nhiên cũng là minh bạch. Tĩnh An Vương sắc mặt đột biến, cực kỳ khó coi, tiếp lấy lại che giấu đi xuống, thế nhưng âm thanh lại khàn giọng mấy phần, mở miệng nói: "Phi điều tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn, từ xưa đến nay đều là như vậy, nếu như không có cường đạo, tướng quân cũng liền vô dụng." Từ Phượng Niên liên tiếp gật đầu, ứng tiếng nói: "Vương thúc bây giờ không phải là như vậy sao? Nếu như không có Bắc Lương, Thanh Châu tự nhiên cũng đã thành Thái An thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Từ Phượng Niên đổi một hơi, lại lần nữa từ từ nói tới: "Nếu đã lưu lại tiểu chất, đối Thanh Châu trăm hại mà không một lợi, Vương thúc như thế nào lại như vậy không khôn ngoan, cưỡng ép lưu lại tiểu chất đâu?" Tĩnh An Vương đã bị Từ Phượng Niên thuyết phục, nhận đồng nhẹ gật đầu, thế nhưng vẫn mở miệng nói nói: "Đạo lý là như thế cái đạo lý, trong lòng ta tự nhiên không muốn ép ở lại hiến chất, thế nhưng vì để tránh cho Thái An thành bên trong người đối tâm ta sinh kiến kỵ, ta cũng không thể không là, không phải vậy bọn họ sẽ cho rằng ta cùng Bắc Lương trong bóng tối cấu kết, cái thứ nhất muốn đối phó chính là ta, cũng liền không có ngày sau." Từ Phượng Niên nghe vậy, lập tức cười một tiếng, có chút buông lòng nói: "Ta còn tưởng rằng Vương thúc có gì khó xử đâu, chuyện này còn không đơn giản." Tĩnh An Vương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Kế hoạch thế nào?" Từ Phượng Niên quay đầu nhìn thoáng qua Điềm Đạm đáng yêu, từ Tĩnh An Vương đến phía sau không nói một lời Bùi Nam Y, có chút câu lên, cười ta nói: "Bắc Lương thế tử Từ Phượng Niên cả gan làm loạn, bắt đi Tĩnh An Vương sâu nhất thích Vương Phi, từ đó Thanh Châu cùng Bắc Lương không đội trời chung, so như thủy hỏa, chắc hẳn Thái An thành bên trong người cũng vui vẻ thấy cảnh này." Chương 120, ngôn ngữ như đao, đứng ngoài cuộc. Chương 120, ngôn ngữ như đao, đứng ngoài cuộc. Tĩnh An Vương đột nhiên biến sắc, hai tay hất lên ống tay áo, quát: "Từ Phượng Niên ngươi thực sự là quá mức làm cản, thế mà dám can đảm lớn mật như thế, không sợ ta ra lệnh một tiếng, các ngươi một đoàn người chết không có chỗ chôn sao?" Từ Phượng Niên không chút nào sợ hãi, hắn có khả năng nhìn ra Tĩnh An Vương chỉ là ngoài mạnh trong yếu, chỉ là mặt ngoài sinh khí, kỳ thật trong lòng không có chút nào ba động, lạnh nhạt đối mặt. Thanh Châu truyền ngôn Vương thúc đối Vương Phi tập 3000 sủng ái vào một thân, cực kỳ thâm tình, thế nhưng tiểu chất lại khó mà gật bừa, đối với cái này có khác quan điểm. Tĩnh An Vương gặp Từ Phượng Niên không có chút nào để ý chính mình làm bộ làm tịch, thu hồi chấn nộ biểu lộ, lại lần nữa khôi phục lúc đầu lãnh khốc vô tình khuôn mặt, tò mò hỏi: "A, không biết hiền chất có gì cao kiến?" Tĩnh An Vương vừa bận còn gọi thẳng Từ Phượng Niên danh tự, một giây sau lại lần nữa miệng nói hiền chất, có thể thấy được lao hồ ly này vừa bận thật là cố làm ra vẻ, căn bản là không có động khí. Từ Phượng Niên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, hắn biết Tĩnh An Vương nội tâm đã đồng ý đề nghị này, cho nên càng thêm ung dung nói: "Nếu như Vương thúc thật đối Vương Phi độc sủng, tự nhiên sẽ không đem thanh danh của nàng truyền khắp Thanh Châu, mà là kim ốc tàng kiều, không muốn để người ngoài ngấp nghé, cho nên ta lần đầu tiên nghe gặp Thanh Châu người nói Vương thúc độc sủng Vương Phi lúc, ta liền đã minh bạch Vương thúc tính toán, đây là đem Vương Phi dựng nên thành chính mình trên mặt nội nhược điểm, vì chính là vì tương lai một ngày nào đó tính toán, bây giờ chính là thời điểm, cho nên tiểu chất mới sẽ cả gan đưa ra như thế một cái đề nghị." Tĩnh An Vương nhìn thật sâu một cái Từ Phượng Niên, trong tay nắm chẳng hạn, trong lòng sát ý lại một lần nữa dâng lên, hắn mặc dù biết lúc này giết Từ Phượng Niên đối Thanh Châu có trăm hại mà không một lợi, nhưng là thấy Từ Phượng Niên như vậy quả cảm khôn khéo, không có một chút trong truyền thuyết phóng đãng không bị trói buộc cùng bất học vô thuật, hắn dù sao cùng Bắc Lương là địch không phải bạn, làm sao không sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ là việc cấp bách là Thái An thành bên trong bị kia. Cho nên hôm nay sợ là muốn thác thất lương cơ, thả cọc về núi. Từ Phượng Nghiên nhìn xem dò xét mình Tĩnh An Vương, trong linh giác không ngừng nhắc nhở nguy hiểm, đây là tâm thần cảm giác được Tĩnh An Vương nội tâm thân ở kiêng kỵ cùng sắc cơ, không khỏi toát ra một đầu mồ hôi lạnh, tâm thần toàn lực đề phòng, làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tĩnh An Vương chán nản thở dài một hơi, nhớ tới nhà mình không hăng hái nhi tử Lưu Tuần, cảm khái nói: "Từ Tiêu ép ta cả một đời, không nghĩ tới nhi tử của hắn cũng không kém bao nhiêu, tháng qua Tuần Nhi không chỉ một bậc, thực tế để người cực kỳ hâm mộ Từ Tiêu phúc khí, sinh con làm như Từ Phượng Nghiên, nếu như ngươi là nhi tử của ta tốt biết bao nhiêu." Từ Phượng Nghiên nghe đến Tĩnh An Vương thở dài, lập tức thần kinh mới lỏng, biết sự tình thành, chỉ là nghe đến Lưu Hành cảm khái, không khỏi sắc mặt tối đen, cảm thấy Tĩnh An Vương Lưu Hành chiếm chính mình tiện nghi, chỉ là nhìn thấy Tĩnh An Vương chân thành biểu lộ, biết đây là xuất từ hắn chân tâm, không khỏi trong lòng đối Tĩnh An Vương càng thêm cảnh giác, bởi vì Tĩnh An Vương đối với chính mình càng thưởng thức, liền càng nói rõ Tĩnh An Vương sâu trong nội tâm đối với chính mình càng kiên kỵ, liền càng muốn giết chính mình. Tĩnh An Vương chính là một cái tiêu hùng, là vô tình nhất, trong lòng chỉ có hành đồ bá nghiệp, tuyệt sẽ không lấy người yêu thích ảnh hưởng chính mình quyết định, thích mà biết ác, hận mà biết thiện. Đây tuyệt đối là Tĩnh An Vương loại người này làm việc chuẩn tắc. Tĩnh An Vương cùng Từ Phượng Nghiên lại lần nữa quay lại, Tĩnh An Vương một lần nữa lên ngựa, vung tay lên, quay đầu ngựa lại, rời đi tại chỗ, Thanh Châu binh giống như là thủy triều thối lui. Tĩnh An Vương ngồi tại trên lưng ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Phượng Nghiên, hắn có cảm giác, ngày sau Thanh Châu địch nhân lớn nhất có thể chính là hôm nay chính mình thả đi Từ Phượng Nghiên, thế nhưng hắn lúc này cũng không thể không như vậy, sự tình phân nặng nhẹ phong thả và cấp bách, nếu như không phải Thái An thành áp lực, hắn tuyệt đối sẽ không thả cọp về núi. Bùi Nam Vi nhìn xem không có lưu luyến chút nào Tĩnh An Vương, thậm chí keo kiệt liền một ánh mắt đều không muốn nhìn về phía chính mình, để trong lòng nàng không khỏi một trận bi thương. Nàng cùng Tĩnh An Vương mặc dù đồng sàng dị mộng, nhưng dù sao làm mười mấy năm phu thê, một ngày phu thê bách nhật ân, bây giờ Tĩnh An Vương tuyệt tình như thế lãnh gốc, đem nàng bỏ đi như vậy, làm sao không để nàng đối với chính mình cảm thấy bi ai, nhờ và không phải người. Từ Phượng Nghiên nhìn thoáng qua hối hận Bùi Nam Vi, đưa tay vô vô một cái Bùi Nam Vi bay, đưa ra một cái an ủi ánh mắt, không có mở miệng, hắn còn có chuyện xử lý, cũng không có thời gian cùng giai nhân xung xoe. Từ Phượng Nghiên liếc nhìn mọi người vây quanh lữ tiền đường, nhìn xem còn sót lại một hơi hắn, không khỏi ngồi xổm xuống thân thể. Vị này phí sức chống đỡ một hơi Ly Dương Thám Hoa Lang, vốn nên là thiên kiêu chi tử, người phong lưu, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành tế chấp thiên hạ danh thần, bây giờ nhưng là dung mạo hủy hết, máu thịt bé bét, đầy người vũ bùn, chật vật không chịu nổi, quả thực là cách biệt một trời, khí tức yếu ớt nói một câu: "Không muốn, đem ta chôn cất đến rừng. Nhà nghĩa địa, đem ta sau khi hỏa táng." Vung vào xuân. "Thần hồ a, ta thẹn với Lâm gia, liệt tổ liệt tông, không có." Nhan Hoàng Tuyền gặp nhau. Đơn giản một câu, tựa như hao hết lữ tiền đường chút sức lực cuối cùng, đứt quãng, tiếng như rồi mối, nếu như không phải bây giờ Từ Phượng Nghiên tu vi dần dần sâu, thính lực kinh người, sợ là đều nghe không rõ hắn nói là cái gì. Từ Phượng Nghiên im lặng gật đầu, đồng ý lữ tiền đường yêu cầu, thấy đối phương còn không nhắm mắt, nói ra một câu đối phương muốn nghe nhất lời nói: "Lâm gia phụ nữ trẻ em, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ." Lữ tiền đường trong mắt lóe lên một tia thoải mái, khóe môi nết lên đen nhánh vết máu, nuốt xuống sau cùng một hơi, chết không nhắm mắt rời đi cái này rất giống địa ngục nhân gian. Từ Phượng Nghiên chậm chậm nâng lên tay phải, đặt ở lữ tiền đường trên mắt, giúp đỡ khép lại lữ tiền đường mí mắt, chậm rãi đứng lên. Thư Tu cùng Ngụy Thúc Dương đám người đều thần sắc buồn bã, nhất là Thư Tu, nàng mặc dù tâm tư khá tạp, thế nhưng lúc này cũng là cảm động thân thụ, nhìn xem rơi vào cái kết quả như vậy lữ tiền đường, tựa như nghĩ đến chính mình ngày sau kết quả, làm sao không vì mình ngày sau cảm thấy bi ai. Giúp hắn sửa sang một chút dung nhan, hỏa táng đi. Từ Phượng Nghiên đối với sau lưng Linh Nga Mi phân phó nói, thần sắc hắn ở giữa cũng không có bao nhiêu thương tâm, lữ tiền đường kết quả là chính hắn tuyển chọn. Linh Nga Mi lên tiếng: "Linh Nga Mi là trên chiến trường chém giết đã quen người, tự nhiên gặp nhiều sinh tử, trực tiếp vây chào để sau lưng Phượng Tự Doanh binh sĩ xử lý, bọn họ trên chiến trường mỗi ngày thu thập di thể chiến hữu, tự nhiên đối với mấy cái này xe nhẹ đường quen, không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền đem lữ tiền đường cho cốt đặt ở trong bình, đưa tới Từ Phượng Nghiên trước mắt." Từ Phượng Nghiên giá hiệu Thư Tu đem cái bình ôm, mọi người lúc này leo lên đã sớm an bài tốt thương thuyền, chuẩn bị trong hồ đem cho cốt vung vào Xuân Tần Hồ, hoàn thành lữ tiền đường nguyện vọng. Hôm nay bụi cỏ lau bên ngoài chi chiến để Từ Phượng Nghiên cảm nộ rất sâu, một trận chiến này bất quá là Tĩnh An Vương diễn cho kinh thành tiết mục. Có thể cảnh này lại đưa đến Vương Minh Dần cùng Lữ Tiền Đường chết trận bụi cỏ lau, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, một trận chiến này từ bắt đầu liền kết quả đã định, đây cũng là giang hồ cao nhân bình thường không muốn tiến vào triều đình tranh đấu nguyên nhân, tả hữu bất quá là người khác một quân cờ, dùng có thể vứt bỏ, đồng dạng bao gồm Vương Phi Bùi Nam Vi. Chương 121, Tiêu Hùng phần lớn là người vô tình. Chương 121, Tiêu Hùng phần lớn là người vô tình. Từ khi Từ Phượng Nghiên bắt đi Vương Phi Bùi Nam Vi, Tĩnh An Vương giận nện Phật Đường sự tình truyền khắp kinh thành, cho tới triều đình của thần, xuống đến dân gian bất tính, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể nói là một cọc đảm thiếu. Đương kim hoàng đế càng là vui vẻ ra mặt, ngồi xem Bắc Lương cùng Thành Châu kết xuống thâm cựu đại hận, thật tình không biết, chính là như đối phương ý Thanh Châu tìm được số bản, có thể giang nam đạo thành nước cờ thua, nguyên nhân chính là Từ Chi Hổ phóng đãng nổi tiếng bên ngoài, bây giờ Từ Chi Hổ cùng Lưu Thị Nam tử tư thông, Ly Dương Thành mọi người đều biết, thậm chí bởi vậy bị Lưu Thị chi thê tại trước mặt mọi người đánh một cái bạt tai, Từ Phượng Nghiên vốn còn muốn trước đi gặp Thượng Âm học cung nhị tỷ Từ Bị Hùng, thế nhưng nghe đến cái này thành danh, không thể không thay đổi tuyến đường, một đám người chạy qua xanh, ương hai châu giao giới, đến ương châu Dương Thành, cách cái kia hồ đỉnh quận Lư gia liền chỉ cách một con đường. Dương Thành cùng Bắc Lương khác biệt, cái gọi là Giang Nam lệnh dịu dàng ít nói, dân phong không bằng Bắc Lương như vậy bưu hán thượng võ, cho nên từ chi hổ gà tới nơi đây, tại đông đảo nữ tử bên trong, tập tính tương đối đặc biệt Giang Nam tốt, phong cảnh cũ từng am. Mặt trời mọc sông hoa hồng thắng hỏa, xuân tới nước sông xanh như lam. Có thể không hồi tưởng Giang Nam. Giang Nam phong quang tú mỹ, thủy lợi phát đạt, khí hậu ẩm ướt, càng thích hợp gạo trồng trọt, một năm thậm chí trồng trọt nhiều quý, từ xưa đến nay, chính là trung nguyên lớn kho lúa, thường có đất lành tiếng khen, càng là địa linh nhân kiệt, nhiều gia tài tử giai nhân, văn phong thật dày. Mỗi lần Ly Dương Vương triều khoa cử chúng bảng tiến sĩ bên trong, Giang Nam sĩ tử đều ít nhất phải chiếm cứ 1/3 danh lệch. Giang Nam phong cảnh càng là bị đông đảo văn nhân mực sĩ chú ái, lộng lẫy văn chương thi từ tầng thô không nghèo, có thể nói là chiếm hết trung nguyên nho rừng một nửa khí vận, làm sao không để người hướng về. Hứa Tông Giáp cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn xem cùng Bắc Lương Thanh Châu khác biệt thịnh thế cảnh tượng, Giang Nam thái bình đã lâu, thương mậu phồn thịnh, toàn bộ trên đường phố đều là người đến người đi, càng nhiều một số người ở giữa khói lửa, càng quan trọng hơn là lần này liền muốn nhìn thấy Từ Chi Hổ, vị này từ tiêu trưởng nữ, từ Phượng Niên đại tỷ, hồng tẩy tượng người yêu, nếu biết rõ tại trong tuyết thế giới bên trong có một câu nói như vậy, Giang Nam tốt, đẹp nhất là áo đỏ. Có thể lại có ai biết, năm đó áo đỏ lấy chồng ở xa Giang Nam phía trước, tại Tiểu Liên Hoa Trì bên cạnh, áo đỏ đã từng hỏi qua đạo sĩ, cái này trên núi nhiều không thú vị, nếu không người gả cho ta. Có nhiều thú vị. Lại có ai rõ ràng, cái này chưa từng trả lời, giữ yên lặng tiểu đạo sĩ, đã từng vì áo đỏ tu 700 năm nói, nhiều lần chuyển thế, chỉ vì áo đỏ, kiếp này càng là cưới Hạc Hạ Lưu Trường Giang Nam, lấy binh giải chuyển thế đổi được Từ Chi Hổ phi thăng, nguyện vì nhân gian lại tù 300 năm. Như vậy kỳ nữ, Hứa Tông Giáp làm sao không hiếu kỳ, muốn gặp mặt vị này để lữ tổ nhớ nhung 700 năm áo đỏ, huống chi, Giang Nam nhiều phong cảnh, vừa bận dạo chơi một phen. Bởi vì Từ Phượng Niên đám người chuyến này đi đường mệt mỏi, dứt khoát trước ở trong thành tìm ăn tứ, chờ cơm nước no nê phía sau lại tìm đại tỷ. Nhưng mà, một đoàn người xuống ngựa vào cửa hàng, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, vừa bận nghe đến bên cạnh sĩ tử bắt quái Từ Chi Hổ. Cái kia Từ Chi Hổ quả nhiên không hổ là Bắc Lương cái kia ngang ngược chi địa xuất thân, không biết liêm sỉ, không thủ phụ đạo, nhiều lần câu dẫn thành trai tiên sinh Lưu Lê Đình. Bất quá thành trai tiên sinh là bực nào cao thượng người, làm sao sẽ cùng nàng loại này phóng đãng người dây dưa, nhiều lần lời lẽ nghiêm khắc từ chối nhã nhặn Từ Chi Hổ, nữ nhân này cũng không biết xấu hổ, thế mà một mực dây dưa, trước đó vài ngày tại báo quốc tự bên trong bị Lưu phu nhân trước mặt mọi người tay tát, xưng hô nàng là hai chân lư hương, thực sự là để người hả giận. Chửi giỏi lắm. Các vị sĩ tử la hét tầm ý gọi tốt, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, nhộn nhịp bưng chén rượu lên uống cạn. Từ Phượng Niên bỗng nhiên đứng dậy, rút ra bội kiếm bên hông, vung tay đâm vào bên cạnh bàn rượu, dọa đến các vị sĩ tử hồn phi phách tán. Một bụng rượu biến thành mồ hôi lạnh tại cái trán xung ra. Từ Phượng Niên cất bước đi đến trước bàn, trong mắt có hàn quang, mặt như băng sương, nghiêm nghị quát lớn. Uống một chút nước tiểu ngựa liền dám hồ thấm, lại để cho ta nghe thấy các ngươi ăn nói linh tinh, ta liền làm thịt các ngươi. Các vị sĩ tử câm như hến, không dám phản bác, e ngại nhìn xem Từ Phượng Niên sau lưng Ninh Nga Mi chờ hộ vệ, biết nhóm người mình đắc tội không nổi trước mắt vị này tuổi trẻ công tử ca, không khỏi liên tục không người bồi tội. Từ Phượng Niên cũng biết chính mình không chặn nổi thông thả mọi người ngôn luận, hận hận vất tay ra hiệu, các vị sĩ tử mới làm đội vàng nhộn nhịp thoát đi nơi đây. Không dám ở nơi đây ở lâu. Từ Phượng Niên sinh khí dùng xong đồ ăn, mọi người ngồi xe ngựa vào thành. Từ Phượng Niên ngừng xe ngựa, cái này mới phân phó nói: Thư tu ngươi cùng đi với ta Lưu Lê Đình nhà thăm dò hư thực, những người khác trực tiếp đi Lưu gia tìm ta đại tỷ, ta trở về sẽ cùng các ngươi sẽ cùng. Từ Phượng Niên mang theo Thư tu xuống xe ngựa, chui vào trong đám người, biến mất tại trong đám người, biến mất không thấy. Ngụy Thúc Dương xem như Bắc Lương Vương phủ lão nhân, tự nhiên sẽ hiểu Lưu gia địa chỉ, dẫn mọi người đi tới Lưu gia trước cửa phủ. Ngụy Thúc Dương nhìn xem đóng chặt Lưu phủ cửa lớn, tiến lên gõ cửa, chỉ là thật lâu, không người trả lời. Không thấy mở cửa, không khỏi ra tăng chút khí lực. Sau một lúc lâu, mới có người chậm rãi mở cửa đi ra, nhìn xem một bọn người, ngạo mạn nói: "Các ngươi là người phương nào, đến ta Lư phủ có chuyện gì?" Đối phương chính là Lư phủ nhị quản gia Lư Đông Dương, người này vốn không họ Lư, bởi vì trung thành tuyệt đối, mà bị gia chủ ban cho họ. Như vậy lớn lao vinh quang, làm cho Lư Đông Dương chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Ngụy Thúc Dương cố nén nộ khí, chính tiếng nói: "Chúng ta là Bắc Lương Vương phủ, theo thế tử điện hạ đồng thời đi ở đây, vì nhìn một cái đại tiểu thư." Lư Đông Dương y nguyên không hề bị lay động, thần sắc ngạo mạn chỉ treo ở trên cửa miệng chữ bài, nghiêm nghị nói: "Hôm nay Lư phủ hôm nay tránh không tiếp khách, đừng nói là Bắc Lương thế tử, chính là Bắc Lương Vương Tử Kiều cũng muốn ngày khác trở lại." Lời này vừa nói ra, mọi người đã kinh ngạc lại báng giận, Ngụy Thúc Dương bất đắc dĩ, nhưng vẫn là khẩn cầu nói: "Còn mời tiền sinh thay hướng đại tiểu thư thông báo một tiếng, vô cùng cảm kích." Sao liệu Lư Đông Dương lớn mật như thế, thế mà trực tiếp cự tuyệt nói, Từ Chi Hổ bại hoại gia phong, không xứng xuất đầu lộ diện. Ngụy Thúc Dương cũng là nhiều năm chân tu, tính cách sung hư xoạt tiết tĩnh, lúc này cũng có chút nhịn không được nộ khí, trên mặt rất khó coi. Khương Nghê trong xe ngựa càng là tức giận không chịu nổi, tức giận đứng dậy liền muốn lao ra lý luận, bị Ngư Ấu Vi một cái ôm thật chặt ở thanh điểu cũng không phải Ngụy Thúc Dương, nàng vốn là tử sĩ, tính cách lạnh lạnh, càng là quả cảm, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, vượt qua Ngụy Thúc Dương, một chân đem Lư Chính Dương cái này dám to gan nghị luận chủ tử nô tài gạt ngã trên mặt đất, một thương đâm thấu Lư gia trung môn, phất tay để Phượng Tự Doanh giáp sĩ đem trung môn trực tiếp hủy. Đi. Linh Nga Mi nhẹ gật đầu. Phượng Tự Doanh đi ra mấy cái binh sĩ trực tiếp động thủ rút ra Bắc Lương đao, liền bắt đầu phá hư. Lư Đông Dương lúc này đã sớm dọa tê liệt, nơi nào còn có vừa vặn phách lối dáng vẻ bệ bệ, bất quá là cáo mượn oai hùng hạng người, đắc chí liền cản rỡ tiểu nhân mà thôi. Mọi người nhộn nhịp ném lấy ánh mắt khinh bỉ, để hắn xấu hổ không chịu nổi. Đúng lúc này, nghe đến ầm ĩ Lư gia chính chủ, một tẩy trắng bảo, bên hông hông kiếm nam tử trung niên đi tới trước cửa, ngăn cản náo kịch.